Chương 3029, Trung tổ bộ triệu kiến chương 3029, Trung tổ bộ triệu kiến bộ công thương hội nghị trung tâm hình tròn bên trong phòng hội nghị, ấm màu trắng ánh đèn đều vẩy vào màu đậm trên bàn dài, phản chiếu bàn bên trên văn kiện cạnh góc hiện ra ánh sáng nhạt. Thẩm Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở bên trái hàng thứ 3 vị trí, lưng thẳng tắp, trong tay cầm một chi bút máy, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc đặt bút viết nhớ bản biên giới. Phía trước trên đài hội nghị, Bộ Công Thương Bộ trưởng chính kết hợp cả nước kinh tế tình thế, bố trí 6 tháng cuối năm chiêu thương dẫn tư trọng điểm công việc, lời nói trầm ổn hữu lực, ngẫu nhiên xen kẽ số liệu án lệ, tinh chuẩn điểm ra trước mắt các nơi chiêu thương công tác đau nhức điểm cùng đột phá khẩu. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào bút ký bên trên, phía trên sớm đã lít nha lít nhít nhớ đầy yếu điểm. Đã có đối nam quan tỉnh chiêu thương công tác nghĩ lại, cũng tiêu chú có thể đối tiếp sản nghiệp phương hướng. Nhưng hắn suy nghĩ, lại thường xuyên phiêu về nam quan tỉnh trong dòng nước ngầm, Lý Chính Dân điều tra phải chăng có Tân Tiến Dương. Phan Chính Dương, Dương Kiến Quốc bọn người có thể hay không thừa dịp hắn tại Yên Kinh trong lúc đó, tăng tốc người đại tuyển nâng vận hành. Tối hôm qua phụ thân Thẩm Chấn Sơn mặc dù hứa hẹn giúp hắn liên lạc bộ hạ cũ giật dây, nhưng bản thổ phái căn cơ thâm hậu, biến số vẫn không thể khống. Nam quan tỉnh làm trung bộ trọng trấn, khu bị ưu thế rõ ràng, nhưng sản nghiệp kết cấu còn chờ ưu hóa, muốn trọng điểm đưa vào cao kỹ thuật mới sản nghiệp, đánh vỡ truyền thống lợi ích hàng rào, thực hiện chiêu thương chất lượng sách chất thăng cấp. Bộ trưởng đột nhiên điểm đến Nam quan tỉnh, để Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn hướng đại chủ tịch, ánh mắt chuyên chú mà ngưng trọng. Lời này nhìn như bình thường công việc chỉ đạo, lại giống một câu hai ý nghĩa, đâm chúng Nam quan tỉnh bị bản thổ phái đem khống, sản nghiệp cố hóa mấu chốt. Hắn khẽ bước cằm, ngòi bút tại bút ký bên trên nói bổ sung, kết nối cao kỹ thuật mới xí nghiệp, liên động kinh tân ký tài nguyên, đột phá bản thổ phái sản nghiệp lũng đoạn. Hội nghị kéo dài 2 giờ rưỡi, tới gần hồi cuối lúc, các nơi tỉnh trưởng theo thứ tự giản yếu báo cáo bản địa chiêu thương quy hoạch, Thẩm Thanh Vân báo cáo trật tự rõ ràng, cũng không khuyết đại thành tích, cũng không tránh né vấn đề, trọng điểm đề cập Nam quan tỉnh bài trừ địa vực bảo hộ, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh cụ thể cử động, thắng được trên đài hội nghị lãnh đạo tán thành. Tan họp tiếng chuông vang lên, đám người nhao nhao đứng dậy chỉnh lý văn kiện, lẫn nhau hàn huyên giao lưu, bên trong phòng hội nghị trong nháy mắt náo nhiệt lên. Thẩm Thanh Vân đem bút ký và văn kiện hợp quy tắc tiến cặp công văn, Đường Hiểu Chu bước nhanh đi lên phía trước, thấp giọng nói, "Tỉnh trưởng, xe đã tại hội nghị trung tâm cổng chờ, muốn hay không về trước biệt thự nghỉ ngơi, vẫn là trực tiếp đi kết nối trước đó liên hệ mấy nhà xí nghiệp." Xuất phát trước, Thẩm Thanh Vân liền an bài Đường Hiểu Chu liên lạc hai nhà Yến Kinh cao kỹ thuật mới xí nghiệp, kế hoạch thừa dịp hội nghị khoảng cách hiệp đàm hợp tác công việc, đi trước kết nối xí nghiệp. Thẩm Thanh Vân gật đầu, ngữ khí trầm ổn nói ra, "Để lái xe đi trước nhà thứ nhất xí nghiệp dưới lầu chờ đợi, chúng ta đi bộ qua khứ, trên đường trải bước một chút hiệp đàm yếu điểm." Hắn một bên nói, một bên theo dòng người chạy về phòng hội nghị bên ngoài đi, thỉnh thoảng cùng những tỉnh khác đồng liêu gật đầu ra hiệu, trên mặt mang vừa vặn mỉm cười, nhưng trong lòng đang tính toán lấy hiệp đàm chi tiết, hy vọng có thể vì Nam quan tỉnh tranh thủ đến chất lượng tốt hạng mục, đã nền vững chắc cơ sở kinh tế, cũng vì đối kháng bản thổ phái tích lũy chiến tích vô liếng. Vừa đi ra hội nghị trung tâm đại môn, hơi lạnh gió thu lôi cuốn lấy Yến Kinh ồn ào náo động đập vào mặt, mặt đường lên xe thủy mã long, xa xa cao lầu san sát nối tiếp nhau, lộ ra thủ đô đặc hữu trang trọng cùng phồn hoa. Thẩm Thanh Vân đang chuẩn bị cất bước đi hướng ven đường chuyến đặc biệt, điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động, hắn đưa tay cầm lấy điện thoại ra, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh dãy số lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Điện báo biểu hiện chính là Triệu Tuấn Văn ba chữ. Triệu Tuấn Văn là ai? Trung tổ bộ người đứng đầu, tay cầm cả nước cán bộ tuyển chọn vân công hoạch tâm quyền lực, địa vị tôn sùng, ngày bình thường cực ít trực tiếp cùng địa phương tỉnh trưởng liên hệ, chớ nói chi là chủ động triệu kiến. Thẩm Thanh Vân cùng hắn chỉ có vài lần duyên phận, đều là tại cả nước tính trong hội nghị xa xa gặp qua, chưa bao giờ có tự mình gặp nhau. Lần trước gặp mặt, vẫn là đối phương đi Nam quan tỉnh tuyên bố mình đảm nhiệm đại diện tỉnh trưởng thời điểm. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Triệu Tuấn Văn đột nhiên gọi điện thoại tới, đến tột cùng là vì cái gì? Là liên quan đến Nam quan tỉnh cán bộ điều chỉnh, vẫn là cùng bản thổ phái đánh cờ có quan hệ, hoặc là có cái khác càng quan trọng hơn an bài? Vô số cái nghi vấn trong đầu cuộn cuộn, Thẩm Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, ngựa khí cung kính mà trầm ổn, "Triệu bộ trưởng, ngài tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Tuấn Văn hùng hậu thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng lại không mất ôn hòa, "Thanh Vân đồng chí, ta là Triệu Tuấn Văn. Ngươi bây giờ tại Bộ Công Thương hội nghị trung tâm a. Hội nghị hẳn là kết thúc, có rảnh đến phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện." Có thời gian." Thẩm Thanh Vân vội vàng đáp ứng, chăm chú nói ra, "Triệu bộ trưởng, ta liền tới đây, xin hỏi ngài tại trung tổ bộ văn phòng sao?" Hắn tận lực chậm dần ngữ khí, che giấu trong lòng gợn sóng, đồng thời nhanh chóng suy tư khả năng nội dung nói chuyện. Trung tổ bộ người đứng đầu chủ động triệu kiến mình, tuyệt không phải việc nhỏ, đại khái suất cùng hắn chức vụ biến động, nam quan tỉnh cán bộ cách cục có quan hệ, có lẽ cũng liên lụy đến đối bản thổ phái thái độ. "Đúng, ta tại trung tổ bộ ký túc xá." Triệu Tuấn Văn thanh âm vẫn như cũ bình ổn, "Để lái xe trực tiếp đưa ngươi qua đây là được, gác cổng bên kia ta đã chào hỏi. Không cần phải gấp, trên đường chú ý an toàn." "Được rồi, cảm tạ Triệu bộ trưởng. Ta 10 phút sau xuất phát, ước chừng nửa giờ đến." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Đường Hiểu Chu phát giác được dị thường của hắn, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Tỉnh trưởng, thế nào rồi? Là ra cái gì chuyện sao?" "Triệu Tuấn Văn bộ trưởng triệu kiến ta, đi trung tổ bộ một chuyến." Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trầm ngâm, "Kết nối xí nghiệp trước đó trì hoãn, ngươi lập tức thông chi lái xe, cải biến lộ tuyến, đi trung tổ bộ ký túc xá. Mặt khác, đem ta kia phần Nam quan tỉnh đội ngũ cán bộ phân tích báo cáo mang lên, có lẽ cần dùng đến." Đường Hiểu Chu nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, trung tổ bộ người đứng đầu triệu kiến, đây chính là thiên đại sự tình. Hắn không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu đáp, "Vâng, tỉnh trưởng, ta cái này thông chi lái xe." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tựa ở chuyến đặc biệt bên cạnh, ánh mắt nhìn hướng Viết Vương, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn lật ngược hồi tưởng gần đây công việc, nhất là tại Nam Quan tỉnh động tác, điều tra nghiên cứu Long Sơn, truy tra tham nhũng, đối kháng bản thổ phái, mỗi một bước đều đi được cẩn thận mà kiên định, phải chăng những cử động này đưa tới trung ương chú ý? Triệu Tuấn Văn Triệu Kiến là muốn khẳng định công tác của hắn, vẫn là phải nhắc nhở hắn chú ý phân tích, hoặc là nhằm vào người đại tuyển nâng sự tình, cho ra minh xác chỉ thị. Hắn lại nghĩ tới phụ thân Thẩm Chấn Sơn, tối hôm qua phụ thân đề cập sẽ liên lạc bộ hạ cũ giúp hắn tranh thủ đại biểu nhân dân toàn quốc ủng hộ, chẳng lẽ chuyện này kinh động đến Triệu Tuấn Văn? Vẫn là nói, trung ương sớm đã phát giác được Nam Quan tỉnh bản thổ phái vấn đề, muốn thông qua hắn động thủ sửa trị. Vô số loại suy đoán đan vào một chỗ, để hắn càng phát giác trận này Triệu Kiến tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng hắn rất nhanh ép buộc mình tỉnh táo lại, vô luận Triệu Tuấn Văn mục đích là cái gì, chỉ có thông dong đường lối, ăn ngay nói thật mới có thể chiếm cứ chủ động. Hắn sửa sang lại một chút âu phục cổ áo, đè xuống trong lòng gợn sóng, để cho mình trấn định lại. 10 phút sau, lái xe chạy đến, Đường Hiểu Chu cũng kịp thời đem đội ngũ cán bộ phân tích báo cáo đưa đến. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Hiểu Chu leo lên xe, cỗ xe chậm rãi lái vào dòng xe cộ, hướng phía trung tổ bộ ký túc xá phương hướng chạy tới. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Đường Hiểu Chu thức thời không nói gì, chỉ là đem báo cáo đặt ở Thẩm Thanh Vân trong tay, mặc mặc xuất ra tấm phẳng, cắt tỉa trung tổ bộ tin tức tương quan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa Nam Quan tỉnh thế cục, Long Sơn nặng công tham nhũng manh mối đã sơ bộ nắm giữ, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất lợi ích chuyển vận dây xích dần dần rõ ràng, Dương Kiến Quốc âm thầm vận hành người đại tuyển ngân, bản thổ phái hoạch tâm tố cầu chính là bảo trụ đã được lợi ích, ngăn cản hắn chuyển chính thức. Nếu như Triệu Tuấn Văn hỏi đến những việc này, hắn nhất định phải chi tiết báo cáo, đồng thời cho thấy mình sửa trị Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái quyết tâm, tranh thủ trung ương ủng hộ. Xe chạy được gần 40 phút, cuối cùng đến trung tổ bộ ký túc xá trước. Chỗ ngồi này với yên kinh khu vực hoạch tâm kiến trúc, vẻ ngoài trang nghiêm túc mục, màu xám cho nhạt bức tường lộ ra uy nghiêm, cổng bảo an nhân viên thẳng đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, lộ ra không thể xâm phạm khí chàng. Cỗ xe vừa dừng hẳn, liền có một nhân viên công tác tiến lên, cung kính nói ra, là Nam Quan Thẩm tỉnh trưởng a. Triệu bộ trưởng để cho ta tại chỗ này đợi ngài, mời đi theo ta. Làm phiền ngươi. Thẩm Thanh Vân gật đầu ra hiệu, cùng Đường Hiểu Chu cùng nhau xuống xe. Nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi vào ký túc xá, đại sảnh rộng rãi minh lượng, mặt đất trơn bóng như gương, trên vách tường treo người lãnh đạo đệ tử, khắp nơi lộ ra nghiêm cẩn trang trọng không khí. Ngồi thang máy thẳng tới tầng cao nhất, đi ra thang máy về sau, hành lang yên tĩnh dị thường, chỉ có nhân viên công tác nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, hai bên cửa phòng làm việc đóng chặt, lộ ra thần bí cùng trang nghiêm. Nhân viên công tác tại một cái có khắc bộ trưởng văn phòng chữ gỗ lim trước cửa dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Triệu bộ trưởng, Thẩm tỉnh trưởng đến." "Tiến đến." Triệu Tuấn Văn thanh âm từ trong văn phòng truyền đến. Nhân viên công tác đẩy cửa phòng ra, làm một cái mời thủ thế. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, cất bước đi vào, Đường Hiểu Chu thì tự giác dừng ở cổng chờ, loại này cấp bậc nói chuyện, hắn không có tư cách tham dự. Trong văn phòng rộng rãi thông thấu, lấy ánh sáng cực dai, to lớn cửa sổ sắt đất có thể quan sát hơn phân nửa yên kinh thành khu, xa xa thành lâu mơ hồ có thể thấy được. Sau bàn công tác, Triệu Tuấn Văn chính đoan ghế ngồi bên trên, thân mang xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén mà ôn hòa, lộ ra từng trải quan trường đã lâu nặng nề cùng uy nghiêm. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đi tới, chậm rãi thả ra trong tay văn kiện, đưa tay ra hiệu, "Thanh Vân đồng chí, ngồi đi." Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi lên trước, đang làm việc bàn trên ghế salon đối diện ngồi xuống, tư thái đoan chính, ngựa khí cung kính, "Tạ ơn Triệu bộ trưởng." Mấy giây ngoài công tác, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua văn phòng, nhưng trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, đang làm việc bên cạnh bàn bên cạnh trên ghế salon, còn ngồi một người, đưa lưng về phía cổng, đang nhìn ngoài cửa sổ, thân hình thẳng tắp, mặc một thân màu đậm âu phục, khí chất trầm ổn, hiển nhiên sớm đã chờ đợi ở đây. Cái ngoại ý muốn này thân ảnh, để Thẩm Thanh Vân nguyên bản thoáng bình phục tâm tình lần nữa căng cứng. Chương 3030, tổ chuyên án chương 3030, tổ chuyên án nói thật, Thẩm Thanh Vân không nghĩ tới Triệu Tuấn Văn Triệu kiến hắn, lại còn an bài những người khác ở đây. Người này là ai? Là trung tổ bộ các lãnh đạo khác, vẫn là đến từ những ngành khác. Chẳng lẽ trận này Triệu Kiến cũng không phải là đơn độc nói chuyện, mà là có càng quan trọng hơn để tài thảo luận, cần phe thứ ba ở đây chứng kiến. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, không có chủ động hỏi thăm thân phận của người kia, chỉ là đem ánh mắt thu hồi, rơi vào Triệu Tuấn Văn trên thân, thần sắc thong dong mà chuyên chú chờ đợi đối phương mở miệng. Trong văn phòng nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến phong thanh, cùng Triệu Tuấn Văn lật qua lật lại văn kiện rất nhỏ tiếng vang. Thẩm Thanh Vân có thể cảm giác được, bên cạnh trên ghế salon người kia mặc dù không có quay đầu, lại có một đạo vô hình ánh mắt rơi trên người mình, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Triệu Tuấn Văn cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm, chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình thản lại trực kích yếu hại, "Thanh Vân đồng chí, lần này tìm ngươi tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự Nam Quan tỉnh tình huống. Ngươi đến Nam Quan tỉnh mặc cho thay mặt tỉnh trưởng cũng có một đoạn thời gian, nói một chút cảm thụ của ngươi, còn có tiếp xuống công việc quy hoạch." Thẩm Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là vì Nam Quan tỉnh sự tình. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngựa khí trầm ổn nói ra, "Triệu bộ trưởng, ta đến Nam Quan tỉnh nhậm chức hơn 3 tháng, tổng thể cảm giác Nam Quan tỉnh cơ sở kinh tế ổn thực, khu vị ưu thế rõ ràng, nhưng cũng tồn tại không ít đột xuất vấn đề, tỉ như đội ngũ cán bộ cố hóa nghiêm trọng, bộ phận địa khu tạo thành vòng lợi ích, quan thương cấu kết hiện tượng thường có phát sinh, nhất là Long Sơn thị, vấn đề tương đối điển hình. Trong khoảng thời gian này, Ta trọng điểm điều nghiên Long Sơn thị cơ sở công việc cùng xí nghiệp kinh doanh tình huống, đã nắm giữ bộ phận tham nhũng manh mối, ngay tại đốc xúc tỉnh kỷ ủy tăng tốc kiểm tra đối chiếu sự thật, tranh thủ mau chóng đánh vỡ lợi ích hàng rào, sửa trị chính trị sinh thái. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Tuấn Văn, mười phần thẳng thắn, chưa có trở về tránh vấn đề gì, đồng thời xảo diệu đề cập Long Sơn tham nhũng manh mối, đã cho thấy công việc của mình hiệu quả, cũng ám chỉ Nam Quan tỉnh tồn tại cấp độ sâu mâu thuẫn. Triệu Tuấn Văn nghe vậy khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khen ngợi, ngươi có thể nhìn thẳng vào vấn đề, chủ động xuất kích, đáng quý. Nam Quan tỉnh tình huống, trung ương cũng có hiểu biết, bản thổ phái thế lực thâm căn cố đế, sửa trị độ khó không nhỏ, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân trọng trọng gật đầu, ngựa khí kiên định đối Triệu Tuấn Văn nói ra, dù là độ khó lại lớn, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Sửa trị tham nhũng, ưu hóa chính trị sinh thái, không chỉ có là vì Nam Quan tỉnh phát triển lâu dài, cũng là vì không cô phụ trung ương tín nhiệm cùng quần chúng kỳ vọng. Trước mắt, tỉnh kỳ ủy đã điều cốt cán lực lượng, chuyên hạng kiểm tra đối chiếu sự thật Long Sơn nặng công cùng tương quan cán bộ vấn đề, dự tính rất nhanh liền có thể cầm tới chứng cứ xác thực. Mặt khác, nhằm vào sắp đến người đại tuyển nâng, ta cũng tại tích cực tranh thủ các phương ủng hộ, bảo đảm thuận lợi chuyển chính thức, để tốt hơn khai triển công việc. Ngay lúc này, bên cạnh trên ghế salon người kia cuối cùng chậm rãi xoay người lại. Thẩm Thanh Vân vô ý thức nhìn sang, khi thấy rõ mặt mũi của đối phương lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người này lại là trung kỷ ủy phó thư ký Lý Văn Bình. Lý Văn Bình là kiểm tra kỷ luật hệ thống nhân vật trọng yếu, tay cầm cả nước phản hủ công tác quyền chủ đạo, hắn thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ trung ương muốn đối Nam Quan tỉnh bản thổ phái độc thủ? Vẫn là nói, mình truy tra Long Sơn tham nhũng sự tình, đã khiến cho trung ương kỷ ủy chú ý. Lý Văn Bình ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, mang theo kiểm tra kỷ luật cán bộ đặc hữu sắc bén cùng nghiêm cẩn, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ là khẽ bước tạm, ngữ khí bình thản, "Thẩm tỉnh trưởng, tính đã lâu." Thẩm Thanh Vân vội vàng đứng người lên, ngữ khí cung kính, "Lý thư ký, ngài tốt, không nghĩ tới ngài cũng ở nơi này." Mặc dù hai người đều là chính bộ cấp, nhưng trung kỷ ủy hàm kim lượng thật sự là quá cao, Thẩm Thanh Vân rất khó không khiếp sợ. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt, trung tổ bộ người đứng đầu cùng trung ương kỷ ủy phó thư ký đồng thời triệu kiến hắn, đây tuyệt đối không phải đơn giản nói chuyện, tất nhiên liên quan đến Nam Quan tỉnh trọng đại phản hủ hành động, thậm chí khả năng liên quan đến cán bộ điều chỉnh trọng đại quyết sách. Triệu Tuấn Văn nhìn xem Thẩm Thanh Vân phản ứng, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, mở miệng giải thích, "Thanh Vân đồng chí, Lý thư ký hôm nay tới, cũng là vì Nam Quan tỉnh sự tình. Trung ương kỷ ủy đã chú ý đến Nam Quan tỉnh bản thổ phái vấn đề, trải qua giai đoạn trước sở sắp xếp, nắm giữ bộ phận manh mối, lần này tìm ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi kết nối một chút tình huống, hình thành công việc hợp lực, triệt để sửa trị Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái." Thẩm Thanh Vân trong lòng chấn động, trong nháy mắt minh bạch trận này triệu kiến hoạch tâm mục đích. Nguyên lai trung ương sớm đã bố cục, cũng không phải là chỉ dựa vào hắn đơn đả độc đấu. Hắn đè xuống kích động trong lòng, ngữ khí trịnh trọng nói ra, cảm tạ trung ương tín nhiệm cùng ủng hộ. Ta chỗ này cũng nắm giữ Long Sơn nặng công bộ lấy chính phủ phụ cấp, Phan Chính Dương cùng xí nghiệp lợi ích chuyển vận, Dương Kiến Quốc Âm thẩm vận hành người đại tuyển nâng chờ manh mối, đang chuẩn bị sửa soạn xong hết sau hướng trung ương báo cáo. Đã Lý thư ký cũng tại, ta hiện tại liền đem tương quan tình huống kỹ càng hồi báo một chút. Lý Văn Bình đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, ngựa khí trầm ổn, "Thẩm tỉnh trưởng, không cần phải gấp." Ngồi xuống trước từ từ nói, đem người nắm giữ manh mối dần dần nói rõ, bao quát kiểm tra đối chiếu sự thật tiến độ, gặp phải lực cản, còn có cần trung ương cân đối hạng mục công việc, đều có thể như nói rõ thật. Trung ương kỷ ủy đã thành lập chuyên hạng tiểu tổ, tiếp xuống sẽ cùng ngươi đồng bộ thúc đẩy công việc, bảo đảm tham nhũng phần tử không chỗ ẩn trốn. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống, từ trong túi công văn xuất ra Long Sơn điều tra nghiên cứu manh mối sao chép kiện cùng đội ngũ cán bộ phân tích báo cáo, dần dần triển khai, đều lâu vào đấy báo cáo. Hắn từ Long Sơn điều tra nghiên cứu lúc phát hiện thay đổi bất thường nói lên, giảng đến Lý Chính Dân kiểm tra đối chiếu sự thật đến tài vụ nước chảy, đốt lót chuyển khoản vết tích, lại đến Lâm Hiểu Phong đề nghị đối với hắn hạ độc thủ, Dương Kiến Quốc bày ra tại người đại tuyển nâng bên trên làm tay chân chờ chi tiết, mỗi một chỗ đều giảng được rõ ràng cụ thể, đồng thời đưa lên tương quan chứng cứ sao chép kiện. Triệu Tuấn Văn cùng Lý Văn Bình chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên đánh gãy hỏi thăm chi tiết. Triệu Tuấn Văn cau mày, ngữ khí ngưng trọng nói ra, không nghĩ tới Nam Quan tỉnh bản thổ phái vậy mà phách lối đến loại tình trạng này, dám đối cấp tỉnh lãnh đạo động sát tâm, còn mưu toan điều khiển người đại tuyển nâng, đây là đối trung ương quyền ủy công nhiên trả đạp, nhất định phải nghiêm túc xét xử, tuyệt không nhân nhượng. Lý Văn Bình ánh mắt càng thêm sắc bén, trong tay cầm manh mối sao chép kiện, đầu ngón tay trùng điệp đập mặt bàn, những đầu mối này rất mấu chốt, cùng chúng ta nắm giữ tình huống cơ bản ăn khớp. Dương Kiến Quốc sau khi về hưu còn tại âm thầm điều khiển địa phương thế lực, Phan Chính Dương, Lý duy nhất làm hoạch tâm cốt cán, tạo thành hoàn chỉnh lợi ích dây xích, nhất định phải một mẹ hốt gọn. Thẩm tỉnh trưởng, tỉnh kỷ ủy bên kia, ngươi muốn tiếp tục đốc thúc, tăng tốc chứng cứ cố định, trung kỷ ủy tổ chuyên án ngày mai liền lên đường tiến về Nam Quan tỉnh, cùng các ngươi kết nối, liên hợp khai triển công việc. Vâng. Thẩm Thanh Vân trong lòng tràn đầy lực lượng, có trung ương kỷ ủy tham gia, sửa trị bản thổ phái lực lượng càng đầy. Hắn vội vàng nói, ta đêm nay liền cho tỉnh kỷ ủy Lý Chính Dân đồng chí gọi điện thoại, để hắn làm tốt kết nối chuẩn bị, toàn lực phối hợp trung ương kỷ ủy tổ chuyên án công việc. Đồng thời, ta sẽ tăng cường cùng tỉnh ủy Lưu Phương thư ký câu thông, thống nhất tư tưởng, hình thành công việc hợp lực, bảo đảm hành động thuận lợi khai triển. Triệu Tuấn Văn nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Thanh Vân đồng chí, Nam Quan tỉnh sửa trị công việc, trung ương đối ngươi ký thác kỳ vọng. Ngươi đang nếu dám với đụng cứng rắn, cũng muốn chú ý tự thân an toàn, bản thổ phái chó cùng rất dậu, rất có thể sẽ làm ra cực đoan hành vi. Mặt khác, người đại tuyển nâng sự tình, trung ương cũng sẽ ra mặt cân đối, bảo đảm ngươi thuận lợi chuyển chính thức, vì sửa trị công việc cung cấp ổn định chức vụ bảo hộ. cảm tạ Triệu bộ trưởng, Lý thư ký tín nhiệm cùng quan tâm. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định đối Triệu Tuấn Văn nói ra, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, toàn lực ứng phó nắm chắc các hạng công việc, triệt để vỡ nát bản thổ phái âm mưu, còn Nam Quan tỉnh một cái trong sáng chính trị sinh thái. Trong lòng của hắn một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, nguyên bản lo lắng cùng lo nghĩ, tại trung ương minh sắc duy trì dưới, đều chuyển hóa làm kiên định quyết tâm. Theo sau, ba người lại quay chung quanh công tác cụ thể bố trí hàn huyên hơn một giờ, minh sắc trung ương kỷ ủy cùng tỉnh kỷ ủy phân công, người đại tuyển nâng cân đối công việc, cùng ứng đối bản thổ phái phản công dự án. Lý Văn Bình cường điệu, hành động muốn giữ bí mật, tại chứng cứ vô cùng xác thực trước đó, chớ đánh cỏ động rắn, đợi thời cơ chín muồi, cùng nhau thu lưới, phòng ngừa xuất hiện cá lọt lưới. Triệu Tuấn Văn thì căn dặn Thẩm Thanh Vân, phải làm cho tốt cản bộ đội ngũ ổn định công việc, phòng ngừa bản thổ phái rơi đài sau xuất hiện quyền lực chân không, bảo đảm các hạng công việc bình ổn quá độ. Nói chuyện lúc kết thúc, đã là lúc chạm vào tối. Thẩm Thanh Vân đứng dậy cáo từ, Triệu Tuấn Văn cùng Lý Văn Bình tự mình tiễn hắn đến cửa phòng làm việc. Lý Văn Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí trịnh trọng nói ra, "Thẩm tỉnh trưởng, Nam Quan tỉnh phản hủ công việc, gánh nặng đường xa, chúng ta kể vai chiến đấu. Có bất kỳ tình huống, tùy thời liên hệ." "Tạ ơn Lý thư ký." Thẩm Thanh Vân gật đầu đáp ứng nói. Đi ra trung tổ bộ ký túc xá, ánh nắng chiều đẩy lên người, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn về phía tòa này trang nghiêm túc mục kiến trúc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trận này ngoại ý muốn triệu kiến, không chỉ có giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc, càng làm cho hắn thu được trung ương cường lực ủng hộ, cùng bản thổ phái đọ sức, cuối cùng từ đơn đả độc đấu, biến thành không có sợ hãi chủ động xuất kích. Đường Hiểu Chu liền vội vàng tiến lên, "Tỉnh trưởng, tình huống ra sao?" Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia thoải mái tiêu dung, ngữ khí kiên định, "Chuyện tốt. Trung ương kỷ ủy đã tham gia, tổ chuyên án ngày mai liền đến Nam Quan tỉnh, chúng ta phản kích, chính thức bắt đầu." Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, nói với Đường Hiểu Chu, "Lập tức trở về, ta muốn cho Lưu thư ký, Lý Chính Dân thư ký gọi điện thoại, đồng bộ tình huống, bố trí công tác kế tiếp. Mặt khác, liên hệ trước đó xí nghiệp, ngày mai buổi sáng dành thời gian nhiệt đàm, chiêu thương công việc cũng không thể rơi xuống." Xe lái rời trung tổ bộ, hướng phía biệt thự phương hướng chạy tới. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần sáng lên đèn đuốc, trong mắt tràn đầy kiên định. Nam Quan tỉnh mưa gió sắp xảy ra, bản thổ phái tận thế không xa. Hắn biết, tiếp xuống công việc vẫn như cũ gian khổ, nhưng có trung ương ủng hộ, có kẻ vai chiến đấu đồng bạn, hắn nhất định có thể đánh thắng trận này trận đánh ác liệt, còn Nam Quan tỉnh một mảnh thanh minh. Chương 3031, chú kinh bạn khiếu đoan người. Chương 3031, chú kinh bạn khiếu đoan người. Mấy ngày về sau, Nam Quan tỉnh chú kinh bạn. Cuối thu ánh nắng đem Nam Quan tỉnh chú kinh bạn màu son đại môn phơi nóng lên, trong sân bàn đá xanh đường bị quang ảnh cắt chém được không quy tắc mảnh vỡ, hai bên cây ngân hạnh phiến lá biên giới hiện ra thâm trầm, gió thổi qua, liền có vài miếng đánh lấy xoáy mà rơi vào góc tường nguyện quý bụi hoa bên cạnh, cho tòa này chỗ yên kinh khu hội tâm, gồm cả chính vụ trang trọng cùng yên hỏa khí tức vi lạc, thêm mấy phần thành tịch lại nặng nề cảm nhận. Thẩm Thanh Vân đứng tại chính sảnh bậc thang dưới, cùng chú kinh bạn nhân viên công tác dần dần nắm tay cáo biệt, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm hoặc câu nệ hoặc cung kính, cất dấu cơ sở cán bộ đối mặt cấp tỉnh lãnh đạo bản năng phân tích, cũng cất dấu đối vị này làm việc quả quyết thay mặt tỉnh trưởng kính sợ. Trong vòng một tuần lễ yên kinh chuyến đi, cuối cùng vẽ lên giai đoạn tính dấu trầm tròn. Hán viên mãn hoàn thành bộ công thương chiêu thương dẫn tư công tác hội nghị tham dự nhiệm vụ, không chỉ có tinh chuẩn kết nối hai gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp khu vực tổng bộ lạc mục đích, càng quan trọng hơn là cùng trung tổ bộ bộ trưởng Triệu Tuấn Văn, trung ương kỷ ủy phó thư ký Lý Vĩ quyết định Nam Quan tỉnh phản hủ công tác hoạch tâm bố trí, lấy Long Sơn làm đột phá khẩu, tầng tầng bóc ra bản thổ phái lợi ích dây xích, triệt để thanh tra quan thương cấu kết loạn đường. Giờ phút này vốn nên mang theo vài phần thoải mái lên đường, nhưng Thẩm Thanh Vân hai đầu lông mày vẫn ngưng một tia ủ rột, trong đầu lật ngược lượn vòng lấy Long Sơn nặng công tài vụ kiểm tra đối chiếu sự thật điểm đáng ngờ, cùng Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất bọn người gần đây khắc thường động tĩnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tập công văn biên giới, nơi đó chứa Long Sơn đầu mối sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật kỹ yếu, mỗi một chữ đều lộ ra quần quần sóng ngầm. Tình trưởng đều an bài thỏa đáng. Chuyến đặc biệt ngay tại cổng chờ lấy, vé máy bay là 3 giờ chiều trình, hành trình 2 giờ rưỡi. Sau khi hạ xuống lái xe trực tiếp đưa ngài đi tỉnh ủy, vừa vặn theo kịp 7 giờ tối nay họp hội ý, không chậm trễ ngài bố trí Long Sơn sự tình. Nam Quan tỉnh chú kinh bạn chủ nhiệm Tiêu Thừa Lượng bước nhanh về phía trước, ngựa khí cung kính lại dẫn mấy phần tận lực chú đáo. Hắn mặc một thân ủi thiếp xanh đen sắc âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, eo xịt tóc một mực cố định trụ mỗi một sợi tóc, thấu kính sau trong mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Làm lâu dài chu toàn với kinh ký cùng bản tỉnh ở giữa mối quan hệ thức cán bộ, Tiêu Thừa Lượng am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, hắn rõ ràng Thẩm Thanh Vân giờ phút này tâm tư tất cả Nam Quan tỉnh. Rõ ràng hơn vị này tỉnh trưởng trong mắt vò không được hạt cát, nửa điểm sai lầm cũng không dám ra ngoài. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, đưa tay vô vô Tiêu Thừa Lượng bả vai, lòng bàn tay chạm đến đối phương cứng ngắc vai tuyến, liền chi kỳ giờ phút này chính đang ở khẩn trương cao độ trạng thái. Vất vả chư vị. Thanh âm của hắn bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, ánh mắt đảo qua ở đây nhân viên công tác, chăm chú nói ra, chú kinh bạn là Nam Quan tỉnh tại Yến Kinh cửa sổ, cũng là các đồng hương điểm dừng chân. Đã muốn đem liên lạc cân đối bản chức công việc làm ổn thực, càng phải lưu tâm nhiều các đồng hương tố cầu, không thể để cho dân chúng có oan khuất đến thủ đô, lại ngay cả cái chỗ nói chuyện cũng không tìm tới. Lời này nhìn như bình thường căn dặn, lại giống một cây châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm trúng Tiêu Thừa Lượng yếu hại. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lóe lên một cái, liền đội vàng không người phụ họa, "Ngài yên tâm, tỉnh trưởng. Chúng ta nhất định nhớ kỹ chỉ thị của ngài, đem đồng hương sự tỉnh xem như mình sự tỉnh, tuyệt không để cho người ta thụ ủy khuất." Chỉ là phần này hứa hẹn nói ra miệng lúc, trong giọng nói của hắn cất giấu khó mà che giấu phù phiếm, đầu ngón tay không tự giác siết chặt âu phục và áo, sau lưng đã lặng yên chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn sợ nhất chính là Thẩm Thanh Vân truy vấn lên những cái kia không dám quản, không quản được năm xưa bản án cũ, mà có một việc sự tình là đặt ở trong lòng hắn một tảng đá lớn. Một đoàn người vây quanh Thẩm Thanh Vân hướng đại môn đi đến, màu đen chuyến đặc biệt sớm đã vững vàng dừng ở bên đường, thân xe không nhốn bụi trần, dưới ánh mặt trời hiện ra trầm ổn quan trạch. Lái xe cung kính đứng ở cửa xe bên cạnh, hai tay vác tại phía sau, cái eo thẳng tắp. Đường Hiểu Chu chính xoay người kiểm tra hành lý, đem Thẩm Thanh Vân cặp công văn, laptop cùng Long Sơn manh mối kỷ yếu dần dần chỉnh lý thỏa đáng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, lâu dài đi theo Thẩm Thanh Vân làm việc công, hắn sớm đã dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ thói quen, nhất là tại hoàn cảnh xa lạ bên trong, tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì khác thường dấu hiệu. Tiêu Thừa Lượng vượt lên trước một bước muốn vì Thẩm Thanh Vân mở cửa xe, đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh buốt cửa xe nắm tay, một trận tiếng thắng xe chói tai đột nhiên bạch phá viện lạc yên tĩnh. Két két, một cỗ không bài màu đen xe van như là mất khống chế dã thú, đột nhiên từ góc đường lao đến, suýt nữa đụng vào cổng cẩm thạch sư tử đá, cuối cùng tại khoảng cách đám người không đến 3 mét địa phương dừng, lốp xe ma sát mặt đất kích thích một trận bụi đất, sắp đến chung quanh mấy người vô ý thức bịt lại miệng mũi, liên tục lùi lại. Thẩm Thanh Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái thật sâu chữ xuyên. Chú kinh bạn lân cận nhiều cái các bộ và ủy ban trung ương khu làm việc, vãng lai cỗ xe đều cần sớm đăng ký lập hồ sơ, bảo an quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, như vậy lô mãng lại không bài xe ban, thực sự khắc thường đến cực điểm. Hắn vô ý thức đưa tay ngăn cản đập vào mặt bụi đất, ánh mắt như chim ưng khóa chặt chiếc xe kia, quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Long Sơn phản hủ manh mối vừa có mặt mày, giờ phút này điên kinh xuất hiện như vậy dị động, khó tránh khỏi không khiến người ta liên tưởng trong đó liên quan, đáy lòng cảnh giác trong nháy mắt kéo căng. Không đợi đám người phản ứng, xe van cửa hông bị đột nhiên kéo ra, bốn cái mặc màu đen ngay cả mũ áo, mang theo màu đen khẩu trang trắng hắn ngư quán mà ra. Bọn hắn thân hình khôi ngô cao lớn, trên cánh tay mơ hồ có thể thấy được hình xăm, động tác thô lỗ ngang ngược, mang lấy một người trung niên nam nhân từ trên xe kéo xuống tới. Nam nhân kia ước chừng hơn 40 tuổi, mặc tắm đến trắng bệnh màu lam đồ lao động, chỗ đầu gối mài ra lỗ rách, đầu tóc rối bời như ổ gà, thái dương thấm lấy mới mẹ vết máu, theo gương mặt trượt xuống, khỏe miệng sưng láo cao, nói chuyện đều lộ ra mờ mờ, hiển nhiên mới vừa gặp qua một trận đánh đập. Hai cánh tay của hắn bị tráng hán gắt gao cài lại ở sau lưng, chỗ cổ tay siết ra thật sâu vết đỏ, cơ hồ muốn chảy ra máu đến, hai chân cơ hồ cách mặt đất, lại còn tại liệu mình dãy rủa, trong cổ họng phát ra khàn giọng gào thét, "Thả ta ra, ta muốn lên thăm, ta muốn tìm chú kinh bạn, nữ nhi của ta không thể chết vô ích." Các tráng hán không nhúc nhích chút nào, mang lấy hắn liền hướng bên cạnh hẹp trong ngõ kéo, nam nhân một con giày giải phóng bị kéo rơi, bàn chân cọ tại thô ráp mặt đường bên trên, lưu lại một đạo thiện thiện vết máu, mỗi dãy rủa một chút, vết thương trên người liền bị liên lụy đến càng đau, nhưng như cũng không chịu từ bỏ gào thét. "Ta muốn vì nữ nhi của ta lấy thuyết pháp. Long Sơn thị những cái kia xuất sinh, các ngươi chết không yên lành." Nam nhân tiếng gào thét bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất cường, xuyên thấu bụi đất, nện ở mỗi người bên hai. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quanh thân khí áp thấp đủ cho dọa người, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Lượng, ngựa khí băng lạnh đến không mang theo một tia nhiệt độ, mỗi một chữ cũng giống như tôi băng, "Tiêu chủ nhiệm, đây là thế nào chuyện? Những người này là ai? Tại sao muốn mang lấy hắn?" Tiêu Thừa Lượng mặt bá một cái từ bạch chuyển xanh, lại từ thanh chuyển đỏ, hai tay không tự giác run rẩy, ánh mắt né tránh không dám cùng Thẩm Thanh Vân đối mặt, phản phất bị cái kia đạo ánh mắt lạnh như băng đâm xuyên qua ngụy trang. Hắn há to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, thanh âm ấp úng, mang theo khó mà che giấu bối rối, đây là cái hiểu lầm, tỉnh trưởng. Liền, chính là một điểm nhỏ tranh chấp, chúng ta lập tức xử lý, tuyệt không chậm trễ ngài hành trình. Trán của hắn chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt áo sơ mi cổ áo, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, chuyện này cuối cùng vẫn là không thể giấu ở Thẩm Thanh Vân nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Tiêu Thừa Lượng tại chú kinh bạn nhậm chức 5 năm, am hiểu nhất chu toàn các phương, khéo đưa đẩy xử sự, nếu là người dân bình thường sự tình tranh chấp, hắn chắc chắn thông dong ứng đối, tuyệt sẽ không hốt hoảng như vậy thất thố. Huống chi, nam nhân gào thét khiếu oan nữ nhi chết vô ích Long Sơn thị chữ lời đâm trúng trước mắt yếu hại. Long Sơn chính là bản thổ phái đại bản doanh, cũng là hắn trọng điểm truy tra tham nhũng đầu mối khu vực hải tâm. Trong này tất nhiên cất dấu ở tỉnh, thậm chí khả năng cùng Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất đám người lợi ích dây xích cùng một nhịp thở, một cố dự cảm không tốt dưới đáy lòng lan tràn ra. "Hiểu lầm." Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói bất mãn cùng phẫn nộ không che giấu chút nào, ánh mắt đảo qua Tiêu Thừa Lượng mặt tái nhợt, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách, dưới ban ngày ban mặt, bốn cái tráng hán mang lấy một cái thụ thương nam nhân mạnh kéo cứng rắn túm, còn cứ gọi lấy muốn lên thăm lấy thuyết pháp, cái này gọi tranh chấp nhỏ. "Tiêu Thừa Lượng, ngươi coi ta là đồ đần, vẫn là đem dân chúng oan khuất làm trò đùa." Hắn không nhìn nữa Tiêu Thừa Lượng, quay đầu đối phía sau Đường Hiểu Chu trầm giọng nói, "Hiểu Chu, cản bọn họ lại, đem người mang tới, ta muốn đích thân hỏi một chút." "Vâng, tỉnh trưởng." Đường Hiểu Chu ứng thanh, thân hình mạnh mẽ xuống tới. Hắn lâu dài đi theo Thẩm Thanh Vân, chịu qua chuyên nghiệp bảo an huấn luyện, động tác rõ ràng lưu loát, mấy bước liền ngăn ở các tráng hán trước mặt, thần sắc nghiêm túc, ngựa khí kiên định như sắt, dừng tay, đem người buông ra, tỉnh trưởng muốn gặp hắn. Các tráng hán dừng bước lại, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ chờ chờ. Dẫn đầu tráng hán chậm rãi lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương hung thần ác sát mặt, lông mày xương chỗ có đạo xẻo đao dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Đường Hiểu Chu, ngựa khí ngang ngược, "Ngươi là ai? Bất lo chuyện người. Chúng ta là phụ mệnh làm việc, làm trễ ngoài sự tình, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay liền muốn xô đẩy Đường Hiểu Chu, tư thái phách lôi đến cực điểm. "Phụ mệnh? Phụ mệnh của ai?" Thẩm Thanh Vân bước nhanh về phía trước, quanh thân lắng đọng nhiều năm quan uy đập vào mặt, như là áp lực vô hình, để mấy cái tráng hán vô ý thức lùi lại một bước. Ánh mắt của hắn như lao, gắt gao nhìn chằm chằm dẫn đầu tráng hán, gằn từng chữ nói, thanh âm không lớn, lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, ta là Nam Quan tỉnh thay mặt tỉnh trưởng Thẩm Thanh Vân. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám ở Nam Quan tỉnh chú kinh bạc cổng, dưới ban ngày ban mặt mạnh áp lên tham quần chúng. Thẩm, tỉnh trưởng. Dẫn đầu tráng hán sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, vừa rồi phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, hai chân khống chế không nổi có chút phát run, đội vàng vung ra mang lấy trung niên nam nhân tay, cung kính túi lầu xuống, cái eo cong đến cơ hồ muốn áp vào mặt đất. Thật xin lỗi, tỉnh trưởng, chúng ta không biết là ngài. Chúng ta là. Hắn đã đúng, nửa ngày nói không nên lời đỏ dưới, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi. Bọn hắn phụng mệnh đến áp người, vốn định thần không biết quỷ bất giác, lại không nghĩ rằng đụng phải chính chủ, lần này không chỉ có nhiệm vụ ngâm nước nóng, chỉ sợ sẽ còn dẫn lửa tiêu thân. Chương 3032, Hoan Quất chương 3032, Hoan Quất trung niên nam nhân mất đi trèo trống, lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hắn nâng lên mặt đầy vết máu, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng không dám tin, phản phất không thể tin vào thải của mình. Hắn đời này đều không nghĩ tới, mình liều sống liều chết, bước lên nguy hiểm tính mạng đến Yên Kinh thiếu hoan, vậy mà lại gặp được Nam Quan tỉnh tỉnh trưởng. Hắn vô ý thức luốt luốt bị cài lại đến đau nhức cánh tay, bờ môi giật giật, lại bởi vì kích động cùng nghiết hầu khàn giọng, nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm, nước mắt lại trước dâng lên. Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào trung niên nam nhân trên thân, ngựa khí thoáng dịu đi một chút, nhưng như cũng mang theo nghiêm trọng, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của hắn, động tác trầm ổn mà hữu lực, lộ ra trấn an ý vị, vị đồng chí này, ngươi đừng sợ. Ta là Nam Quan tỉnh thay mặt tỉnh trưởng Thẩm Thanh Vân, ngươi nói cho ta, ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Bọn hắn tại sao muốn đánh ngươi, mang lấy ngươi? Trung niên nam nhân sửng sốt mấy giây, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy hốc mắt, cũng nhịn không được nữa, bịch nhất thanh quỷ giảm xuống đất, đối Thẩm Thanh Vân trùng điệp dập đầu một cái. Cái chán va chạm bàn đá xanh mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, vốn là thụ thương thái dương lại chảy ra càng nhiều vết máu, nhuộm đỏ trước người phiến đá. Tỉnh trưởng, ngài nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Thanh âm hắn khàn giọng đến như là phá la, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, choáng mở nho nhỏ vết máu, ta gọi Phương Đông Dương, là Nam Quan tỉnh Long Sơn thị Thanh Khê trấn nông dân. Ta là tới Yên Kinh thiếu hoan, ta muốn vì ta chết oan nữ nhi đòi một lời giải thích. Những người kia là Long Sơn thị phái tới, bọn hắn không cho ta khiếu hoan, còn đánh ta, áp ta, lần trước liền đem ta ném tới vùng ngoại thành đất hoang bên trong, kém chút không chết thành. Phương Đông Dương, Long Sơn thị. Thẩm Thanh Vân trong lòng run lên, vội vàng xoay người đỡ dậy hắn, đầu ngón tay chạm đến Phương Đông Dương trên cánh tay máu ứ động cùng khối rắn, có địa phương thậm chí đã phát tím biến thành màu đen, có thể thấy được hắn những ngày này bị bao nhiêu tra tấn. Phương đồng chí, ngươi đứng lên mà nói. Thẩm Thanh Vân ngữ khí càng thêm trịnh trọng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, có cái gì oan khuất, từ từ nói, ta nghe. Chỉ cần ngươi nói là tình hình thực tế, ta nhất định vì ngươi làm chủ, tuyệt sẽ không để những cái kia người thường tổn ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Một bên Tiêu Thừa Lượng sắc mặt triệt để trở nên trắng bệnh, như là giấy, hai chân đều tại có chút phát run, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Hắn vô ý thức muốn lên trước ngăn cản, lại bị Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh như băng hung hăng chừng trở về. Cái kia đạo trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng chất vấn, phản phất đang nói ngươi còn có cái gì phải ẩn giấu. Tiêu Thừa Lượng dọa đến vội vàng lùi lại một bước, không dám nói nữa, chỉ có thể cúi đầu, nhìn mình chằm chằm mũi dày, thần sắc tuyệt vọng. Chuyện này liên lụy quá sâu, phía sau là Long Sơn thị hạch tâm lãnh đạo, một khi bị Thẩm Thanh Vân truy đến cùng, hắn cái này chú kinh bạn chủ nhiệm chỉ sợ cũng khó từ tội lỗi, thậm chí khả năng liên lụy người nhà. Phương Đông Dương bị Thẩm Thanh Vân nâng đỡ, thân thể vẫn như cũ ngăn không được run rẩy, hắn lau mặt một cái bên trên nước mắt cùng huyết thủy, từ trong ngực móc ra một cái rúm gió túi nhựa, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong chứa một chương ố vàng ảnh chụp, một chương gấp lại tờ giấy, còn có vài trang tràn ngập chữ giấy viết thư. Hắn run rẩy cầm lấy ảnh chụp, đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ không thành điệu, "Tỉnh trưởng, ngài nhìn, đây là nữ nhi của ta Phương Tuyết, 24 tuổi. 3 năm trước đây, nàng đại học tốt nghiệp, không muốn lại cho ra thêm gánh vác, liền tự mình tại Long Sơn thị tìm việc làm. Lúc ấy, Long Sơn thị Vòng Vũ Văn hóa công ty giải trí tại nhận người, thông báo tuyển dụng thông báo bên trên viết là chiêu văn viên, phụ trách chỉnh lý tư liệu, tiếp đãi hộ khách, tiền lương 5000, còn bao ăn ở, đãi ngộ so địa phương khác đều tốt, nữ nhi của ta cảm thấy phù hợp, liền vô cùng cao hứng đi nhận lời mời." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận ảnh chụp, trên tấm ảnh nữ hài tiếu dung sáng lạ, ánh mắt thanh tịnh, mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, kết tóc đuôi ngựa biện, tràn đầy sức sống thanh xuân, cùng Phương Đông Dương thời khắc này tuyệt vọng tạo thành chướng mắt so sánh. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, trong lòng nổi lên một trận chua xót, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Đông Dương, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhưng mà ai biết, vậy căn bản chính là cái âm mưu. Phương Đông Dương thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo ngập trời hận ý cùng thống khổ, hai tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, cắn răng nói ra, nữ nhi của ta đi vào ngày thứ hai, điện thoại cùng thẻ căn cước liền bị bọn hắn tịch thu, công ty người phụ trách nói cho nàng, cái gọi là văn viên căn bản chính là ngụy trang, để nàng tiếp khách uống rượu, ra sân khấu, còn nói chỉ cần nghe lời, liền có thể cầm tới lương cao, nếu là dám phản kháng, liền đánh gãy chân của nàng, còn muốn liên lụy chúng ta cả nhà. Nữ nhi của ta tính tình liệt, cận kề cái chết không theo, tại chỗ liền cùng bọn hắn dùng beng. Kết quả bị bọn hắn nhốt tại phòng tối bên trong, đánh cho một trận, đói bụng 3 ngày 3 đêm, ngay cả nước bọn cũng không cho uống. Phương Đông Dương thanh âm càng ngày càng thấp, nước mắt không ngừng trượt xuống, sau đó nàng thừa dịp chồng coi không chú ý, vụ trộm viết một tờ giấy, giấu ở thiếp thân trong quần áo. Thừa dịp bị mang đến cho khách nhân rót rượu thời điểm, nàng đem tờ giấy kín đáo đưa cho một cái hảo tâm khách nhân, cầu hắn hỗ trợ liên hệ ta. Chờ ta thu được tờ giấy thời điểm, đã là 3 ngày sau, khách nhân kia sợ rước họa vào thân, chỉ dám vụng trộm đem tờ giấy đặt ở thôn chúng ta đầu trong hộp thư. Hắn run rẩy triển khai tấm kia gấp lại tờ giấy đã ố vàng phát dọn, chữ viết xinh đẹp lại mang theo rõ ràng run rẩy, trên đó viết: "Cha, thật xin lỗi, nữ nhi bất hiếu, không thể bồi ngài đến giả. Hoàn Vũ công ty là cái dâm ổ, bọn hắn bức ta làm không sạch sẽ sự tình, ta cận kể cái chết không theo. Ngài đừng đến tìm ta, quá nguy hiểm, chiếu cố thật tốt chính mình. Nữ nhi yêu ngài." Ngắn ngủi mấy dòng chữ, mỗi một chữ cũng giống như một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào Thẩm Thanh Vân trong lòng. Hắn cầm tờ giấy đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân lửa giận cơ hồ muốn bốc cháy lên. "Ta đi suốt đêm đến Long Sơn thị, muốn đi cứu ta nữ nhi, nhưng Hoàn Vũ công ty người nói, nữ nhi của ta đã tự nguyện rời chức căn bản không cho ta đi vào." Phương Đông Dương trong thanh âm tràn đầy hối hận, hung hăng đập một cái lồng ngực của mình, "Ta không cam tâm, ngay tại công ty cổng trông 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đợi đến một cái trước kia ở công ty làm việc qua, sau đó trốn tới tiểu cô nương. Nàng nói cho ta, nữ nhi của ta bởi vì một mực không chịu đi vào khuôn khổ, bị bọn hắn đánh cho mình đầy thương tích, còn bị cưỡng ép rót thuốc, trạng thái tinh thần càng ngày càng kém. Ngay tại ta đi Long Sơn một ngày trước ban đêm, nữ nhi của ta thừa dịp trông coi không chú ý, từ công ty tầng cao nhất nhảy xuống, tự sát." Nói đến đây, Phương Đông Dương cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào khóc giống lên, thân thể cong thành một đoạn, như là bị rút đi tất cả khí lực. Tiểu cô nương kia còn nói, trong công ty thông báo tuyển dụng đi vào nữ hài tử, mặc kệ là nhận lời mời văn viên vẫn là trợ lý, cuối cùng nhất đều sẽ bị buộc lương làm kỹ nữ, phản kháng đều sẽ bị đánh cho gần chết, còn có mấy nữ hài tử cũng giống nữ nhi của ta, bị dồn vào đường cùng, hoặc là tự sát, hoặc là liền bị bọn hắn vụng trộm đưa tiễn, rốt cuộc không ai thấy qua. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, mang theo tuyệt vọng khẩn cầu, "Tỉnh trưởng, nữ nhi của ta mới 24 tuổi à, nàng như vậy đơn thuần, liền như thế không có. Ta không cam tâm." Thẩm Thanh Vân đứng tại chỗ, không khí quanh thân phảng phất đều lặp lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, đáy mắt quần quật lấy không đè nén được lửa giận cùng ấy nấy. Vòng Vũ Văn Hóa công ty giải trí, bước lương làm kỹ nữ, xem mạng người như cỏ rác, chèn ép khiếu ban. Những từ ngữ này giống từng thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Hắn vốn cho là Long Sơn nặng công tham nhũng án đã đầy đủ đắc liệt, lại không nghĩ rằng bản thổ phái việc gác vậy mà đến như thế làm cho người giận sôi tình trạng, ngay cả vô tội nữ hải tử cũng không chịu buông tha, mà hết thể này phía sau, tất nhiên có cường đại ô dù tại chỗ dựa. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Lượng, ngữ khí băng lãnh thấu xương, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, mỗi một chữ cũng giống như nặng truy nện ở Tiêu Thừa Lượng trong lòng. "Tiêu chủ nhiệm, hắn nói đều là thật." Phương Đông Dương ba lần đến chú kinh bạn thiếu an, ngươi cũng biết. Tiêu Thừa Lượng toàn thân run lên, vội vàng túi lầu xuống, thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng đắm chát, còn có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, "Tỉnh trưởng, ta biết." Phương Đông Dương lần đầu tiên tới là năm ngoái mùa đông, có đến run lẩy bẩy, ủy gối chú kinh bạn cũng khóc, ta lúc ấy liền tiếp đại hắn. Hắn phản ứng tình huống, ta cũng trước tiên hướng thượng cấp báo cáo, nhưng chuyện này thực sự là quá phiền toái, căn bản không phải ta một cái chú kinh bạn chủ nhiệm có thể quản. "Phiền phức." Thẩm Thanh Vân giận quá thành cười, thanh âm đột nhiên đề cao, chấn động đến người chung quanh đều vô ý thức rụt cổ một cái, mách tính nữ nhi bị tươi sống bức tử, làm cha bốn phía khẩn cầu không cửa, bước lên nguy hiểm tính mạng đến yên kinh thiếu hoan, lại lần lượt bị người ẩu đả, xua đuổi, kém chút mất mạng, cái này trong mắt ngươi chính là phiền phức. Hắn từng bước một đi hướng Tiêu Thừa Lượng, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn đem người đốt cháy, "Tiêu Thừa Lượng, ngươi nói cho ta, cái gì gọi không phiền phức? Có phải hay không chỉ cần bách tính nén giận, chỉ cần những cái kia phạm pháp người phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ cần Long Sơn những cái kia sâu mọt tiếp tục làm mưa làm gió, liền không phiền toái?" Tiêu Thừa Lượng bị mắng cầu hết lâm đầu, vùi đầu đến thấp hơn, bả vai không ngừng run rẩy, thanh âm nghẹn ngào nói ra, "Tỉnh trưởng, ta không phải ý tứ này. Ta cũng nghĩ giúp hắn, ta cũng đau lòng hắn cùng nữ nhi của hắn tao ngộ. Nhưng Hoàn Vũ công ty phía sau thế lực quá lớn, căn bản không phải ta có thể dung chuyện." Hắn bụng trộm dương mắt, nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, lại vội vàng túi lầu xuống, thanh âm ép tới thấp hơn, "Ngài không biết, Hoàn Vũ công ty lão bản là Lý duy nhất thị trưởng em vợ trước lỗi, phía sau còn có Phan Chính Dương thư ký chỗ dựa. Lần trước Phương Đông Dương đến thiếu hoan, Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ chủ nhiệm Vương Hạo trực tiếp tìm tới ta, cảnh cáo ta không cho phép quản chuyện này, còn nói nếu là ta dám nhúng tay, không chỉ có ta cái này chú kinh bạn chủ nhiệm không gánh nổi, liền ngay cả ta người nhà an toàn cũng thành vấn đề." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Tỉnh lý một ít lãnh đạo cũng bắt chuyện qua, để chúng ta đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nhìn thấy. Ta trên có già dưới có trẻ, thật sự là thua không nổi a, mỗi lần Phương Đông Dương đến, ta đều chỉ có thể vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một điểm tiền, để hắn đi nhanh lên, nhưng hắn không cam tâm, mỗi lần đều bị Vương Hạo người bắt về đánh đập. Ta cũng là thân bất do kỳ a. Lý duy nhất em vợ." Phan Chính Dương chỗ dựa. Thẩm Thanh Vân ánh mắt càng thêm sắc bén, trong lòng nỗi băn khoăn trong nháy mắt giải khai, lửa giận cũng càng thêm tràn đầy. Khó trách Phương Đông Dương tại Long Sơn khẩn cầu không cửa, khó trách chú kinh bạn không dám quản, khó trách có người dám ở Yên Kinh đầu đường công nhiên ẩu đả khiếu oan của chúng, nguyên lai chuyện này liên lụy đến Long Sơn thị hạch tâm lãnh đạo, liên lụy đến bản thổ phái lợi ích dây xích. Hoàn Vũ công ty căn bản chính là Phan Chính Dương, Lý duy nhất bọn người vơ vét của cải công cụ, bọn hắn vì tiền, không tiếc bức lương làm kỹ nữ, xem mạng người như cỏ rác, quả thực là táng tận thiên lương. Chương 3033, nổi giận Thẩm Thanh Vân. Chương 3033, nổi giận Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn biết, hiện tại phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, việc cấp bách là ổn định Phương Đông Dương, thu thập hoàn chỉnh chứng cứ, đem Hoàn Vũ công ty việc các cùng Long Sơn tham nhũng án kết hợp lại, cùng nhau xét xử, mới có thể cho Phương Đông Dương cùng tất cả thụ hại nữ hải một cái công đạo. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Đông Dương, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mang theo ấy nấy cùng kiên định, "Phương đồng chí, thật xin lỗi, để ngươi cùng con gái của ngươi chịu ủy khuất. Chuyện này là công việc của chúng ta không làm tốt, là chúng ta không thể bảo vệ tốt dân chúng an toàn, để những người xấu kia có cơ hội để lợi dụng được." Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn xem Phương Đông Dương, ngữ khí trịnh trọng, mang theo không thể nghi ngờ hứa hẹn, "Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, chuyện này ta quản định." Hoàn Vũ công ty Vegas, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất đám người Ô Dù, còn có ngươi nữ nhi Hoa Quất, ta đều sẽ từng cái điều tra rõ, cho ngươi một cái công đạo, cho tất cả bị tổn thương nữ hài tử cùng các nàng người nhà một cái công đạo. Phương Đông Dương nhìn xem Thẩm Thanh Vân ánh mắt chân thành, nước mắt lại một lần bừng lên, hắn nặng nề mà gật đầu, thanh âm nghẹn ngào nói ra, "Tạ ơn tỉnh trưởng. Tạ ơn ngài. Ta liền biết, trên thế giới này còn có thanh quan, còn có người có thể vì chúng ta dân chúng làm chủ. Ta chỗ này còn có cái khác chứng cứ, đều là ta 3 năm này một chút xíu thu thập." Nói, hắn đem trong túi nhựa vài trang giấy viết thư đưa tới, "Đây là cái kia trốn tới tiểu cô nương cho ta viết chứng minh, phía trên viết Hoàn Vũ công ty tình huống nội bộ, còn có mấy cái thụ hại nữ hài tử danh tự cùng phương thức liên lạc, các nàng có bị người nhà đón đi, có còn tại trốn tránh tránh, không dám lộ diện. Còn có cái này, là Hoàn Vũ công ty địa chỉ, ngay tại Long Sơn trung tâm chợ Thịnh Thế trong cao ốc, đối ngoại nói là văn hóa công ty, trên thực tế mỗi tầng đều có trông coi, căn bản không cho ngoại nhân tùy tiện vào." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận giấy viết thư, dần dần cẩn thận đọc qua. Trên tờ giấy chữ viết viết ngoáy, lại viết 10 phần kỹ càng, từ công ty làm việc và nghỉ ngơi an bài, trông coi nhân viên phân bố, đến bị buộc người tiếp khách cụ thể quá trình, thậm chí còn có chương lỗi cùng Lý Duy Nhất vãng lai chi tiết, mỗi một chỗ đều lộ ra làm cho người giận sôi hắc ám. Hắn đem giấy viết thư cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, bỏ vào mình cặp công văn, chăm chú siết trong tay, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng quyết tâm càng thêm mãnh liệt, vô luận phía sau Ô Dù cường đại cỡ nào, hắn đều muốn đem những người này đem ra công lý, triệt để vỡ nát bản thổ phái lợi ích dây xích. Những chứng cứ này rất trọng yếu, ta nhận. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trịnh trọng, quay đầu nói với Tiêu Thừa Lượng, "Tiêu chủ nhiệm, lập tức đem ta vé máy bay đổi thành buổi tối, ta hôm nay không đi. Mặt khác, đem Phương đồng chí dẫn lên lầu phòng nghỉ, tìm bác sĩ cho hắn xử lý vết thương, ăn bài tốt ăn ngủ, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hắn, bao quát Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ người. Nếu như Phương đồng chí thiếu một cọng tóc, ta duy ngươi là hỏi." "Vâng, là ta lập tức ăn bài." Tiêu Thừa Lượng như được đại xá, vội vàng ứng thanh, quay người liền muốn để cho người ta đi chuẩn bị. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân không có lập tức truy cứu trách nhiệm của hắn, đã là hạ thủ lưu tình, nếu là còn dám ra nửa điểm sai lầm chờ đợi hắn tất nhiên là nghiêm khắc trừng phạt. "Chờ một chút." Thẩm Thanh Vân gọi lại hắn, ngữ khí lạnh như băng nói bổ sung, "Đem chú kinh bạn tất cả cùng Phương Đông Dương khiếu oan tương quan ghi chép đều tìm ra, bao quát người hướng thượng cấp hồi báo vật liệu, Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ đưa cho người thông tri, còn có trước đó ngăn cản Phương Đông Dương nhân viên tin tức, toàn bộ chỉnh lý tốt, đưa đến tới phòng làm việc của ta. Mặt khác, thông tri Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ chủ nhiệm Vương Hạo, để hắn lập tức tới gặp ta, ta cũng phải hỏi một chút hắn, là ai cho bọn hắn lá gan, dám ở Yên Kinh đầu đường công nhiên đầu đả, giam giữ khiếu oan của chúng." "Vâng, ta lập tức đi làm." Tiêu Thừa Lượng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng an bài nhân viên công tác mang Phương Đông Dương đi nghỉ ngơi thất, mình thì xoay người đi chỉnh lý vật liệu, bước chân vội vàng, thần sắc khẩn trương, lại so trước đó nhiều hơn mấy phần thoải mái. Đã tỉnh trưởng đã nhung tay, hắn cũng không cần lại kẹp ở giữa tình thế khó xử, chỉ cần toàn lực phối hợp là đủ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Phương Đông Dương bóng lưng, thẳng đến hắn đi vào chú kinh bạn lầu chính, mới quay đầu nói với Đường Hiểu Chu, "Hiểu Chu, ngươi lưu tại nơi này, canh giữ ở Phương đồng chí cửa phòng nghỉ ngơi, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, bao quát chú kinh bạn nhân viên công tác, trừ phi có mệnh lệnh của ta. Mặt khác, lập tức cho Lý Chính Dân thư ký gọi điện thoại, để hắn lập tức đình chỉ trong tay công việc, trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật Long Sơn thị Vòng Vũ Văn hóa công ty giải trí, tra rõ ràng công ty pháp nhân, cổ đông, tài chính hướng chạy, còn có cùng Lý Duy Nhất, Phan Chính Dương liên quan, cần phải trong thời gian ngắn nhất cầm tới chứng cứ. Nói cho Lý Chính Dân, chuyện này liên lụy trọng đại, liên quan đến dân chúng vô tội tính mệnh, tuyệt không thể có chút qua loa, khi tất yếu có thể thành lập chuyên hạng tiểu tổ, trực tiếp tiến trú Long núi." "Vâng, tỉnh trưởng." Đường Hiểu Chu ứng thanh, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Lý Chính Dân điện thoại, hạ giọng đem sự tình trải qua kỹ càng báo cáo. Thẩm Thanh Vân thì quay người đi vào chú kinh bạn ký túc xá, hướng phía Tiêu Thừa Lượng văn phòng phương hướng đi đến. Cước bộ của hắn nặng nề mà kiên định, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi lao, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng áy náy. Phẫn nộ chính là bản thổ phái vô pháp vô thiên, áy náy chính là mình không thể sớm một chút phát hiện những vấn đề này, để càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Tiêu Thừa Lượng văn phòng bố trí được ngắn gọn vừa vặn, trên giá sách bày đầy các loại thư tịch và văn kiện, phần lớn là liên quan với chính vụ liên lạc cùng công tác tiếp đãi, trên bàn công tác dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra một câu nghiêm cẩn khí tức, chỉ là giờ phút này mặt bàn tán lạc một chút vật liệu, có vẻ hơi lộn xộn. Thẩm Thanh Vân đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, trong đầu lật ngược quanh quần Phương Đông Dương khóc lóc kể lể cùng Phương Tuyết tờ giấy, còn có những cái kia nhìn thấy mà giật mình chứng cứ. Hoàn Vũ công ty, Trương Lỗi, Lý Duy Nhất, Phan Chính Dương, Dương Kiến Quốc. Những tên này giống từng cây gai độc, đâm vào trong lòng của hắn, để hắn càng thêm kiên định triệt để thanh tra Long Sơn loạn tượng quyết tâm. Cũng không lâu lắm, Tiêu Thừa Lượng liền ôm một chồng vật liệu đi đến, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn công tác. "Tỉnh trưởng, tất cả vật liệu đều ở nơi này, bao quát ta năm ngoái mùa đông cùng năm nay mùa xuân hướng thượng cấp hồi báo văn kiện sao chép kiện, Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ cho ta miệng thông chi đi chép, còn có trước đó ngăn cản Phương Đông Dương danh sách nhân viên, đều là Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ thuê xã hội nhân viên nhà tản, dẫn đầu chính là vừa rồi. Cái kia mặt thẹo, gọi Triệu Hổ. Thẩm Thanh Vân cầm tài liệu lên, dần dần đọc qua. Trong tài liệu nội dung, ấn chứng Tiêu Thừa Lượng thuyết pháp, cũng ấn chứng Phương Đông Dương khóc lóc kể lể. Năm ngoái mùa đông, Tiêu Thừa Lượng lần thứ nhất thu được Phương Đông Dương khiếu oan tố cầu về sau, liền hướng văn phòng chính phủ tỉnh cùng tỉnh kỳ ủy báo cáo tình huống, nhưng hồi phục lại là việc này liên lụy trọng đại, tạm không xử lý, yên lặng theo dõi kỳ biến hiển nhiên là có người ở sau lưng đè xuống chuyện này. Mà Long Sơn thị bên kia thông chi, thì càng thêm phách lối, minh xác yêu cầu chú kinh bạn không được tiếp đại Phương Đông Dương, không được vì đó cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, khi tất yếu có thể dùng cưỡng chế biện pháp ngăn cản. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đem vật liệu trùng điệp đập vào trên bàn công tác, trang giấy rơi lả tả trên đất, đây chính là trong tỉnh đưa cho ngươi hồi phục. Trơ mắt nhìn xem dân chúng thụ ủy khuất, bị tổn thương, lại lựa chọn làm như không thấy, đây chính là chúng ta cán bộ chuyện nên làm. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương, Tiêu Thừa Lượng, ngươi nếu biết chuyện này trở tướng, đã hướng thượng cấp báo cáo, tại sao không tiếp tục phản ứng? Tại sao muốn lựa chọn thỏa hiệp? Tiêu Thừa Lượng cười khổ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, xoay người chậm rãi nhặt lên trên đất vật liệu, tỉnh trưởng, ta cũng nghĩ tiếp tục phản ứng, nhưng ta không có cách nào. Lần trước ta hướng thượng cấp lần nữa hồi báo thời điểm, bị văn phòng phó chủ nhiệm phê bình một trận, nói ta xen vào việc của người khác, còn cảnh cáo ta, còn dám dây dưa chuyện này, liền đem ta triệu hồi trong tỉnh, an bài một cái chức quan nhà tản. Ta bên trên có mẹ già muốn nuôi, dưới có hài tử muốn lên học, thật sự là thua không nổi à. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, mà lại, cái kia Vương Hạo không chỉ một lần uy hiếp ta, nói trương lỗi tại Long Sơn hắc bạch lưỡng đạo đều được hoan nghênh, nếu là ta dám giúp Phương Đông Dương, liền để người nhà của ta xảy ra chuyện. Lần trước ta vụng trộm cho Phương Đông Dương đưa tiền, bị Vương Hạo biết, hắn trực tiếp dẫn người ngăn ở cửa nhà nhà, cảnh cáo ta còn dám nhiều chuyện, liền để nhi tử ta ở trường học ra chút ngoài ý muốn. Ta cũng là bị buộc. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tiêu Thừa Lượng tuyệt vọng lại bất lực bộ dáng, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút. Hắn biết, Tiêu Thừa Lượng chỉ là một tiểu nhân vật, tại cường đại bản thổ phái thế lực trước mặt, hắn phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì, thậm chí khả năng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chân chính nên phẫn nộ, nên trừng phạt, là những cái kia tay cầm quyền lực lại vì không phải làm bậy người, là những cái kia xung làm ô dù, coi thường bách tính sinh mệnh sâu mọt. Ta biết ngươi không dễ dàng. Thẩm Thanh Vân ngữ khí dịu đi một chút, chuyện này, ta không trách ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm một cán bộ, vô luận thân ở cái gì vị trí, cũng không thể quên mình sơ tâm, không thể nào quên mình là vì người nào phục vụ. Bách tính oan quất, không thể bởi vì phiền phức liền bỏ mặc, không thể bởi vì sợ liền lựa chọn thỏa hiệp. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, tiếp xuống, ngươi muốn toàn lực phối hợp ta, phối hợp tỉnh kỷ ủy điều tra, cung cấp tất cả ngươi biết manh mối, bảo vệ tốt Phương Đông Dương an toàn. Chỉ cần ngươi thực tình hối cải, tích cực phối hợp, chuyện này ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tiêu Thừa Lượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, liền vội vàng gật đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào, tạ ơn tỉnh trưởng. Tạ ơn tỉnh trưởng. Ta nhất định toàn lực phối hợp, tuyệt không giấu giếm bất luận cái gì manh mối, nhất định bảo vệ tốt Phương đồng chí an toàn. Sau này coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng sẽ không lại dung túng những này việc ác. Trong lòng của hắn một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, giờ phút này chỉ muốn tận chính mình có khả năng đền bù trước đó sai lầm, cũng vì những cái kia chịu bị khuất bách tính làm chút cái gì. Đúng lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang, chú kinh bạn nhân viên công tác tiến đến báo cáo, tỉnh trưởng, Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ chủ nhiệm Vương Hạo tới, ngay tại bên ngoài chờ đợi. Chương 3034, phát rồ bổn địa phái chương 3034. Phát rồ bổn địa phái để hắn tiến đến. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén phong mang, quanh thân khí tức lần nữa trở nên lạnh thấu xương. Hắn ngược lại muốn xem cái này Vương Hạo đến cùng là cái gì người như vậy, dám lớn lối như vậy ương ngạnh, công nhiên chèn ép khiếu đoan của chúng, xung làm bản thổ phái nênh bước. Vương Hạo đẩy cửa đi tới, mặc một thân hàng hiệu Âu phục, tóc chải bóng loáng không dính nước, mang trên mặt nụ cười dối trá, trong tay mang theo một cái tinh xảo hộp quà tặng, xem xét chính là tỉ mỉ cách đan mặc qua. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, vội vàng bước nhanh về phía trước, cung kính vươn tay, ngữ khí định mọi, tỉnh trưởng. Ngài tốt, ta là Long Sơn thị chú kinh liên lạc chỗ chủ nhiệm Vương Hạo, không biết ngài tìm ta có cái gì chỉ thị. Ta cái này vừa nghe nói ngài ở chỗ này, cố ý tới bái phòng. Ngữ khí của hắn nhiệt tình, trong ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, hiển nhiên là đã biết Phương Đông Dương sự tình, trong lòng có chút chột dạ. Thẩm Thanh Vân không có đưa tay, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ngữ khí lạnh như băng nói ra, "Vương chủ nhiệm, ngồi đi. Ta tìm ngươi, không có chuyện khác, chính là muốn hỏi một chút ngươi, Phương Đông Dương là ai đánh? Là ai để ngươi phái người đi ngăn cản hắn khiếu oan, còn đem hắn cưỡng ép giam giữ, ném tới vùng ngoại thành?" Vương Hạo tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt, ánh mắt né tránh, không dám cùng Thẩm Thanh Vân đối mặt, vội vàng đem hộp quà tặng để ở một bên, ngữ khí ấp úng, "Tỉnh trưởng, ngài nói là Phương Đông Dương à? Cái kia nháo sự phân tử, hắn nhiều lần tới chú kinh bạn nháo sự, nhiễu loạn làm việc trật tự, còn tới chỗ tản lời đồn, hư hao Long Sơn thị hình tượng, chúng ta cũng là không có cách, mới phái người đi khuyên hắn trở về, căn bản không có đánh hắn, giam giữ hắn à, có thể là người phía dưới ra tay nặng một chút, sinh ra hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, cầm lấy trên bàn ảnh chụp cùng tờ giấy, ném tới Vương Hạo trước mặt, không chút khách khí nói ra, "Nữ nhi của hắn Phương Tuyết bị buộc tự sát, Phương Đông Dương bốn phía khẩn cầu không cửa, đến Yên Kinh khiếu oan lại bị các ngươi lần lượt đầu đả, xua đuổi, kém chút mất mạng, đây chính là ngươi nói hiểu lầm. Vương Hạo, ngươi sở lấy lương tâm của mình hỏi một chút, ngươi nói là tiếng người sao? Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ta nghe nói, Hoàn Vũ công ty là Lý duy nhất đồng chí em vợ mở ra mổ, bức lương làm kỹ nữ, xem mạng người như cỏ rác, ngươi dám nói ngươi không biết? Ngươi phái người ngăn cản Phương Đông Dương, có phải hay không sợ hắn đem sự tình làm lớn chuyện, liên lụy ra các ngươi Lý thị trưởng cùng Phan thư ký? Vương Hạo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể không tự giác run rẩy lên, vừa rồi định nọ tiếu dung biến mất vô tung vô ảnh, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà biết được như thế rõ ràng, ngay cả Hoàn Vũ công ty cùng Lý duy nhất quan hệ đều như lòng bàn tay. Hắn há to miệng, muốn tiếp tục giảo biện, lại phát hiện một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Thẩm, tỉnh trưởng, ngài đừng nghe Phương Đông Dương nói bậy, những cái kia đều là lời đồn, Hoàn Vũ công ty là chính quy văn hóa công ty giải trí, căn bản không phải cái gì dâm ổ. Chính quy công ty. Thẩm Thanh Vân cầm lấy kia vài trang thụ hại nữ hải chứng minh, ném tới Vương Hạo trước mặt, đây là trốn tới nữ hải viết chứng minh, phía trên kỹ càng biết Hoàn Vũ công ty bị cắt, còn có thụ hại nữ hải danh sách cùng phương thức liên lạc, ngươi có muốn hay không mình nhìn xem. Hắn đứng người lên, từng bước một đi hướng Vương Hạo, ngữ khí băng lãnh, "Vương Hạo, ta cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, thành thật khai báo, là ai để ngươi ngăn cản Phương Đông Dương thiếu an? Hoàn Vũ công chuyện của công ty, ngươi tham dự nhiều ít? Phan Chính Dương cùng Lý duy nhất ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật?" Theo lý thuyết, hắn không nên như thế làm. Nhưng Thẩm Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, thừa dịp mình còn tại Yết Kinh, rời xa Nam Quan tỉnh bản thổ phái phạm vi thế lực, phải nhanh một chút đột phá Vương Hạo tâm lý phòng tuyến mới được. Vương Hạo bị bức phải liên tục lùi lại, sau lưng đụng phải bàn làm việc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu đầy đủ. Hắn biết, chuyện này đã không dối gạt được, Thẩm Thanh Vân đã dám ngay mặt chất vấn hắn, tất nhiên là nắm giữ chứng cứ xác thực. Nếu như thành thật khai báo, có thể sẽ liên lụy đến Lý duy nhất cùng Phan Chính Dương, hắn sau này tại Long Sơn căn bản là không có cách đặt chân. Nhưng nếu như không giao đại, Thẩm Thanh Vân tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhẹ thì mất chức, nặng thì có thể muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Nhìn xem Vương Hạo do dự bộ dáng, Thẩm Thanh Vân ngựa khí càng thêm băng lãnh, "Thế nào? Còn muốn thay chủ tử của ngươi giấu giếm? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, Phan Chính Dương cùng Lý duy nhất có thể bảo đảm ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế. Chờ chúng ta triệt để điều tra rõ chuyện này, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có thể lo lắng ngươi. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có muốn mất chức, còn muốn vì ngươi sở tác sở vi nỗ lực pháp luật đại giới." Câu nói này triệt để đánh tan Vương Hạo tâm lý phòng tuyến. Hắn hai chân mềm nhũn, thuận bàn làm việc trượt ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào, ta nói, tỉnh trưởng, ta tất cả đều bàn giao. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, chậm rãi mở miệng, là Lý duy nhất thị trưởng để cho ta nhìn chằm chằm Phương Đông Dương. Hắn nói Phương Đông Dương khắp nơi khiếu hoan, nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng tiền đồ của hắn, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại hắn, không thể để cho hắn nhìn thấy tỉnh Lý lãnh đạo. Hoàn Vũ công chuyện của công ty, ta xác thực biết, chứ lỗi là Lý thị trưởng em vợ, công ty chính là Lý thị trưởng cùng Phan thư ký ngầm đồng ý mở. Bên trong lích lợi, ba người bọn họ chia đều. Vương Hạo thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo sợ hãi, mỗi lần có nữ hải phản kháng, chứng lỗi đều sẽ để cho người ta đem các nàng đánh một trận, thực sự không nghe lời, liền vụng trộm đưa tiễn, hoặc là làm cho các nàng tự sát. Phương Tuyết tự sát về sau, Lý thị trưởng cố ý căn dặn ta, nhất định phải xem trọng Phương Đông Dương, không thể để cho hắn khắp nơi cáo trạng, còn nói nếu là Phương Đông Dương dám đi Yên Kinh Thiếu Hoan, liền đánh gãy chân hắn, ném về Long Sơn. Trước đó Phương Đông Dương hai lần đến Yên Kinh Thiếu Hoan, đều là ta phái người bắt về, đánh hắn dừng lại, ném tới vùng ngoại thành đất hoang bên trong, cảnh cáo hắn còn dám đến liền giết hắn. Lần này ta không nghĩ tới hắn còn dám tới, còn vừa vặn gặp ngài. Tỉnh trưởng, ta biết sai, ta cũng là bị buộc, nếu là ta không làm theo, Lý thị trưởng liền sẽ rút lui chức của ta, sẽ còn đối ta người nhà ra tay. Vương Hạo một bên nói, một bên khóc, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Thẩm Thanh Vân đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đáy mắt lửa giận cơ hồ muốn đem người đốt cháy. Phan Chính Dương, Lý duy nhất, quả nhiên cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan, bọn hắn vì lợi ích, vậy mà không tiếc xem mạng người như cỏ rác, dung túng việc ác, quả thực là phát rồ. Hắn lấy điện thoại di động ra, đối Vương Hạo nói ra, đem ngươi lời mới vừa nói, một lần nữa nói một lần, ta quay xuống, làm chứng cứ. Nếu như ngươi dám nói láo, hậu quả tự phụ. Vương Hạo không dám phản kháng, chỉ có thể dựa theo Thẩm Thanh Vân yêu cầu, đem chuyện đã xảy ra một lần nữa nói một lần, bao quát Lý duy nhất căn dặn, Hoàn Vũ công ty ích lợi phân phối, chèn ép Phương Đông Dương chi tiết, mỗi một chỗ đều bàn giao đến thanh thanh sở sở. Thẩm Thanh Vân chép xong âm, đưa điện thoại di động cất kỹ, lạnh lùng nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, không cho phép rời đi chờ chung kỷ ủy người tới, ngươi cùng bọn hắn trở về tiếp nhận điều tra. Là. Vương Hạo liền vội vàng gật đầu, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Thẩm Thanh Vân quay người đi ra văn phòng, đi vào lầu 2 phòng nghỉ. Phương Đông Dương vết thương đã xử lý tốt, bác sĩ cho nàng trà sát thuốc, cuốn lên băng vải, máu trên mặt dấu vết cũng bị thanh lý sạch sẽ, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo mọi mệt cùng sợ hãi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn liền vội vàng đứng lên, cung kính nói ra, "Tỉnh trưởng, ngồi đi." Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, ngữ khí ôn hòa, "Miệng vết thương Lý Hạo sao? Có hay không tốt một chút?" "Tốt hơn nhiều." Ta ơn tỉnh trưởng quan tâm. Phương Đông Dương gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu là không có ngài, ta lần này chỉ sợ lại muốn bị bọn hắn bắt về, còn không biết sẽ tao nộ cái gì. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai còn dám tổn thương ngươi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định, ta đã để cho người ta đi kiểm tra đối chiếu sự thật Hoàn Vũ công chuyện của công ty, cũng ghi lại Vương Hạo căn cứ chính xác từ, tin tưởng rất nhanh liền có thể cho con gái của ngươi một cái công đạo. Chờ chuyện này điều tra rõ về sau, ta sẽ đích thân mang ngươi về Long Sơn, để những cái kia tổn thương con gái của ngươi người, cho ngươi nữ nhi dập đầu xin lỗi. Phương Đông Dương nước mắt lại một lần bừng lên, nặng nề mà gật đầu, tạ ơn tỉnh trưởng. Tạ ơn ngài. Nữ nhi của ta trên trời có linh, cũng sẽ cảm kích ngài. Thẩm Thanh Vân an ủi Phương Đông Dương vài câu, liền quay người rời đi phòng nghỉ, đi vào Tiêu Thừa Lượng văn phòng. Đường Hiểu Chu đã trở về, đang đứng ở một bên chờ. Tỉnh trưởng, Lý thư ký bên kia hồi phục, hắn nói lập tức thành lập tổ chuyên án, đêm nay liền lên đường tiến về Long Sơn, trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật Hoàn Vũ công ty cùng Trương Lỗi tình huống, đồng thời đồng kết Trương Lỗi cùng Lý Duy Nhất ngân hàng tài khoản, phòng ngừa bọn hắn chuyển di tài sản. Mặt khác, hắn đã để người liên hệ những cái kia thụ hại nữ hải, xác minh tình huống. Đường Hiểu Chu nói. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngữ khí trịnh trọng, để Lý Chính Dân cần phải cẩn thận, Phan Chính Dương cùng Lý Duy Nhất chó cùng rất dậu, rất có thể sẽ làm ra cực đoan hành vi, nhất định phải cam đoan tổ chuyên án an toàn. Mặt khác, thông tri tỉnh ủy Lưu Phương thư thư ký, đem chuyện này hướng hắn báo cáo, mời hắn cân đối các phương lực lượng, phối hợp tổ chuyên án công việc, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào cho kiểm tra đối chiếu sự thật công việc thiết trí chứng ngại. Vâng. Đường Hiểu Chu đội vàng đáp ứng, lập tức đi an bài. Thẩm Thanh Vân ngồi trước bàn làm việc, nhìn ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây trời chiều, dư huy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Hắn cầm lấy phương tuyết ảnh chụp, nhìn xem nữ hài nụ cười sáng lạ, trong lòng tràn đầy nặng nề. Trận này cùng bản thổ phái đọ sức, đã không chỉ là quyền lực đánh cờ, càng là chính nghĩa cùng tà ác quyết đấu. Hắn biết, con đường sau đó tất nhiên tràn ngập long đong, Phan Chính Dương cùng Lý Duy Nhất phía sau thế lực không thể khinh thường, nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước, nhất định sẽ vì phương tuyết lấy lại công đạo, vì tất cả bị thương tổn bách tính lấy lại công đạo, triệt để vỡ nát bản thổ phái âm mưu, còn Nam Quan tỉnh một cái trong sáng chính trị sinh thái. Màn đêm dần dần giáng lâm, yến kinh đầu đường thắp sáng đèn dầu, chú kinh bạn trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt kiên định, như là trong đêm tối hải đăng, chỉ dẫn lấy chính nghĩa phương hướng. Chương 3035, Trung Kỳ bị tham gia chương 3035, Trung Kỳ bị tham gia màn đêm triệt để bao phủ yên kinh, Nam Quan tỉnh chú kinh bạn trong sân chỉ còn mấy ngọn đèn đường sáng rỡ mờ nhạt ánh sáng, đem ngân hạnh lá cái bóng kéo đến cao, rơi vào bàn đá xanh trên đường, thêm mấy phần tịch liêu. Thẩm Thanh Vân đứng tại Tiêu Thừa Lượng văn phòng cửa sổ sát đất trước, đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa khói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Trường An nhai sáng chói đèn đuốc, đáy mắt lại không nửa phần ấm áp, chỉ còn nặng nề ngưng trọng. Phương Tuyết tấm kia sán lạn lại yếu ớt ảnh chụp liền đặt ở bàn làm việc một góc, cùng trên bàn Vương Hạo lời khai, thủ hại nữ hài căn cứ chính xác từ xếp cùng một chỗ, giống một khối cự thạch nặng cân, ép tới bộ ngực hắn khó chịu. Đường Hiểu Chu đã theo phân phó an bài tốt Phương Đông Dương bảo an, rón rén đi tới, thấp giọng nói, "Thẩm tỉnh trưởng, Lý thư ký bên kia đã khởi hành đi Long Sơn, chuyên hạng tiểu tổ hành động lộ tuyến cũng tránh đi Long Sơn đại lộ, phòng ngừa bị Phan Chính Dương người phát giác. Mặt khác, Lưu thư ký bên kia cũng trở về phục, toàn lực phối hợp kiểm tra đối chiếu sự thật công việc, tuyệt không cho bản thổ phái Lưu Chu toàn không gian." Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, đưa tay ra hiệu hắn lui ra, đầu ngón tay tại cửa sổ thủy tinh bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, lạnh buốt xúc cảm để hắn phân loạn suy nghĩ thoáng lắng động. Chuyện này tuyệt không phải vụ án đặc biệt, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất phía sau tất nhiên dính dấp cả một đầu bản thổ phe phái mục nát dây xích, chỉ dựa vào tỉnh kỷ ủy lực lượng, chưa hẳn có thể một kích liền tàn nát. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tìm kiếm ra đánh dấu Lý Văn Bình dây số, hít sâu một hơi ấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Lý Văn Bình trầm ổn hữu lực thanh âm, mang theo vài phần công vụ sau mặt mệnh, nhưng như cũng lộ ra trung kỷ ủy phó thư ký đặc hữu uy nghiêm, "Thanh Vân đồng chí, thế nào cái giờ này gọi điện thoại tới, tiến kinh sự tình còn không có xử lý xong." "Lý thư ký, khoái dày ngài nghỉ ngơi." Thẩm Thanh Vân ngữ khí cung kính lại gấp gáp rút, nghiêng người rời xa cổng, thanh âm ép tới hơi thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, "Ta tại Nam Quan tỉnh chú kinh bạn, vừa gặp được một kiện cực kỳ ác liệt sự tình, nhất định phải lập tức hướng ngài báo cáo." Hắn không có dư thừa làm nền, trực tiếp đem Phương Đông Dương khiếu oan từ đầu đến cuối, Hoàn Vũ công ty bức lương làm kỹ nữ với các, Phan Chính Dương cùng Lý Duy Nhất xung làm ô dù manh mối, cùng Vương Hạo lời khai đi âm, thủ hại nữ hải căn cứ chính xác từ từng cái chân thuật, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo khó mà che giấu lửa giận, nhất là giảng đến Phương Tuyết bị buộc tự sát, Phương Đông Dương ba lần khiếu oan bị ẩu đả xua đôi lúc, thanh âm không tự giác tăng thêm mấy phần. Ống nghe đầu kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có nhỏ xíu tiếng hít thở truyền đến. Thẩm Thanh Vân có thể tưởng tượng đến Lý Văn Bình thời khắc này thần sắc, tất nhiên là sắc mặt thiết thanh, lên cơn giận dữ. Quả nhiên, một lát sau, nhất thanh trùng điệp đập bàn âm thanh xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, đương theo lấy Lý Văn Bình kiểm chế đến cực hạn gầm thét, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên. Thẩm Thanh Vân cầm di động đầu ngón tay có chút nắm chặt, trầm mặc chờ đợi văn. Hắn biết, Lý Văn Bình tức giận tuyệt không phải nhất thời cảm xúc, mà là đối cơ sở mục nát, coi thường bách tính sinh mệnh hành vi cực hạn thống hận. Một cái địa cấp thành phố thư ký, thị trưởng, vậy mà dung túng thân thuộc mở ra mổ, bước lương làm kỹ nữ, xem mạng người như cỏ rác, còn dám công nhiên phái người tại Yên Kinh đầu đường ẩu đả khiếu oan của chúng, đây là đem kỷ luật đảng quốc pháp trở thành trò đùa. Lý Văn Bình thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, đã có phẫn nộ, cũng có đau lòng, Nam Quan tỉnh bản thổ phe phái vậy mà phách lối đến loại tình trạng này, xem ra trước đó kiểm tra đối chiếu sự thật vẫn là quá bảo thủ. Lý thư ký, ta đã khống chế Vương Hạo, cũng góp nhặt bộ phận chứng cứ, bao quát Hoàn Vũ công ty vận hành chi tiết, Phan Lý hai người lợi ích phân phối manh mối, còn có mấy vị thụ hại nữ hải phương thức liên lạc. Thẩm Thanh Vân vội vàng bổ sung, ngữ khí kiên định, tỉnh kỷ ủy đã thành lập chuyên hạng tiểu tổ, đêm nay trong đêm tiến trú Long núi, đông kết chứng lỗi, Lý Duy Nhất tài sản, phòng ngừa bọn hắn chuyển di tài chính, tiêu hủy chứng cứ. làm tốt. Lý Văn Bình ngữ khí thoáng bình phục, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, chuyện này ta tự mình đốc thúc. Ngươi tại chú kinh bạn chờ một lát, ta lập tức an bài trung kỷ ủy tam thất đồng chí chạy tới, trong vòng nửa canh giờ đến. Vương Hạo, Tiêu Thừa Lượng trong tay tất cả vật liệu, còn có Phương Đông Dương cái này mấu chốt chứng nhân, đều giao cho trung kỷ ủy đồng chí tiếp quản, bảo đảm bạn vô nhất hết. Thẩm Thanh Vân trong lòng đung lòng, treo lấy thạch đầu rơi xuống hơn phân nửa. Có trung kỷ ủy tham gia, không chỉ có thể cho Phương Đông Dương ổn thỏa nhất bảo hộ, càng có thể chấn nhiếp Nam Quan tỉnh bản thổ phe phái, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, ta tại chú kinh bạn chờ. Mặt khác, ta kế hoạch đêm nay đường về Nam Quan tỉnh, sau khi trở về lập tức đốc thúc tỉnh kỷ ủy mở rộng kiểm tra đối chiếu sự thật phạm vi, đào sâu Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất phía sau phe phái này ư? Thẩm Thanh Vân nói thẳng. Ừm, ngươi mau chóng đường về. Lý Văn Bình trong thanh âm lộ ra một tia nhạy cảm. Thanh Vân đồng chí, ngươi phải ý thức được, đây không phải một kiện đơn giản liên quan hắc liên quan đắc án, đây là một cái tuyệt hảo thời cơ. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm trịnh trọng. Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất là Nam Quan tỉnh bản thổ phe phái hoạch tâm cốt cán, bọn hắn ngã xuống, rất có thể sẽ xé mở toàn bộ bản thổ mục nát tập đoàn lỗ hổng, thuận đường dây này tra được, nói không chừng có thể triệt để khiêu động Nam Quan tỉnh mục nát căn cơ, quét sạch nơi đó chính trị sinh thái. Câu nói này như thể hồ quán đỉnh, để Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Lúc trước hắn chỉ tập trung ở vì Phương Tuyết lấy lại công đạo, xét xử Phan Lý hai người, lại không đứng tại cảng vĩ mô góc độ suy tính. Xác thực như thế, bản thổ phe phái rắc rối khó gỡ nhiều năm, chỉ dựa vào giải rắc manh mối khó mà dung chuyển, mà Hoàn Vũ công ty chuyện này đã có minh xác người bị hại, chứng cơ xác thực, lại liên lụy đến hoạch tâm cán bộ, chính là nhất cử đánh tan đột phá khẩu. Lý thư ký, ta hiểu được. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm, ta sau khi trở về, nhất định lấy chuyện này vì địa bảo, liên hợp tỉnh kỷ ủy cùng trung kỷ ủy đồng chí mật thiết phối hợp, không e ngại bất luận cái gì lực cản, triệt để điều tra rõ Nam Quan tỉnh bản thổ phe phái mục nát dây xích, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào sâu mọt. Rất tốt. Lý Văn Bình ngữ khí mang theo khen ngợi, trực tiếp nói ra, trung kỷ ủy đồng chí đến về sau sẽ cùng ngươi kết nối cụ thể công việc. Ngươi đường về trên đường chú ý an toàn, Phan Chính Dương bọn người chó cùng rất dậu, nói không chừng sẽ làm ra cực đoan hành vi. Có bất kỳ tình huống, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Vâng, ta ơn Lý thư ký quan tâm, ta sẽ chú ý. Thẩm Thanh Vân cung kính nói đừng, cúp điện thoại. Hắn đưa điện thoại di động thăm dò về túi áo, quay người đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy Phương Tuyết ảnh chụp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải khuôn mặt tươi cười, trong lòng ấy nấy dần dần chuyển hóa làm càng kiên định hơn lực lượng. Phương Tuyết oan quất, không chỉ có muốn rửa sạch, còn muốn mượn chuyện này, còn Nam Quan tỉnh bách tính một cái trong sáng chính trị hoàn cảnh. Nửa giờ về sau, tỉnh trưởng, trung kỷ ủy đồng chí đến. Tiêu Thừa Lượng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi tới, giọng nói mang vẻ mấy phần kính sợ, ánh mắt cũng so trước đó kiên định rất nhiều. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn triệt để buông xuống lo lắng, chỉ muốn toàn lực phối hợp kiểm tra đối chiếu sự thật công việc, đền bù trước đó sai lầm. Đi, đi nên đón. Thẩm Thanh Vân đem ảnh chụp cẩn thận cất kỹ, bỏ vào cặp công văn, sửa sang lại một chút âu phục áo khoác, cất bước đi ra văn phòng. Trong sân, ba chiếc màu đèn xe con vững vàng dừng ở dưới đèn đường, đèn xe dập tắt, mấy vị mặc trang phục chính thức, thần tình nghiêm túc nhân viên công tác đang từ trên xe đi xuống, cầm đầu là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén, chính là trung kỷ ủy tam thất chủ nhiệm Trương Viễn. Trương chủ nhiệm, vất vả các ngươi, như thế khuya còn làm phiền các ngươi đi một chuyến. Thẩm Thanh Vân bước nhanh về phía trước, chủ động đưa tay, giọng thành khẩn. Trương Viễn nắm chặt tay của hắn, lực đạo trầm ổn, ngữ khí nghiêm túc, thẩm tỉnh trưởng khách khí, đây là chức trách của chúng ta. Lý thư ký đã đem tình huống đều nói với chúng ta, tình tiết vụ án đáng liệt, cấp bách. Ánh mắt của hắn đảo qua Việt Lạc, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, người đâu? Vương Hạo cùng Phương Đông Dương đều ở đây sao? Đều tại. Thẩm Thanh Vân nghiêng người dẫn đường, đối bọn hắn giới thiệu nói, Phương Đông Dương đồng chí bị thương, chúng ta đã an bài bác sĩ xử lý qua vết thương, bây giờ tại phòng nghỉ, có người chuyên trông coi, tuyệt đối an toàn. Vương Hạo bị chúng ta khống chế tại sát vách văn phòng, lời khai ghi âm, tương quan chứng cứ đều chuẩn bị xong, ta cái này mang các ngươi quá khứ kết nối. Một đoàn người đi vào ký túc xá, trong hành lang ánh đèn trắng bệnh, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, lộ ra mấy phần trang nghiêm. Tiêu Thừa Lượng bước nhanh đi ở phía trước, mở ra giam giữ Vương Hạo cửa phòng làm việc. Vương Hạo vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất, đầu tóc rối bời, ánh mắt trống rỗng, nhìn thấy một đám mặc trang phục chính thức, khí thế uy nghiêm người đi tới, thân thể trong nháy mắt run lẩy bẩy, vô ý thức rụt cổ một cái, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Người là Vương Hạo. Trương đi xa đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí băng lãnh, xuất ra giấy chứng nhận sáng ở trước mặt hắn, chúng ta là trung ương kỷ ủy nhân viên công tác, hiện tại theo nếp đối ngươi tiến hành tra hỏi, hy vọng ngươi thành thật bàn giao tất cả vấn đề, tranh thủ xử lý khoan dung. Vương Hạo bờ môi run rẩy, một câu đều nói không nên lời, chỉ là không ngừng gật đầu, nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Trận đánh lúc trước Thẩm Thanh Vân lúc, hắn còn có một tia may mắn, nhưng nhìn đến trung kỷ ủy người, hắn biết, tất cả may mắn đều triệt để tan vỡ chờ đợi hắn sẽ chỉ là luật pháp nghiêm trị. Thẩm Thanh Vân ra hiệu Đường Hiểu Chu đem Vương Hạo nâng đỡ, đối Trương Viễn nói ra, "Trương chủ nhiệm, Vương Hạo lời khai ghi âm, Hoàn Vũ công ty chứng cứ, thủ hại nữ hải danh sách cùng lời chứng đều ở nơi này, còn có Tiêu Thừa Lượng đồng chí trong tay chú kinh bạn ghi chép, ta đã để hắn chỉnh lý tốt, toàn bộ giao cho các ngươi." Tiêu Thừa Lượng liền tranh thủ một chồng thật dày vật liệu đưa tới, giọng thanh khẩn, "Trương chủ nhiệm, đây đều là ta thu thập liên quan với Phương Đông Dương Kiều Hoan, Long Sơn thị chú kinh liên lạc châu ngăn cản hắn tất cả ghi chép, còn có ta hướng thượng cấp hồi báo văn kiện sao chép kiện, tuyệt không giấu giếm." Trương Viễn tiếp nhận vật liệu, đưa cho phía sau nhân viên công tác, ra hiệu bọn hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu, phong tồn. Thẩm tình trưởng, Tiếu chủ nhiệm, vất vả các ngươi. Sau tục thẩm vấn, chứng cứ cố định công việc giao cho chúng ta sẽ mau chóng chỉnh lý ra sơ bộ báo cáo, đồng bộ cho tỉnh kỳ ủy. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, Phương Đông Dương là mấu chốt chứng nhân, chúng ta sẽ an bài chuyên gia hộ tống hắn chờ tỉnh tiết vụ án có tiến triển, lại căn cứ cần an bài hắn phối hợp điều tra.
Được.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, ta đã cùng tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Chính Dân kết nối tốt, hắn đêm nay trong đêm tiến trú Long núi, đông kết nhân viên tương quan tài sản, kiểm tra đối chiếu sự thật Hoàn Vũ công ty vận hành tình huống. Sau tục tỉnh kỳ ủy công việc, sẽ dốc toàn lực phối hợp trung kỳ ủy, tùy thời câu thông tiến độ. An ý phối hợp liền tốt. Trương Viện ngữ khí hòa hoãn mấy phần, Thẩm tỉnh trưởng, ngươi yên tâm đường về, chú kinh bạn chuyện bên này chúng ta tới tiếp nhận, tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất đường dây này, chúng ta sẽ cùng tỉnh kỳ ủy song tuyến song hành, tranh thủ mau chóng đột phá. Hai người lại đối tiếp một chút chi tiết, Thẩm Thanh Vân liền xoay người đi phòng nghỉ thăm hỏi Phương Đông Dương. Đẩy cửa ra, Phương Đông Dương đang ngồi ở bên giường, trong tay nắm chặt nữ nhi ảnh chụp, ánh mắt ngai trệ. Nghe được động tĩnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng đứng lên, "Thẩm tỉnh trưởng, lão Phương, trung kỳ ủy đồng chí đã đến." Thẩm Thanh Vân ngữ khí ôn hòa, đi đến trước mặt hắn, tiếp xuống, "Bọn hắn sẽ an bài chuyên gia bảo hộ ngươi, dẫn ngươi đi địa phương an toàn. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ chân tướng, cho ngươi nữ nhi một cái công đạo." Phương Đông Dương nước mắt trong nháy mắt bừng lên, hai tay cầm thật chặt Thẩm Thanh Vân tay, thanh âm nghẹn ngào, "Thẩm tỉnh trưởng, tạ ơn ngài. Tạ ơn ngài. Ta tin tưởng ngài, tin tưởng tổ chức." Tay của hắn thô ráp mà run rẩy, lòng bàn tay vết chai cọ qua Thẩm Thanh Vân mu bàn tay, mang theo vô tận cảm kích cùng chờ đợi. "Đây là chúng ta phải làm." Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể, sau tục khả năng còn cần ngươi phối hợp chúng ta làm một chút ghi chép, xác nhận nhân viên tương quan." Phương Đông Dương nặng nề mà gật đầu, "Ta nguyện ý. Chỉ cần có thể vì nữ nhi của ta lấy lại công đạo, để những người xấu kia nhận trừng phạt, ta làm cái gì đều nguyện ý." Thẩm Thanh Vân an ủi hắn vài câu, liền quay người rời đi phòng nghỉ. Lúc này, trung kỳ ủy nhân viên công tác đã làm tốt giao tiếp, đang chuẩn bị mang theo Vương Hạo, Phương Đông Dương rời đi. Trương Đi Xa tiến lên, cùng Thẩm Thanh Vân bắt tay nói, "Đừng, Thẩm tỉnh trưởng, chúng ta đi trước, có việc tùy thời liên hệ." "Tốt, Trương chủ nhiệm đi đường cẩn thận." Thẩm Thanh Vân đưa mắt nhìn bọn hắn lên xe, nhìn xem ba chiếc màu đen xe con chậm rãi lái ra chú kinh bạn đại môn, biến mất ở trong màn đêm, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng triệt để rơi xuống đất. "Tỉnh trưởng, vé máy bay đã đổi tốt, trời vừa rạng sáng chuyến bay, lái xe đã tại cửa ra vào chờ." Đường Hiểu Chu lấy hành lý đi tới, thấp giọng nói, "Ừm, đi thôi." Thẩm Thanh Vân cuối cùng nhất nhìn thoáng qua chú kinh bạn biệt lạc, đèn đường quang rơi ở trên người hắn, đem hắn thân ảnh kéo đến thẳng tắp. Nơi này phong ba tạm thời lắng lại, nhưng Nam Quan tỉnh phong bạo vừa mới bắt đầu. Màu đen chuyến đặc biệt lái rời chú kinh bạn, tụ hợp vào Yên Kinh ban đêm dòng xe cộ. Thẩm Thanh Vân tựa ở sau sắp xếp trên ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu lật ngược phục quận lại tất cả manh mối, Hoàn Vũ công ty, Trương Lỗi, Lý Duy Nhất, Phan Chính Dương, còn có những cái kia dấu ở phía sau bản thổ phe phái thành viên. Lý Văn Bình nói không sai, đây là một cơ hội, nhưng cũng là một trận đánh ngắc liệt. Bản thổ phe phái rắc rối khó gỡ nhiều năm, tất nhiên sẽ liều chết phản công, tiếp xuống kiểm tra đối chiếu sự thật công việc, chú định tràn ngập lực cản. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lý Chính Dân điện thoại. Trong ống nghe truyền đến cỗ xe hành xử tạm âm, hiển nhiên Lý Chính Dân đã ở trên đường. "Chính Dân đồng chí, ta chuẩn bị đường về, trung kỳ ủy đồng chí đã tiếp thủ Vương Hạo cùng Phương Đông Dương, sau tục sẽ cùng chúng ta đồng bộ tiến triển." Thẩm Thanh Vân khai môn kiến sân nói. "Quá tốt rồi." Lý Chính Dân thanh âm mang theo mọi bệnh, nhưng như cũ kiên định, "Chúng ta đã nhanh đến Long Sơn bên dưới, cố ý lách qua thị khu thẻ điểm, chuẩn bị đi trước Thịnh Thế cao ốc, khống chế Hoàn Vũ công ty hiện trường, phong tỏa bản. Trước lỗi hành tung chúng ta đã nắm giữ, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ sau khi trời sáng lại áp dụng bắt. Làm được cẩn thận chút." Thẩm Thanh Vân dặn dò, Phan Chính Dương cùng Lý Duy Nhất khẳng định đã nhận được tin tức, nói không chừng sẽ tiêu hủy chứng cứ, chuyển di nhân viên. Người bên kia nhất định phải làm tốt bảo an, đồng thời mật thiết chú ý Phan Lý hai người động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn chạy. Mặt khác, đối những cái kia thụ hại nữ hài bảo hộ cũng muốn đúng chỗ, không thể để cho các nàng lại bị thương tổn. "Ta minh bạch, đã sắp xếp xong xuôi." Lý Chính Dân đứng thanh, "Tỉnh trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, tuyệt sẽ không để chuyện này không giải quyết được gì, tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào thiệp án nhân viên." "Được." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném ở một bên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, đường cao tốc hai bên đèn đường phi tốc hướng sau rút lui, hợp thành một đầu quang mang. Hắn biết, trở lại Nam Quan tỉnh về sau, chờ đợi hắn chính là một trận kịch liệt đánh cờ, bản thổ phe phái áp lực, thế lực khắp nơi chu toàn, kiểm tra đối chiếu sự thật công tác trở ngại, đều sẽ theo nhau mà tới. Nhưng hắn không có chút nào e ngại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem những sâu mọt này triệt để thanh trừ, vì Phương Tuyết lấy lại công đạo. Chương 3036, quay về Nam Quan tỉnh. Chương 3036, quay về Nam Quan tỉnh. Rạng sáng 4 giờ Nam Quan bỏ bất sẽ Nam Sơn thị, bóng đêm chưa cởi tận, chỉ có hai bên đường phố đèn đường hiện ra mở nhạt vầng sáng, đem chống trải đường cái cắt chém thành sáng tối giao thoa đoạn ngắn. Thẩm Thanh Vân cưỡi chuyến bay sau khi hạ xuống, liền nhìn thấy lái xe Lâm Hổ sớm đã lái màu đen chuyến đặc biệt chờ ở phi trường lối ra, thân xe tại hơi lạnh trong gió đêm hiện ra trầm ổn quang trạch. Lâm Hổ là nhiều năm lão tài xế, không nói nhiều nhưng tâm tư kín đáo, biết rõ lãnh đạo giờ phút này cần yên tĩnh, tiến lên tiếp nhận hành lý sau chỉ thấp giọng nói câu tình trường, một đường vất vả liền thuần thục vì hắn mở cửa xe. Thẩm Thanh Vân xoay người ngồi vào sau sắp xếp, tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt của tới. Tiên Kinh một đêm chu toàn, Đường về trên đường suy nghĩ bốc lên, để hắn đáy mắt hiện đầy máu đỏ kia, huyệt thái dương cũng ẩn ẩn làm đau. Hắn đưa tay đè lên mi tâm, đầu ngón tay chạm đến ấm áp làn da, trong đầu nhưng như cũng rõ ràng hiện lên Phương Đông Dương ánh mắt tuyệt vọng, Phương Tuyết Sán lạn lại ngắn ngủi khuôn mặt tươi cười, còn có Lý Văn Bình ở trong điện thoại câu kia khiêu động mục nát căn cơ căng dặn. Đường Hiểu Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân mỏi mệt bộ dáng, lặng lẽ điều thấp trong xe máy điều hòa không khí nhiệt độ, lại đem trong xe không khí đèn điều đến nhất ẩm, tận lực không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Chuyến đặc biệt dọc theo vòng thành cao tốc bình ổn hành sự, ngoài cửa sổ cảnh đêm phi tốc hướng sau rút lui, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy sáng sớm quét sạch đường đi bảo vệ môi trường công nhân, thân ảnh dưới ánh đèn đường lộ ra phá lệ đơn bạc. Thẩm Thanh Vân hai mắt nhắm lại, lại không có chút nào buồn ngủ, suy nghĩ không tự chủ được trôi hướng Long Sơn. Lý Chính Dân mang theo chuyên hạng tiểu tổ giờ phút này cũng đã đến Long Sơn biên giới, không biết Hoàn Vũ công ty hiện trường khống chế có thuận lợi hay không, Trương Lỗi có hay không phát giác Phong Thanh sớm đi đường, Phan Chính Dương cùng Lý Duy Nhất lại sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Bản tổ phái rắc rối khó gỡ nhiều năm, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể dung chuyện, lần này mượn Phương Đông Dương bản án động thủ, đã là thời cơ, cũng là một trận đánh cược. Thẩm tỉnh trưởng, đến tỉnh ủy ra chúc viện. Lâm Hổ thanh âm chậm rãi vang lên, đem Thẩm Thanh Vân thu suy nghĩ lại hiện thực. Chuyến đặc biệt vững vàng dừng ở biệt thự số 3 cổng, đây là tổ chức phân phối cho Thẩm Thanh Vân nơi ở, viện lạc không lớn nhưng lịch sự tao nhã sạch sẽ, cổng cây ngọc lan ở trong màn đêm thư triển chặt cây, trên phiến lá còn dính lấy dạng sáng hạt sương. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xuống xe, hơi lạnh không khí đập vào mặt, để hắn hỗn độn đầu não thoáng tỉnh táo thêm một chút. Hiểu Chu, Lâm sư phó, đêm nay các ngươi ngay tại khách phòng ở lại đi. Thẩm Thanh Vân mở ra biệt thự đại môn, quay đầu hướng hai người nói ra, không cần quá sớm đánh thức ta, 9 giờ rưỡi sáng trước đó chuẩn bị kỹ càng điểm tâm là được, 10 điểm chúng ta đi tỉnh ủy. Hắn biết hai người cũng đi theo nhịn một đêm, không đành lòng lại để cho bọn hắn buôn ba, huống chi kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, nhất định phải để người bên cạnh bảo trì sung túc tinh lực. Được rồi, tỉnh trưởng. Đường Hiểu Chu gật gật đầu, đem cặp công văn đưa cho Thẩm Thanh Vân, ngài văn kiện trên bản ta đều chỉnh lý tốt, bao quát Phương Đông Dương bản án chứng cứ trích yếu cùng chung kỷ bị kết nối công việc, ngài trước khi ngủ nếu là nghĩ nhìn lại, ta lấy cho ngài tiền đến. Không cần, nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, tiếp nhận cặp công văn, chứng cứ sự tỉnh chờ gặp Lưu thư ký lúc nhắc lại, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nói xong, liền quay người đi vào biệt thự, lưu lại Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ thu thập hành lý. Trong biệt thự ánh đèn nhu hòa ấm áp, trang trí ngắn gọn khí quyển, khắp nơi lộ ra điệu thấp trầm ổn. Thẩm Thanh Vân đem cặp công văn đặt ở cửa trước trong một tủ, không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là đi đến phòng khách cửa sổ sát đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ tĩnh mịch biệt lạc. Bóng đêm dần dần nhạt, phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc, biểu thị một ngày mới sắp đến. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lý Chính Dân điện thoại, trong ống nghe truyền đến ồn ào bối cảnh âm, xen lẫn cỗ xe hành xử thanh âm. Chính Dân đồng chí, tình huống ra sao? Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia mỏi mệt nhưng như cũ kiên định. Tỉnh trưởng, chúng ta đã thuận lợi khống chế Hoàn Vũ công ty hiện trường, phong tồn tất cả khoản cùng làm việc thiết bị, Trương Lỗi nơi ở cũng phái người giám thị đi lên, tạm thời không có phát hiện hắn có chạy dấu hiệu. Lý Chính Dân thanh âm mang theo một tia khàn khàn, hiển nhiên cũng là một đêm chưa ngủ. Phan Chính Dương cùng Lý Duy Nhất sáng sớm hôm nay đều bình thường đi chính quyền thị ủy đi làm, nhìn rất bình tĩnh, nhưng ta cảm thấy bọn hắn khẳng định đã thu được phong thanh, chỉ là tại ra vẻ trấn định. Càng là bình tĩnh, càng phải cảnh giác. Thẩm Thanh Vân dặn dò, phái người mật thiết nhìn bọn hắn chằm chằm hành tung, nhất là tài chính hướng chạy và thân thuộc động thái, phòng ngừa bọn hắn tiêu hủy chứng cứ, chuyển di tài sản. Trung kỳ ủy đồng chí sau tục sẽ cùng ngươi kết nối, các ngươi cần phải phối hợp tốt, trước tiên đem Hoàn Vũ công ty thiệp án nhân viên khống chế lại, dần dần thẩm vấn, cầm tới chứng cứ xác thực. Ta minh bạch, đã an bài xong xuôi. Lý Chính Dân gật đầu nói, ngài vừa xuống đất, nghỉ ngơi thật tốt, có biến ta trước tiên hướng ngài báo cáo. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đi hướng phòng ngủ. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, nằm ở trên giường, nhưng như cũ lăn lộn khó ngủ. Phương Đông Dương bản án giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn, mà diệt trừ bản thổ phái quyết tâm, lại giống một chùm sáng, chống đỡ lấy hắn nhất định phải vượt khó tiến lên. Không biết qua bao lâu, cảm giác mệt mỏi cuối cùng chiến thắng suy nghĩ bốc lên, hắn dần dần lâm vào ngủ say. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, ánh nắng đã xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rải vào phòng ngủ, ấm áp tia sáng rơi vào trên đệm chăn, xua tán đi dạng sáng ý lạnh. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ báo thức, đã 9 giờ sáng 15 phân, hắn đứng dậy rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ xanh đen sắc gấu phục, trong gương nam nhân ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chỉ là đáy mắt máu đỏ kia còn chưa hoàn toàn biến mất, lại nhiều hơn mấy phần thong dong cùng kiên định. Lúc xuống lầu, Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ đã tại phòng ăn chờ, bàn ăn bên trên bày biện đơn giản điểm tâm, cháo gạo, trứng luộc nước trà, mấy thứ rau xanh xào lúc sơ, đều là Thẩm Thanh Vân thích ăn. Tỉnh trưởng, ngài tỉnh. Đường Hiểu Chu liền vội vàng đứng lên, vì hắn đới thêm một chén nữa cháo gạo, Lâm sư phó vừa đi đã kiểm tra cố xe, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, cơm nước xong xuôi chúng ta liền có thể xuất phát đi tỉnh ủy. Ừm. Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, cầm lấy đũa từ từ ăn lấy điểm tâm, ngựa khí bình thản hỏi, Lưu thư ký sáng hôm nay sắp xếp hành trình xong chưa? Có hay không cái khác hội nghị muốn tham gia? Ta buổi sáng đã cùng Lưu thư ký kết nối qua, Lưu thư ký 10 giờ sáng đến 12 giờ không có hội nghị, cố ý lưu lại thời gian chờ ngài. Đường Hiểu Chu hồi đáp, mặt khác, Trung kỷ ủy Trương Viễn chủ nhiệm vừa rồi cho ta phát tin tức, nói bọn hắn đã đem Vương Hạo sơ bộ thẩm vấn kết quả chỉnh lý tốt, đồng bộ cho tỉnh kỷ ủy, cũng gửi bản sao cho ngài học thư, ngài có rảnh có thể nhìn xem. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cúi đầu uống một ngụm cháo gạo, trong đầu bắt đầu trải vớt gặp Lưu Phương Thư lúc báo cáo mạch suy nghĩ. Tiên Kinh chi hành chiêu thương dẫn tư thành quả là làm nền, Phương Đông Dương bản án là hệ tâm, mà dựa vào cái này án diện trừ bản thổ phái, thì là cần cẩn thận nói lên hoạch tâm tố cầu. Lưu Vương Thư làm tỉnh ủy thư ký, tâm tư thâm trầm, cân nhắc lợi hại, nhất định phải để hắn hiểu được, chuyện này không chỉ có là vì bách tính thảo công đạo, càng là củng cố tỉnh ủy quyền uy, quét sạch chính trị sinh thái mấu chốt. Điểm tâm qua sau, Thẩm Thanh Vân mang theo Đường Hiểu Chu đón xe tiến về tỉnh ủy đại viện. 10 giờ sáng tỉnh ủy đại viện, ánh nắng vừa vặn, trong nội viện hương trương thụ xanh um tươi tốt, cành lá um tùm, che khuất mảng lớn ánh nắng, chỉ ở trên mặt đất lưu lại pha tạp quang ảnh. Lui tới nhân viên công tác đi lại vội vàng, thần sắc nghiêm túc, khắp nơi lộ ra chính vụ cơ quan trang trọng cùng bận rộn. Chính phủ xe số 1 vững vàng dừng ở văn phòng tỉnh ủy công chức đại lâu, Đường Hiểu Chu trước xuống xe, vì Thẩm Thanh Vân mở cửa xe. Hai người đi vào đại lâu văn phòng, bên trong đại sảnh bảo an cung kính hướng Thẩm Thanh Vân vân an, hắn khẽ bước cầm ra hiệu, trực tiếp đi hướng thang máy. Thang máy từ từ đi lên, dừng ở tỉnh ủy phòng thư ký làm việc chỗ tầng lầu. Lưu Phương thư ký sớm đã tại cửa thang máy chờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng tiến lên cung kính nói ra, "Tỉnh trưởng, Lưu thư ký ở văn phòng đợi ngài đâu." "Làm phiền ngươi." Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình thản, đi theo thư ký đi đến cửa phòng làm việc. Thư ký nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Lưu Phương thư thanh âm trầm ổn, "Tiến đến." Đẩy cửa ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một gian rộng rãi minh lượng văn phòng, trang trí cổ pháp khí quyển, chính diện treo trên vách tường một bức tranh sơn thủy, bút pháp cứng cáp hữu lực, hiện lộ rõ ràng chủ nhân phong cách. Sau bàn công tác, tỉnh ủy thư ký Lưu Phương thư đang cúi đầu nhìn xem văn kiện, hắn mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm mấy sợi, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, quanh thân lộ ra nhiều năm thân tư cao vị lắng đọng xuống uy nghiêm. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu, thả ra trong tay bút máy, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Thanh Vân đồng chí, trở về." Lưu Phương Thư đứng người lên, chủ động đi lên trước, cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay. Bàn tay của hắn khoan hậu mà hữu lực, nắm lên đến mang lấy mấy phần trầm ổn lực đạo, cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Một đường vất vả, tiến kinh sự tình đều xử lý xong. Đa tạ thư ký quan tâm, đều xử lý đến không sai biệt lắm." Thẩm Thanh Vân cầm tay của hắn, có chút không lời, ngựa khí cung kính lại không kiềm tốn, nói với Lưu Phương Thư, "Nhờ ngài phúc, chiêu thương dẫn tư công việc rất thuận lợi, kết nối hai gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp, sau tục sẽ an bài chuyên gia theo vào rơi xuống đất công việc." "Tốt, tốt." Lưu Phương Thư cười gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, thư ký liền vội vàng tiến lên vì hai người rót nước trà, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lui ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lưu Phương Thư ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, mang theo vài phần lo lắng, nhìn ngươi đáy mắt máu đỏ kia, sợ là một đêm không có nghỉ ngơi tốt à. Tiến kinh tiết tấu nhanh, sự vụ phức tạp, vất vả ngươi. Còn tốt, trên đường hơi hít một hồi. Thẩm Thanh Vân cũng nâng chung trà lên, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, thoáng hóa giải đầu ngón tay ý lạnh, so với chiêu thương dẫn tư thành quả, điểm ấy vất vả không tính cái gì. Chỉ là lần này liên kinh chuyến đi, ngoại trừ công vụ, còn gặp một kiện cực kỳ ác liệt sự tình, nhất định phải hướng ngài trọng điểm báo cáo. Lưu Phương Thư thần sắc có chút ngưng tụ, từ Thẩm Thanh Vân nghiêm túc trong giọng nói đã nhận ra không thích hợp, hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí trịnh trọng, như thế nghiêm trọng. Trước đó hắn đã từ Đường Hiểu Chu bên kia giải một bộ phận tình huống, nhưng cụ thể chi tiết bộ phận cũng không rõ ràng, gặp Thẩm Thanh Vân thật tình như thế, Lưu Phương Thư tự nhiên minh bạch chuyện này không thể coi thường. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Sẽ tại Nam Quan tỉnh chú kinh bạn cổng ngẫu nhiên gặp Phương Đông Dương, biết được Phương Tuyết bị buộc tự sát, Hoàn Vũ công ty bức lương làm ký nữ, Phan Chính Dương cùng Lý Duy Nhất xung làm ô dù, cùng Vương Hạo lời khai, Trung Kỳ bị tham gia sự tình từng cái kỹ càng báo cáo." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng, đem toàn bộ sự kiện trận tướng, thiệp án nhân viên, chứng cứ dây xích đều đâu vào đấy trần thuật ra, nhất là giảng đến Phương Đông Dương ba lần khiếu oan bị ẩu đả xua đuổi, Phương Tuyết lưu lại tuyệt bút tờ giấy lúc, thanh âm không tự giác tăng thêm mấy phần, đáy mắt cũng nổi lên một tia khó mà che giấu lửa giận. Lưu Phương Thư sắc mặt theo Thẩm Thanh Vân giảng thuật dần dần trầm xuống, nguyên bản nụ cười ấm áp biến mất vô tung vô ảnh, lông mày chăm chú vận thành một cái thật sâu chữa xuyên, cầm chén trà ngón tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Nghe tới Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất ngầm đồng ý trương lỗi mở dâm ổ, xem mạng người như cỏ rất lúc, hắn bỗng nhiên đem chén trà trùng điệp đặt ở trên bàn trà, ba nhất thanh, nước trà tràn ra một chút, trong giọng nói tràn đầy đè nén lửa giận, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên. Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất thân là Long Sơn thị lãnh đạo chủ yếu, vậy mà làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình, đem kỷ luật đảng quốc pháp trở thành trò đùa. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Phương Thư chấn nộ bộ dáng, không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh chờ. Hắn biết, Lưu Phương Thư từ trước đến nay coi trọng tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiên thiết, thống hận nhất loại này coi thường bách tính sinh mệnh, công nhiên phạm pháp làm trái kỷ hành vi, huống chi Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất làm bản thổ phái hoạch tâm cốt cán, ngày bình thường cũng có chút ỷ lại sùng mạc yêu, ẩn ẩn có không phục tình ủy quản khống manh mối, chuyện này vừa vặn đâm trúng Lưu Phương Thư đau nhức điểm. Rất nhiều chuyện, thường thường là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chỉ khi nào xúc phạm thứ then chốt, như vậy nhất định nhưng sẽ dẫn phát lôi đình phản kích. Lưu Phương Thư đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, bước chân nặng nề, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng đau lòng. Ta đã sớm cảm thấy Long Sơn tập tục không thích hợp, Phan Chính Dương nhậm chức nhiều năm, kéo bè kết phái, bồi dưỡng mình thế lực, mấy lần tỉnh ủy bố trí công việc, hắn đều dương phụng âm làm trái, qua loa cho xong. Không nghĩ tới hắn vậy mà gan to bằng trời đến loại tình trạng này, dung túng thân thuộc làm ác, xem mạng người như cỏ rác, còn dám công nhiên chèn ép khiếu oan của chúng, đây là tại khiêu chiến tỉnh ủy quyền uy, khiêu chiến kỷ luật đảng quốc pháp danh giới cuối cùng. Nói chuyện, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ánh mắt sắc bén, ngựa khí kiên định, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không thể nhân nhượng chiều theo. Mặc kệ phía sau liên lụy đến ai, đều muốn tra đến cùng, cho thụ hại quần chúng một cái công đạo, cho toàn tỉnh cán bộ một cái cảnh cáo. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động một chút, biết thời cơ đã thành thục, hắn chậm rãi mở miệng, "Lưu thư ký, ngài nói đúng, chuyện này tuyệt không thể không giải quyết được gì. Nhưng ta cảm thấy, cái này không chỉ là một kiện đơn giản liên quan hắc liên quan án, càng là một cái khiêu động nam quan tỉnh bản thổ phe phái mục nát tập đoàn tuyệt hảo thời cơ." Ồ. Lưu Phương Thư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức ngồi trở lại trên ghế salon, đưa tay ra hiệu hắn nói tiếp, "Ngươi nói rõ chi tiết nói, thế nào cơ hội pháp?" Thẩm Thanh Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí trịnh trọng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định qua mang, "Lưu thư ký, ngài cũng rõ ràng, nam quan tỉnh bản thổ phe phái rắc rối khó gỡ nhiều năm, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất chính là trong đó hạch tâm cốt cán, bọn hắn phía sau dính dấp một nhóm lớn các cấp cán bộ, tạo thành một cái khổng lồ lợi ích network, không chỉ có ảnh hưởng tỉnh ủy quyết sách bố trí, nghiêm trọng hơn phá hủy toàn tỉnh chính trị sinh thái. Trước đó chúng ta mấy lần muốn động thủ chỉnh đốn, đều bởi vì bọn hắn căn cơ quá sâu, chứng cứ không đủ, không thể triệt để dung chuyện." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Mà lần này Phương Đông Dương bản án, chứng cứ vô cùng xác thực, người bị hại minh xác, thiệp án nhân viên cấp bậc cao, lại đã khiến cho trung kỳ ủy cao độ coi trọng. Lý Văn Bình thư ký đã minh xác tỏ thái độ, sẽ đích thân đốc thúc cán này, trung kỳ ủy công tác tổ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiếm giữ Nam Quan tỉnh. Có trung kỳ ủy chỗ dựa, chúng ta liền có đầy đủ lực lượng, mượn xét xử Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất cơ hội, tìm hiểu nguồn gốc, đào sâu bọn hắn phía sau lợi ích dây xích, đem bản thổ phái hoạch tâm thành viên từng cái bắt tới, triệt để nhổ tận gốc, quét sạch Nam Quan tỉnh chính trị tập tụ." Lời nói này vừa ra, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lưu Vương Thư nâng chung trà lên, nhưng không có uống, chỉ là ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mang trên mặt chấn kinh cùng suy tư. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại có dạ tâm lớn như vậy cùng quyết đoán, không chỉ có nghĩ xét xử vụ án đặc biệt, còn muốn mượn cơ hội này, triệt để diệt trừ chiếm cứ nhiều năm bản thổ phe phái. Đây không thể nghi ngờ là một trận to lớn chính trị phong bạo, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng toàn tỉnh ổn định. Lưu Vương Thư nội tâm bắt đầu kịch liệt quyền sở hữu ruộng đất hành. Bản thổ phe phái nhiều năm qua khắp nơi cản tay tỉnh ủy công việc, Vương Hạt Đình, Dương Kiến Quốc bọn người càng là nhiều lần khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn đã sớm muốn chỉnh bỗng nhiên, lại một mực khổ với không có cơ hội thích hợp cùng đầy đủ lực lượng. Thẩm Thanh Vân đề nghị, đúng là một cái ngàn năm một thở thời cơ, có trung kỳ ủy tham gia, đã có thể chấn nhiếp thế lực khắp nơi, lại có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Thẩm Thanh Vân cử động lần này không chỉ có là vì quét sạch mục nát, cũng là vì củng cố mình tại Nam Quan tỉnh địa vị, suy yếu bản thổ phe phái, vì sau tục công việc trải đường. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trước mắt cái này nam nhân, vừa tới mặc cho không lâu liền cho thấy kinh người quyết đoán cùng cổ tay, Long Sơn nặng công kiểm tra đối chiếu sự thật, lần này điên kinh chi hành quả quyết, đều hiện lộ rõ ràng năng lực của hắn. Nếu như có thể cùng Thẩm Thanh Vân đạt thành chung nhận thức, liên thủ diệt trừ bản thổ phe phái, không chỉ có thể còn Nam Quan tỉnh một cái trong sáng chính trị sinh thái, cũng có thể tiến một bước củng cố tỉnh ủy quyền uy, mình làm tỉnh ủy thư ký, cũng có thể rơi xuống một cái quét sạch mục nát mỹ danh. Trái lại, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, bản thổ phe phái sẽ chỉ càng ngày càng phách lối, sau tục lại nghị chỉnh đốn, sẽ chỉ khó càng thêm khó. Thẩm Thanh Vân nhìn ra Lưu Phương Thư do dự, hắn không có thúc giục, chỉ là ngồi yên lặng, ánh mắt kiên định mà chân thành. Hắn biết, Lưu Phương Thư làm tỉnh ủy thư ký, tất nhiên sẽ từ toàn cục xuất phát cân nhắc lợi hại, mà hắn có thể làm, chính là để Lưu Phương Thư minh bạch, chuyện này đối với tỉnh ủy, đối toàn tỉnh bách tính đều là có lợi mà vô hại. Qua hồi lâu, Lưu Phương Thư chậm rãi đặt chén trà xuống, thở phào một cái, ánh mắt bên trong do dự dần dần tiêu tán, thay vào đó là quyết đoán. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ngữ khí trịnh trọng, "Thanh Vân đồng chí, ngươi nói đúng, đây đúng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Bản thổ phe phái chiếm cứ nhiều năm, đã trở thành Nam Quan tỉnh phát triển chướng ngại vật, là nên triệt để dọn dẹp." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Ta đồng ý ngươi ý nghĩ. Chuyện này, tỉnh ủy toàn lực ủng hộ ngươi, ta sẽ đích thân cân đối các phương lực lượng, phối hợp chung kỷ ủy cùng tỉnh kỷ ủy kiểm tra đối chiếu sự thật công việc. Mặc kệ phía sau liên lụy đến ai, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, chúng ta đều muốn tra đến cùng, tuyệt không nương tay, nhất định phải đem bản thổ phái thế lực triệt để nhổ tận gốc, còn Nam Quan tỉnh một cái phong thanh khí chính trị hoàn cảnh." Thẩm Thanh Vân trong lòng rung lòng, treo lấy thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Có Lưu Phương Thư ủng hộ, có trung kỷ ủy tham gia, trận này cùng bản thổ phe phái đọ sức, liền có thêm mấy phần thắng. Hắn đứng người lên, ngữ khí cung kính mà kiên định, "Tạ ơn Lưu thư ký ủng hộ. Ta nhất định không cô phụ tín nhiệm của ngài, toàn lực ứng phó, liên hợp trung kỷ ủy cùng tỉnh kỷ ủy, triệt để điều tra rõ án này, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào thiệp án nhân viên." "Ừm." Lưu Phương Thư gật gật đầu, ánh mắt sắc bén nói ra, "Bất quá ngươi cũng muốn chú ý, bản thổ phe phái rắc rối khó gỡ, tất nhiên sẽ liều chết phản công, kiểm tra đối chiếu sự thật công việc nhất định phải cẩn thận, làm tốt giữ bí mật biện pháp, phòng ngừa bọn hắn tiêu hủy chứng cứ, chuyển di nhân viên, thậm chí làm ra cực đoan hành vi. Mặt khác, phải làm cho tốt ổn định công việc, phòng ngừa vụ án dẫn phát không cần thiết xã hội dung chuyển." "Ta minh bạch." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu nói, "Ta đã để Lý Chính Dân đồng chí mang theo tổ chuyên án tiến trú Long núi, khống chế Hoàn Vũ công ty hiện trường, giám thị trước lỗi, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất hành tung, đông kết nhân viên tương quan tài sản, phòng ngừa bọn hắn chạy hoặc chuyển di chứng cứ. Trung kỳ ủy công tác tổ chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó chúng ta sẽ song tuyến song hành, tăng tốc kiểm tra đối chiếu sự thật tiến độ, đồng thời làm tốt ý kiến và thái độ của công chúng và khống, bảo đảm xã hội ổn định." Lưu Phương Thư thỏa mãn gật gật đầu, "Làm tốt, suy tính được rất chu toàn. Ngươi vừa trở về, cũng không cần quá mau, trước tiên đem trong tay công việc trải vớt rõ ràng, cùng trung kỳ ủy, tỉnh kỳ ủy làm tốt kết nối. Có bất kỳ tình huống, tùy thời hướng ta báo cáo, tỉnh ủy là ngươi kiên cường hậu thuẫn." "Vâng, tạ ơn Lưu thư ký." Thẩm Thanh Vân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trước đó mọi bệnh phảng phất cũng tiêu tán không ít. Hắn biết, có Lưu Phương Thư minh xác ủng hộ, sau tục công tác hội thuận lợi rất nhiều. Hai người lại quay chung quanh vụ án chi tiết hàn huyên hồi lâu, Lưu Phương Thư căn dặn Thẩm Thanh Vân phải chú ý tự thân an toàn, đồng thời phải tăng cường cùng tỉnh kỷ ủy phối hợp, bảo đảm kiểm tra đối chiếu sự thật công việc có thứ tự thúc đẩy. Thẩm Thanh Vân từng cái đi lại báo cáo chiêu thương dẫn tư sau tục thúc đẩy kế hoạch, hai người đạt thành nhất trí ý kiến. Rời đi Lưu Phương Thư văn phòng thời điểm đã là buổi sáng 11:30. Đường Hiểu Chu ngay tại hành lang chờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ra, liền vội vàng tiến lên. Tỉnh trưởng, đảm đến ra sao? Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, rất thuận lợi. Lưu thư ký toàn lực ủng hộ công việc của chúng ta. Hắn vô Đường Hiểu Chu bà bay, đi thôi, về tỉnh chính phủ. Được. Đường Hiểu Chu gật đầu, đi theo Thẩm Thanh Vân đi hướng thang máy. Ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người của hai người, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thẳng tắp. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tỉnh ủy đại viện hương trương thụ xanh úng tươi tốt, tràn đầy sinh cơ. Hắn biết, một trận quét sạch Nam Quan tỉnh phản hủy phong bạo sắp chính thức mở màn. Chương 3037, tận thế chương 3037, tận thế Nam Quan bỏ bất văn phòng chính phủ công đại lâu trong hành lang, giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ thủy tinh, tại chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất bỏ ra hợp quy tắc quang ảnh, vãng lai nhân viên công tác đi lại nhẹ nhàng chậm chạp lại vội vàng, ngay cả trò chuyện đều đè ép thanh âm, lộ ra chính vụ cơ quan đặc hữu trang trọng cùng nghiêm cẩn. Thẩm Thanh Vân dọc theo hành lang đi lên phía trước, xanh đen sắc cây trang và áo theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư, đáy mắt máu đỏ kia chưa hoàn toàn biến mất, lại khó nén quanh thân trầm ổn khí chàng. Mới vừa cùng Lưu Phương Thư đạt thành chung nhận thức, trong lòng cự thạch thoáng rơi xuống đất, nhưng Long Sơn bên kia động tĩnh, trung kỷ ủy công tác tổ hành trình, vẫn giống căng cứng dây cùng, để hắn không dám có nửa phần thư giãn. Tỉnh trưởng, Đường Hiểu Chu bước nhanh về phía trước, nói khẽ với Thẩm Thanh Vân báo cáo, tạ phó tỉnh trưởng đã tại ngài văn phòng đợi gần nửa giờ, nói có công việc trọng yếu phải hướng ngài báo cáo, biết ngài tại mở đảng tổ hội nghị trước có rảnh ăn, cố ý chạy tới. Mặt khác, văn phòng đã thu thập xong Phương Đông Dương bản án bổ sung vật liệu cùng trung kỷ ủy biểu kiện, ta đều liệt in ra đặt ở ngài trên bàn. Ừm. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, đưa tay vuốt mi tâm, biết để tạ phó tỉnh trưởng ở bên trong các loại, ta liền tới đây. Hắn đẩy cửa ra, trong văn phòng khí tức mát lạnh mà trầm tĩnh, rộng lượng gỗ lim bàn làm việc dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ, bên trái xếp lấy chiêu thương dẫn tư hạng mục văn kiện, phía bên phải thì là Phương Đông Dương bản án chứng cứ chính yếu, phía trên nhất đặt vào trung kỷ ủy Trương Viễn gửi tới sơ bộ thẩm vấn kỷ yếu. Dựa vào tường trên giá sách bày đầy chính sách thư tịch cùng công việc bút ký, vậy cửa sổ lục la dáng dấp xanh đúng tươi tốt, vì trang nghiêm không gian thêm mấy phần sinh cơ. Phó tỉnh trưởng Thường vụ Tạ Tiến đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, gặp Thẩm Thanh Vân tiến đến, vội vàng đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngựa khí cung kính lại không tận lực. Tỉnh trưởng, ngài có thể tính trở về, tiên kinh chi hành bất vả. Tạ Tiến mặc một thân màu xám âu phục, tóc cắt tỉa chỉnh tề, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt trầm ổn, làm tỉnh chính phủ người đứng thứ hai hắn từ trước đến nay xử sự chu toàn, cũng không phụ thuộc bản tổ phái, cũng không tận lực dựa sát vào Thẩm Thanh Vân, từ đầu đến cuối lấy công việc làm tâm, tại thế lực khắp nơi ở giữa duy trì vi diệu cân bằng. Tạ Tiến đồng chí, ngồi đi. Thẩm Thanh Vân đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, ra hiệu Đường Hiểu Chu châm trà, nói ngay vào điểm chính, ta vừa cùng Lưu thư ký hồi báo xong công việc, làm trễ mãi chút thời gian. Mấy ngày nay ta không tại, tỉnh chính phủ bên này công việc nhờ có ngươi nhìn chằm chằm, nói một chút đi, đều có nào trọng yếu sự hạng. Tạ Tiến sau khi ngồi xuống, đem bút trong tay nhớ bản lật ra, ngựa khí trật tự rõ ràng báo cáo, ngài đi về sau, chúng ta trọng điểm đẩy vào ba loại công việc. Một là chiêu thương dẫn tư sau tục kết nối, ngài tại Yên Kinh nói hai gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp, chúng ta đã an bài chuyên gia kết nối, hôm qua cùng xí nghiệp Phương mở video hội nghị, quyết định bước đầu rơi xuống đất tuyến chỉ, phân biệt tại tỉnh lỵ khu công nghệ cao cùng đông bộ sản nghiệp vườn, sau tục thổ địa phê duyệt, chính sách nâng đỡ quy tắc chi tiết, chúng ta ngay tại phát thảo phương án, dự tính cuối tuần có thể cho ngài xem qua. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bút ký, tiếp tục nói ra, hai là dân sinh công trình thúc đẩy, toàn tỉnh 13 cái thị cũ kỹ cư xá cải tạo, trước mắt tiến độ hơn phân nửa, nhưng có hai cái thị lạc hậu rõ ràng, một cái là Long Sơn thị, một cái là Gặp Nước huyện. Long Sơn bên kia phản hồi nói là tài chính trích cấp trì hoãn, chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật đi sau hiện, tài chính đã sớm đúng chỗ, chỉ là chậm chạp không có rơi xuống đất, ta đã để phòng tài chính thúc. Dù hai lần, nhưng Long Sơn bên kia đáp lại rất mờ. Long Sơn. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén mấy phần, đầu ngón tay không tự giác siết chặt bút máy. Tài chính đúng chỗ lại không rơi xuống đất, đại khái suất là bị bản thổ phái tham ô, nói không chừng liền cùng Hoàn Vũ công ty, Long Sơn nặng công tham nhũng ăn có quan hệ. Hắn bất động thanh sắc nói ra, việc này ta đã biết, sau tục ta sẽ đích thân đốc thúc. Long Sơn dân sinh công trình không thể lại kéo, muốn tra rõ ràng tiền bạc cụ thể hướng chạy, tuyệt không thể để dân sinh khoản tiền biến thành một ít người tài sản riêng. Tạ Tiến trong lòng hơi động một chút, phát giác được Thẩm Thanh Vân trong giọng nói dị dạng, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu phụ họa, tốt, ta sẽ để cho phòng tài chính tạm dừng đối Long Sơn sau tục tài chính trích cấp chờ điều tra rõ hướng chạy sau lại làm an bài. Ba là an toàn sản xuất loại bỏ, đầu tuần tổ chức chúng ta chuyên hạng kiểm tra tổ, đối toàn tỉnh công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp, kiến trúc công trường tiến hành loại bỏ, phát hiện mấy chỗ an toàn thai hoang ẩm, đã giao trách nhiệm ngày quy định chỉnh đốn và cải cách. Trước mắt chỉnh đốn và cải cách tình huống ngay tại tập hợp, buổi chiều đưa cho ngài tới. An toàn sản xuất là ranh giới cuối cùng, tuyệt không thể qua loa. Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc, chăm chú nói ra, để kiểm tra tổ nhìn kỹ chút, nhất là Long Sơn nặng công cái này cỡ lớn xí nghiệp, không thể chỉ làm chỉ có bên ngoài, phải sâu nhập loại bỏ thiết bị biến chất, vì quy thao tác các loại vấn đề, phát hiện cùng một chỗ xét xử cùng một chỗ, còn muốn truy cứu tương quan người phụ trách trách nhiệm. Hắn tận lực nâng lên Long Sơn nặng công, đã là nhắc nhở Tạ Tiến, cũng là đang vì sau tục kiểm tra đối chiếu sự thật trải đường. Tạ Tiến từng cái đi lại, khép lại bút ký, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, "Tỉnh trưởng, ta nghe nói ngài tại Yên Kinh gặp chút chuyện, giống như cùng Long Sơn có quan hệ. Hôm qua đi tỉnh ủy bản sự, nhìn thấy Lưu thư ký sắc mặt không tốt lắm, còn cố ý căn dặn chúng ta phải phối hợp tốt tỉnh kỷ ủy công việc." Thẩm Thanh Vân dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt thẳng thắn lại có lưu chỗ trống, xác thực có chuyện cần toàn tỉnh liên động. Long Sơn thị tồn tại nghiêm trọng phạm pháp làm trái kỷ vấn đề, tỉnh kỷ ủy đã tiến vào chiếm giữ kiểm tra đối chiếu sự thật, sau tục trung kỷ ủy cũng sẽ phái người tới, tỉnh chính phủ bên này muốn toàn lực phối hợp, nhất là tại tài chính kiểm tra đối chiếu sự thật, nhân viên cân đối bên trên, không thể có nửa điểm từ chối. Tiến đồng chí, chuyện này liên lụy trọng đại, liên quan đến toàn tỉnh chính trị sinh thái, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở tỉnh ủy, tỉnh chính phủ trên lập trường, toàn lực ủng hộ công việc. Tạ Tiến trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Có thể để cho trung kỷ ủy tham gia, còn để Lưu thư ký tự mình đốc thúc, tuyệt không phải phổ thông làm trái kỷ án. Hắn lập tức tỏ thái độ, "Tỉnh trưởng ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Tỉnh chính phủ bên này sẽ thành lập chuyên hạng cân đối tiểu tổ, phụ trách kết nối tỉnh kỷ ủy cùng trung kỷ ủy công việc, bảo đảm kiểm tra đối chiếu sự thật thuận lợi thúc đẩy. Vô luận là tài chính, nhân viên vẫn là vật tư, mỗi khi cần, chúng ta đều toàn lực bảo hộ." Có thể ở quan trường hôn đến bây giờ vị trí, Tạ Tiến tự nhiên không phải là đồ ngốc, thời điểm nào phải làm ra cái gì dạng tư thái, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. "Được." Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, Tạ Tiến thái độ làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Có phó tỉnh trưởng thường vụ ủng hộ, tỉnh chính phủ bên này công việc liền có thể thuận lợi triển khai, không cần lại lo lắng bản thổ phái cả tay. 2 giờ chiều tổ chức chính phủ đảng tổ hội nghị, người thông chi các vị đảng tổ thành viên tham dự, hội nghị trọng điểm bố trí chiêu thương dẫn tư, dân sinh công trình thúc đẩy công việc, mặt khác, ta muốn trong buổi họp cường điệu một chút tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, cho mọi người gõ gõ cảnh báo. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tạ Tiến, chậm rãi phân phó nói: "Vâng, ta lập tức đi an bài." Tạ Tiến nghe được Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa thời điểm, hắn dừng bước lại, quay đầu nói ra: "Tỉnh trưởng, ngài vừa trở về, chú ý nghỉ ngơi. Long Sơn chuyện bên kia phức tạp, ngài lưu thêm cái tâm nhãn." Câu nói này mang theo vài phần thiện ý nhắc nhở, cũng lộ ra hắn đối bản thổ phái thế lực kiên kỵ. Rất hiển nhiên, Tạ Tiến đối với Long Sơn bên kia phát sinh một ít chuyện, là loáng thoáng hiểu rõ một điểm. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cẩm, "Được." Chờ Tạ Tiến rời đi về sau, hắn cầm lấy trên bàn trung kỷ ủy thẩm vấn kỷ yếu, cẩn thận lật xem. Vương Hạo đã bàn giao càng nhiều chi tiết, nâng lên Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất không chỉ có phân lấy Hoàn Vũ công ty ích lợi, còn đem Long Sơn nặng công bộ phận tài chính chuyển rời đến hải ngoại tài khoản, phía sau còn có tỉnh Lý Lao lãnh đạo chỗ dựa, chính là vừa rồi Tạ Tiến mơ hồ nâng lên Dương Kiến Quốc. Dương Kiến Quốc. Thẩm Thanh Vân thấp giọng đọc lấy cái tên này, ánh mắt nghiêm trọng. Dương Kiến Quốc từng đảm nhiệm Nam Quan tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ, sau khi về hưu còn tại bản thổ trong phái có hy vọng cực cao, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất đều là hắn một tay để bật lên. Xem ra trận này phản hủ phong bạo, còn muốn liên lụy đến cấp độ càng sâu thế lực. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Chính Dân phát cái tin, mật thiết chú ý Dương Kiến Quốc cùng Phan, Lý hai người liên hệ, điều tra rõ hải ngoại tài khoản cụ thể tin tức, chú ý an toàn. Rất nhanh, Lý Chính Dân hồi phục, thu được, đã sắp xếp người giám sát, ngay tại kết nối ngân hàng kiểm tra đối chiếu sự thật tài khoản, Hoàn Vũ công ty khoản sơ bộ sửa soạn xong hết, chứng lỗi địa điểm ẩn nút đã khóa chặt, đợi trung kỷ ủy công tác tổ đến sau thống nhất hành động. Thẩm Thanh Vân để điện thoại di động xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt trầm tư. Khoảng cách đảng tổ hội nghị còn có hơn 1 giờ, hắn nhất định phải nhanh trải vượt tốt hội nghị mạch suy nghĩ, đã muốn bố trí thông thường công việc, cũng muốn tạ cơ gõ các phương, vì sau tục phản hủ công việc kiến tạo không khí. 2 giờ chiều, tỉnh chính phủ đảng tổ hội nghị tại lầu 3 phòng họp đúng giờ tổ chức. Phòng họp rộng rãi minh lượng, hình bầu dục bàn hội nghị bên cạnh ngồi các vị đảng tổ thành viên, mỗi người trước mặt đều bày biện bút ký và văn kiện, thần sắc nghiêm túc. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người đợi lát nữa nghị thất an tĩnh lại về sau, chậm rãi mở miệng là nói ra: "Hôm nay triệu tập mọi người họp, chủ yếu có 2 hạng chương trình hội nghị, một là bố trí gần đây trọng điểm công việc, 2 là cường điệu tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết tầm quan trọng. Đầu tiên, từ Tạ phó tỉnh trưởng thông báo một chút chiêu thương dẫn tư cùng dân sinh công trình thúc đẩy tình huống." Tạ Tiến tiếp lời đầu, đem lên buổi trưa hồi báo nội dung hướng đám người kỹ càng thông báo, trọng điểm nói tới Long Sơn thị dân sinh công trình là hậu, tài chính hướng chạy không rõ vấn đề. Vừa dứt lời, phân công quản lý dân sinh công tác phó tỉnh trưởng liền mở miệng nói ra: "Thẩm tỉnh trưởng, Tạ phó tỉnh trưởng, Long Sơn dân sinh công trình ta cũng chẳng chẳng qua, trước đó Phan Chính Dương thư ký đi tìm ta, nói Long Sơn tài chính cần trường, hy vọng có thể trì hoãn tài chính khảo hạch, ta lúc ấy không có đồng ý, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám tham ô đã trích cấp tài chính. Tham ô dân sinh tài chính là nghiêm trọng làm trái kỷ hành động trái luật." Thẩm Thanh Vân ngữ khí băng lãnh: "Chuyện này ta đã an bài tỉnh kỷ ủy tham gia kiểm tra đối chiếu sự thật, không chỉ có muốn điều tra rõ tài chính hướng chạy, còn muốn truy cứu tương quan người phụ trách trách nhiệm. Ở chỗ này ta cường điệu một điểm, tất cả dân sinh công trình tài chính sử dụng đều muốn công khai trong suốt, phòng tài chính muốn thành lập chuyên hạng đốc tra cơ chế, định kỳ kiểm tra đối chiếu sự thật tài chính rơi xuống đất tình huống, phát hiện tham ô, giữ lại, hết thể sẽ nghiêm trị xét xử, tuyệt không nhân lượng." Trong lòng mọi người chấn động, nhao nhao gật đầu. Thẩm Thanh Vân vừa tới mặc cho không lâu, lại cho thấy cực mạnh quyết đoán, hiển nhiên là muốn động chân cách. Nhất là nâng lên Long Sơn lúc nghiêm khắc ngữ khí, để mọi người tại đây đều ý thức được, Long Sơn vấn đề chỉ sợ không đơn giản. Theo sau, Thẩm Thanh Vân an bài chiêu thương dẫn tư sau tục công việc, yêu cầu các bộ môn chủ động kết nối xí nghiệp, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, đơn giản hóa phê duyệt quá trình, bảo đảm nguồn năng lượng mới xí nghiệp thuận lợi rơi xuống đất. Chiêu thương dẫn tư là thôi động phát triển kinh tế mấu chốt, Chúng ta muốn xuất ra thành ý cùng hiệu suất, đã muốn đưa vào hạng mục, cũng muốn giữ vững danh giới cuối cùng, tuyệt không thể vì chiến tích dễ dàng tha thứ phạm pháp làm trái nhật ký hành trình vì cái gì phát sinh. Ánh mắt của hắn sắc bén, đảo qua mỗi người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, có nhiều chỗ vì chiêu thương dẫn tư, không tiếc bí quá hóa liều, vì phạm pháp xí nghiệp xung làm ô dù, loại hành vi này đã là đối bách tính không chịu trách nhiệm, cũng là đối toàn tỉnh phát triển không chịu trách nhiệm, chúng ta nhất định phải kiên quyết ngăn chặn. Hội nghị tiến hành đến cuối cùng nhất, Thẩm Thanh Vân cường điệu nhấn mạnh tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiên thiết. Gần đây, ta tỉnh phát hiện mấy lên nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp vụ án, liên quan đến nhiều tên cán bộ, tính chất tác liệt, ảnh hưởng hại vô cùng. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chậm rãi nói ra, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết vĩnh viễn trên đường, chúng ta mỗi một vị đảng tổ thành viên đều muốn giữ vững sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, không thể bị lợi ích che đậy hai mắt, càng không thể kéo bè kết phái, hình thành tập đoàn lợi ích. Đối với bất luận cái gì làm trái kỷ hành động trái luật, chúng ta đều muốn tra đến cùng, mặc kệ phía sau liên lụy đến ai, đều muốn theo nếp theo quy nghiêm túc xử lý. Lời nói này có ý riêng, mọi người tại đây đều nghe được rõ ràng. Phân công quản lý công nghiệp phó tỉnh trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thẩm tỉnh trưởng, ngài nói vụ án có phải hay không cùng Long Sơn có quan hệ? Chúng ta muốn hay không sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối, phòng ngừa ảnh hưởng toàn tỉnh công nghiệp sản xuất. Làm tốt chuẩn bị ứng đối là hẳn là, nhưng không phải che giấu vấn đề. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định, xét xử làm trái kỷ vụ án là vì quét sạch chính trị sinh thái, để xí nghiệp tại công bằng công chính hoàn cảnh bên trong phát triển. Long Sơn bộ phận xí nghiệp tồn tại phạm pháp vi quy hành vi, xét xử về sau, chúng ta sẽ mau chóng chỉnh đốn, dẫn vào chính quy xí nghiệp tiếp nhận, bảo đảm công nghiệp sản xuất không bị ảnh hưởng. Đồng thời, đây cũng là một cái cảnh cáo, nhắc nhở chúng ta tất cả cán bộ, muốn liêm khiết tham chính, giữ vững danh giới cuối cùng. Hội nghị kéo dài nửa giờ, tan họp sau, các vị đảng tổ thành viên lần lượt rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân cùng Đường Hiểu Chu. Đường Hiểu Chu dọn dẹp văn kiện trên bàn, thấp giọng nói, "Thẩm tỉnh trưởng, vừa rồi Trung Kỷ ủy trường chủ nhiệm cho ngài gọi điện thoại, nói bọn hắn đã đến tỉnh lỵ, ngay tại hướng tỉnh kỷ ủy đuổi, để ngài bận rộn xong sau quá khứ tụ họp." "Được." Thẩm Thanh Vân đứng người lên, vuốt vuốt nợ huyệt thái dương, "Ngươi đi trước tỉnh kỷ ủy kết nối, ta về văn phòng lấy chút vật liệu, lập tức tới ngay. Mặt khác, để Lâm Hổ chuẩn bị tốt xe đợi lát nữa có thể muốn đi Long Sơn một chuyến." "Vâng." Đường Hiểu Chu ứng thanh rời đi. Thẩm Thanh Vân trở lại văn phòng, đem Vương Đông Dương bản án chứng cứ, Trung Kỷ ủy thẩm vấn kỷ yếu chỉnh lý tốt, bỏ vào cặp công văn. Hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn về phía ngoài cửa sổ tỉnh chính phủ đại viện, ánh nắng vừa vặn, lại chiếu không tiến một ít âm u nơi nhỏ lánh. Long Sơn bên kia, chắc hẳn đã loạn thành nhất đoạn. Cùng lúc đó, Long Sơn thị thị ủy đại lâu tầng cao nhất trong văn phòng, bầu không khí lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Thị ủy thư ký Phan Chính Dương ngồi tại rộng lượng ra thật trên ghế ngồi, trước mặt bày ra một phần Long Sơn nặng công sản xuất bảng báo cáo, lại một chữ cũng nhìn không đi vào. Văn phòng trang trí xa hoa, mặt tường treo hắn cùng Dừng Kiến Quốc, Lý Duy Nhất chụp ảnh chung, trên giá sách bày đầy các loại giấy chứng nhận thành tích, hiện lộ rõ ràng hắn tại Long Sơn nhiều năm công tích. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, ở trên bàn bỏ ra pha tạp quang ảnh, lại khu không tiêu tan trong không khí vẻ lo lắng. Phan Chính Dương năm nay 53 tuổi, tóc đen nhánh, khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khôn khéo cùng uy nghiêm. Tại Long Sơn nhậm chức 8 năm, hắn một tay để bạt Lý Duy Nhất, nâng đỡ em vợ Trương Lỗi, tạo thành lấy mình làm hạch tâm bản thổ thế lực, đem Long Sơn chế tạo thành vương quốc độc lập. Những năm này, hắn dựa vào quyền tiền giao dịch, quan thương cấu kết, tích lũy tài phú kết sủ, vốn cho rằng có thể gối cao không lo, lại không nghĩ rằng một trận nguy cơ chính lặng yên tới gần. Đầu ngón tay hắn kẹp lấy một chi yên, khói bụi đã tích rất dài một đoạn, rơi vào trên mặt bàn cũng không hề hay biết. Đêm qua, hắn liền nhận được phong thanh, nói tỉnh kỷ ủy có động tác, lại không nghĩ rằng tới như thế nhanh. Hắn cầm điện thoại di động lên, muốn cho Lý Duy Nhất gọi điện thoại, nhưng lại buông xuống. Hiện tại mỗi một điện thoại đều có thể bị nghe lén, tùy tiện liên hệ sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Đúng lúc này, trên bàn công tác màu đỏ giữ bí mật điện thoại đột nhiên vang lên, chói tai tiếng chuông phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Phan Chính Dương trong lòng giật mình, cú điện thoại này chỉ có số ít mấy vị lão lãnh đạo cùng thuộc hạ trọng yếu biết, bình thường sẽ không dễ dàng vang lên. Hắn vội vàng cầm lấy ống nghe, ngữ khí cung kính nói ra, "Uy, vị kia." Trong ống nghe truyền tới một dàn mua lại thanh âm uy nghiêm, đúng là hắn lão lãnh đạo, trước phó tỉnh trưởng thường vụ Dừng Kiến Quốc, "Chính Dương, là ta." "Lão lãnh đạo, ngài thế nào gọi điện thoại đến đây?" Phan Chính Dương ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, thân thể không tự giác ngồi thẳng, "Có phải hay không có cái gì chỉ thị? Ta đang muốn cho ngài báo cáo gần đây công việc đâu." "Báo cáo công việc thì không cần, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm." Dương Kiến Quốc ngữ khí băng lãnh, mang theo rõ ràng tức giận, "Ta hỏi ngươi, Trương Lỗi sự tình có phải hay không bại lộ?" Tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân đã mang theo chuyên hạng tiểu tổ đến Long Sơn, thẳng đến Hoàn Vũ công ty, mục tiêu chính là Trương Lỗi. "Cái gì?" Phan Chính Dương như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái, trong tay ống nghe kém chút rớt xuống đất. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, thanh âm mang theo khó có thể tin khủng hoảng, "Lão lãnh đạo, ngài nói cái gì?" Lý Chính Dân tới, "Con thẳng đến Hoàn Vũ công ty." "Cái này, đây không có khả năng à, ta hôm qua còn cùng Trương Lỗi liên lạc qua, hắn nói mọi chuyện đều tốt, thế nào lại đột nhiên?" "Không có khả năng." Dương Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Ngươi cho rằng các ngươi làm được thiên ý vô phùng?" Phương Đông Dương đi yên kinh thiếu hoan, đụng phải Thẩm Thanh Vân, hiện tại Trung Kỷ ủy đều đã tham dự, Trương Lỗi tên ngu xuẩn kia, đem Hoàn Vũ công ty khiến cho trương khí mù mịt, xem mạng người như cỏ rác, đã sớm nên xảy ra chuyện. Phan Chính Dương đầu góc trống rỗng, ông tác hưởng. Phương Đông Dương, Thẩm Thanh Vân, Trung Kỷ ủy. Những chữ này giống từng thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một cái không đang chú ý khiếu hoan hộ, vậy mà lại dẫn phát như thế đại phong ba. Hắn bối rối nói ra, lão lãnh đạo, vậy hiện tại làm sao đây? Trương Lỗi nếu như bị bắt, khẳng định sẽ đem ta cùng Duy Nhất đều khai ra, chúng ta như thế nhiều năm tâm huyết liền hủy sạch. Hoảng cái gì? Dương Kiến Quốc thanh em đột nhiên đề cao, mang theo nghiêm khắc quát lớn, ngươi là Long Sơn thị ủy thư ký, gặp chuyện như thế không giữ được bình tĩnh, thế nào thành đại sự? Bây giờ không phải là hoàng thời điểm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu. Thứ nhất, lập tức liên hệ Trương Lỗi, để hắn tranh thủ thời gian đi đường, tìm một chỗ giấu đi, tuyệt đối không thể bị tỉnh kỳ bị bắt lấy. Thứ hai, tiêu hủy tất cả cùng Hoàn Vũ công ty, Trương Lỗi có liên quan chứng cứ, bao quát khoản, chuyển khoản ghi chép, vãng lai thư tín, một điểm vết tích cũng không thể lưu. Phan Chính Dương liền vội vàng gật đầu, cầm bút lên trên giấy cực nhanh nhớ kỹ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, là, ta lập tức an bài. Còn có đây này, Lý Chính Dân bên kia làm sao đây? Nếu là hắn cha không được Trương Lỗi, có thể hay không trực tiếp cha ta cùng Duy Nhất? Cha là khẳng định sẽ cha, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, bọn hắn cũng không thể đem các ngươi ra sao. Dương Kiến Quốc ngữ khí hơi chậm, nhưng như cũng mang theo ngưng trọng, ngươi cùng Lý Duy Nhất phải làm bộ cái gì cũng không biết, bình thường đi làm, ổn định trận cướp. Ta sẽ liên hệ tỉnh Lý Giả Hòa Kế, cho tỉnh kỷ bị tạo áp lực, để bọn hắn chậm dần kiểm tra đối chiếu sự thật tiến độ. Mặt khác, ngươi đi cùng Dân Sinh công trình, Long Sơn nặng công người phụ trách chào hỏi, đem tài chính hướng chạy vết tích xóa sạch sẽ, tuyệt không thể để bọn hắn nắm được cán. Ta minh bạch. Phan Chính Dương thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn giờ phút này sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, chỉ còn lại khủng hoảng cùng bất lực. Lão lãnh đạo, toàn bộ nhờ ngài, chỉ cần có thể vượt qua cái này liên quan, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngài. Báo đáp thì không cần, ta cũng là vì chính chúng ta. Dương Kiến Quốc ngữ khí băng lãnh, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi đổ, ta cũng không chiếm được tốt. Thẩm Thanh Vân người này không dễ chọc, làm việc quyết đoán, lại có trung kỳ ủy chỗ dựa, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối, chớ tự loạn trợ cước. Có bất kỳ tình huống, lập tức gọi điện thoại cho ta, nhớ kỹ, chỉ có thể đánh cái này giữ bí mật điện thoại. Vâng, ta nhớ kỹ. Phan Chính Dương cung kính đáp. Cúp điện thoại, Phan Chính Dương vô lực tựa ở trên ghế ngồi, bút trong tay lạch cạch nhất thanh rớt xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, sau lưng áo sơ mi đã sớm bị thấm ướt, tim đập loạn không ngừng, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn biết, Dương Kiến Quốc mặc dù cấp ra biện pháp, nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, Thẩm Thanh Vân đã dám động thủ, tất nhiên là nắm giữ chứng cứ xác thực, muốn toàn thân trở ra, khó như lên trời. Hắn run rẩy cầm điện thoại di động lên, bấm một cái bí ẩn dãy số, điện thoại kết nối về sau, ngựa khí gấp rút nói ra, là ta, lập tức đi tìm tới Trương Lỗi, để hắn cầm theo tiền, từ sau núi tiểu lộ đi biên cảnh tìm lão quỷ, để lão quỷ an bài hắn xuất cảnh, càng nhanh càng tốt. Mặt khác, đem Hoàn Vũ công ty khoản, tất cả vãng lai ghi chép đều lốt đi, không có chút nào có thể lưu. Lão bản, hiện tại tỉnh kỷ ủy người đã tại Hoàn Vũ công ty cửa, chúng ta căn bản vào không được a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng. Phế vật. Phan Chính Dương gầm thét nhất thanh, trong giọng nói tràn đầy táo bạo, vào không được cũng muốn biện pháp. Coi như đốt không xong, cũng phải đem mấu chốt giao diện kéo xuống đến, không thể để cho bọn hắn tra được hạch tâm chứng cứ. Còn có, nói cho Trương Lỗi, nếu như bị bắt, liền tự mình kiêng, đừng đem chúng ta khai ra, nếu không, người nhà của hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Là. Bên đầu điện thoại kia người vội vàng ứng thanh. Phan Chính Dương đông nhiên cúp điện thoại, đưa điện thoại di động hung hăng ngã tại trên mặt bàn, màn hình điện thoại di động trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, bước chân bối rối, ánh mắt trống rỗng. Ánh nắng dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua cửa chớp tia sáng càng ngày càng mở, đem hắn cái bóng kéo đến vặn vẹo mà dữ tợn. Đúng lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang, thị trưởng Lý Duy Nhất đẩy cửa đi tới, sắc mặt đồng dạng khó coi, cầm trong tay một phần văn kiện, ngựa khí gấp rút nói ra, "Lão Phan, không xong, tỉnh kỷ ủy người đã khống chế Hoàn Vũ công ty, ngay tại phong tổ quản, Trương Lỗi không thấy, điện thoại cũng đánh không thông." Phan Chính Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lý Duy Nhất, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, "Hoảng cái gì? Ta đã sắp xếp người đi tìm Trương Lỗi, để hắn tranh thủ thời gian đi đường. Người thế nào tới? Không tại chính phủ thành phố nhìn chằm chằm, chạy đến nơi này làm cái gì?" Chính phủ thành phố bên kia đã lộn xộn, không ít người đều biết tỉnh kỷ ủy tới, lòng người bàng hoàng. Lý Duy Nhất đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy trên bàn gói, nhóm lửa sau hút mạnh một ngụm, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ, "Lão Phan, chúng ta có phải hay không xong đời? Trương Lỗi nếu như bị bắt, chuyện của chúng ta liền toàn bại lộ, đến lúc đó không chỉ có mũ ố xa không gánh nổi, còn muốn ngồi tù." Hoảng cũng vô dụng. Phan Chính Dương cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, ngựa khí nghiêm nghị nói ra, "Lão lãnh đạo đã cho chúng ta chỉ đường, trước ổn định trận cước, tiêu hủy chứng cứ, để Trương Lỗi đi đường. Ngươi tranh thủ thời gian về chính phủ thành phố, bình thường làm việc ông, đừng để người nhìn ra sơ hở. Mặt khác, đem ngươi trong tay cùng Hoàn Vũ công ty có liên quan chứng cứ đều tiêu hủy, còn có những cái kia hải ngoại tài khoản, tranh thủ thời gian chuyển di tài chính, không thể để cho tỉnh kỷ ủy tra được." Lý Duy Nhất gật gật đầu, ánh mắt bên trong nhưng như cũng tràn đầy bất an, "Ta đã biết. Thế nhưng là lão Phan, Thẩm Thanh Vân người này không dễ chọc, còn có trung kỷ ủy tham gia, chúng ta thật có thể tránh thoát đi sao?" Phan Chính Dương hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, tránh không khỏi cũng phải tránh. Chúng ta đã không có đường lui. Nếu là thật bị điều tra ra, liền kéo lên những cái kia thu qua chúng ta chỗ tốt người cùng một chỗ đệm lưng, không thể để cho chúng ta một mình gánh chịu hậu quả. Ngữ khí của hắn băng lãnh, mang theo đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Lý Duy Nhất chấn động trong lòng, nhìn xem Phan Chính Dương mặt mũi dữ tợn, trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Tốt, ta nghe ngươi. Ta cái này trở về an bài, có biến lập tức điện thoại cho ngươi. Lý Duy Nhất rời đi về sau, trong văn phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Phan Chính Dương đi đến bên cửa sổ, kéo ra cửa chớp, nhìn về phía lầu dưới thị ủy đại viện. Tỉnh kỷ ủy xe cảnh sát dừng ở cổng, mấy tên ăn mặc đồng phục nhân viên công tác chính đi vào cao ốc, thần sắc nghiêm túc. Trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn biết, một trận nhằm vào hắn phong bạo đã chính thức giáng lâm, mà hắn chỉ có thể ra sức dãy rủa, lại không biết có thể hay không trốn qua một kiếp này. Ánh nắng chiều vẩy vào Long Sơn thị ủy trên đại lầu, vì tòa này trang nghiêm kiến trúc rắc lên một tầng kim sắc bừng sáng, lại chiếu không tiến Phan Chính Dương trong lòng âm u cùng khủng hoảng. Không biết tại sao, Phan Chính Dương luôn cảm thấy, cái này giống như chính là trong truyền thuyết tận thế đi. Chương 3038, tự sát thân vong. Chương 3038, tự sát thân vong. Nam Sơn thị buổi chiều, ánh nắng bị nặng nề tầng mây che đậy hơn phân nửa, tỉnh kỷ ủy đại lâu văn phòng hành lang bên trong lộ ra mấy phần rợn mát. Thẩm Thanh Vân tiếng bước chân trầm ổn quanh quẩn tại trên hành lang. Xanh đen sắc cây trang và áo theo bộ pháp quét nhẹ qua chân bóng đá cẩm thạch mặt đất, mỗi một bước đều giống như giẫm tại căng cứng trên dây. Đường Hiểu Chu theo sát sau, trong tay ôm thật dày chứng cứ hồ sơ, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trung kỷ ủy tổ chuyên án vừa tới, Long Sơn bên kia bắt hành động cũng tiến vào đến ngược, hai cố lực lượng điểm tụ chính là Hoàn Vũ công ty cái kia tàng ô nạp cấu xào huyệt. Thẩm tỉnh trưởng, Trương chủ nhiệm bọn hắn đã tại phòng họp đợi ngài. Tỉnh kỷ ủy chủ nhiệm phòng làm việc bước nhanh chào đón, ngựa khí cung kính lại dẫn mấy phần khẩn trương. Hắn xử lý kiểm tra kỷ luật công việc nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua trung kỷ ủy nhanh chóng như vậy bố trí, rõ ràng hơn trận này hành động phía sau liên lụy thế lực có bao nhiêu khổng lồ, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát mắt xích phong bạo. Ừm. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, ánh mắt sắc bén đảo qua hành lang hai bên văn phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nhân viên công tác bận rộn thân ảnh, hồ sơ lật qua lật lại âm thanh, thấp giọng tiếng thảo luận đan vào một chỗ, lộ ra trước khi chiến đấu trang nghiêm. Hắn đưa tay sửa sang lại cà vạt, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi vào phòng họp. Trong phòng họp khói mù lờ lờ, trung kỷ ủy tam thất chủ nhiệm Trương Viễn đang đứng tại vách tường địa đồ trước, đầu ngón tay điểm Long Sơn thị vị trí, cùng mấy tên tổ chuyên án thành viên thấp giọng trò chuyện. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, đám người lập tức dừng lại thảo luận. Trương Viễn xoay người, trên mặt ngưng trọng thoáng rút đi mấy phần, chủ động vươn tay, "Thẩm tỉnh trưởng, đến rất đúng lúc, chúng ta vừa trải bước xong Long Sơn hành động lộ tuyến, đang muốn đợi ngài tới đã định." Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của hắn, lòng bàn tay chuyển đến trầm ổn lực đạo, hai người ánh mắt giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. "Trương chủ nhiệm, vất vả các ngươi, một đường buôn ba ngay cả nước bọt cũng không kịp uống." Hắn ra hiệu Đường Hiểu Chu đem hồ sơ đặt lên bàn, rồi mới mở miệng nói ra, ta trước tiên đem tỉnh kỷ ủy bên này mới nhất tiến triển cùng các ngươi đồng bộ một chút. Lý Chính Dân đồng chí mang theo chuyên hạng tiểu tổ dạng sáng đã đến Long Sơn, đã khống chế Hoàn Vũ công ty bên ngoài, chỉ chờ các ngươi sau khi đến đồng bộ hành động, áp dụng bắt cùng hiện trường điều tra. Trương Viễn kéo qua một cái ghế, mời Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, tự thân vì hắn rót chén trà nóng. Thẩm tỉnh trưởng suy tính được chu toàn. Vương Hạo thẩm vấn chúng ta lại đẩy vào một bước, hắn bàn giao Trương Lỗi không chỉ có là Hoàn Vũ công ty thực tế khống chế người, còn phụ trách cho Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất chuyển di hải ngoại tài sản. Long Sơn nặng công có ba bút nặng danh tài chính hướng chạy, cuối cùng đều tiến vào Trương Lỗi tư nhân tài khoản. Hành động lần này không chỉ có muốn bắt Trương Lỗi, càng phải đem những này mắt xích tài chính đầu chứng cứ cố định xuống. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, đầu ngón tay chạm đến ấm áp trên bích, lại không tâm tư uống. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn Long Sơn địa đồ, cau mày, Trương chủ nhiệm, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất phía sau có rừng kiến quốc chỗ dựa, người này tại trong tỉnh kinh doanh nhiều năm, mạng lưới quan hệ phức tạp. Chúng ta nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác, một khi cho bọn hắn phản ứng thời gian, rất có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ, chuyển di nhân viên. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, nhất là Trương Lỗi, hắn là mấu chốt đột phá khẩu, tuyệt không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Điểm ấy ngài yên tâm. Trương Viễn móc ra bộ đàm, đối bên trong trầm giọng phân phó, thông chi các tổ, 10 phút sau xuất phát ấn dự định lộ tuyến tiến về Long Sơn, sau khi đến lập tức cùng Lý Chính Dân thư ký kết nối, phong tỏa Hoàn Vũ công ty tất cả cửa ra vào, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chúng ta chia làm hai đường đi, một tổ phụ trách bắt Trương Lỗi, điều tra Hoàn Vũ công ty hiện trường, một cái khác tổ đi kiểm tra đối chiếu sự thật Trương Lỗi tài chính tài khoản, đồng bộ đông kết tất cả liên quan tài sản. Thẩm tỉnh trưởng, ngài tại trong tỉnh tọa trấn, phụ trách cân đối các phương, phòng ngừa bản thổ phái từ đó cản trở. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy Phan Chính Dương bọn người sẽ không ngồi chờ chết, Dương Kiến Quốc bọn người càng là đa mưu túc trí, nói không chừng sẽ làm ra cực đoan cử động. Trương chủ nhiệm, Long Sơn bên kia tình huống phức tạp, các ngươi cần phải chú ý an toàn. Lý Chính Dân đồng chí bên kia ta đã bắt chuyện qua, sẽ dốc toàn lực phối hợp hành động của các ngươi. Có bất kỳ tình huống, lập tức gọi điện thoại cho ta. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói. Hai người vừa miệng gây nên kết nối chứng cứ giao tiếp, thẩm vấn phân công các loại sự nghi. Nửa giờ sau, Trung kỷ ủy tổ chuyên án đội xe chậm rãi lái ra tỉnh kỷ ủy đại viện. Thẩm Thanh Vân đứng tại ký túc xá cổng, nhìn xem đội xe biến mất tại trong dòng xe cộ, đầu ngón tay không tự giác siết chặt nắm đấm. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây rơi xuống dưới, lại khu không tiêu tan trong lòng hắn vẻ lo lắng, một loại không hiểu dự cảm quanh quẩn tại não hải. Long Sơn bên kia, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Cùng lúc đó, Long Sơn trung tâm chợ thịnh thế cao ốc bên ngoài, bầu không khí sớm đã dương cùng bạc kiếm. 6 chiếc xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động dừng ở cao ốc hai bên cửa ngõ. Lý Chính Dân mặc thường phục, tựa ở trên cửa xe, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cao ốc tầng cao nhất Hoàn Vũ công ty chưa bài. Trong tay hắn nắm nuốt một phần bắt dự án, đầu ngón tay lật ngược nuốt ve Trương Lỗi hai chữ, sắc mặt nghiêm túc. Lý thư ký, các tổ đều đã đúng chỗ, cao ốc thang máy, phòng cháy thông đạo đều bị chúng ta khống chế, bên ngoài cũng an bài cảnh lực, Trương Lỗi mọc cánh khó thoát. Một kiểm tra kỷ luật cán bộ bước nhanh về phía trước, thấp giọng báo cáo. Lý Chính Dân khẽ mước cằm, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trung kỳ ủy đồng chí còn có 20 phút đến, chúng ta trước án binh bất động chờ bọn hắn đến lại đồng bộ hành động. Nói cho mặt người, tiến vào Hoàn Vũ công ty về sau, trước tiên khống chế phòng tài vụ cùng Trương Lỗi văn phòng, phong tồn tất cả khoản cùng thiết bị điện tử, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào tiêu hủy chứng cứ. Rõ. Cán bộ ứng thanh lui ra. Lý Chính Dân đi đến một bên, bấm Thẩm Thanh Vân điện thoại, ngữ khí trầm ổn, "Thẩm tỉnh trưởng, chúng ta đã tại thịnh thế cao ốc bên ngoài chờ lệnh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ trung kỳ ủy đồng chí đến." Hoàn Vũ công ty bên trong rất yên tĩnh, giống như không có phát giác hành động của chúng ta. Thẩm Thanh Vân tâm chìm, an tĩnh khác thường, ngươi nhiều hơn cảnh giác, nói không chừng bọn hắn đã có phòng bị. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt Trương Lỗi an toàn, hắn là mấu chốt chứng nhân, không thể ra cái gì sai lầm. Ta minh bạch. Lý Chính Dân cúp điện thoại, ánh mắt càng thêm cảnh giác. Hắn phất phất tay, để mấy tên kiểm tra kỷ luật cán bộ tới gần, thấp giọng phân phó, mang hai người từ phòng cháy trên lối đi đi, lặng lẽ thăm dò tình huống bên trong, chú ý ẩn nấp, không nên đánh cỏ kinh rắn. 20 phút về sau, trung kỷ ủy tổ chuyên án đội xe đến hiện trường. Trương Viễn bước nhanh đi đến Lý Chính Dân bên người, hai người đơn giản kết nối về sau, lập tức hạ đạt hành động mệnh lệnh. Hành động. Theo Trương Viễn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên kiểm tra kỷ luật cán bộ, đặt công ngư quán mà vào, cấp tốc khống chế cao ốc đại sảnh bảo an, ngồi thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Hoàn Vũ công ty sân khấu nhìn thấy đột nhiên xâm nhập chấp pháp nhân viên, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy muốn gọi điện thoại, bị một đặc công lập tức khống chế lại. Không được núp đích. Chúng ta là kiểm tra kỷ luật giám sát cơ quan nhân viên công tác, phụ mệnh chấp hành công vụ. Tất cả mọi người đợi tại nguyên chỗ, không cho phép đi lại. Trương Viễn thanh âm uy nghiêm, xuyên thấu nội bộ công ty ồn ào. Trong công ty nhân viên trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, có người thất kinh muốn chạy trốn, có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, đều bị chấp pháp nhân viên từng cái ngăn lại. Lý Chính Dân mang theo một tổ người thẳng đến phòng tài vụ, đẩy cửa ra, mấy tên tài vụ nhân viên chính bối rối muốn xóa bỏ trong máy vi tính văn kiện, nhìn thấy chấp pháp nhân viên, dọa đến tay khẽ run rẩy, con chuột rớt xuống đất. Phong tồn tất cả khoản, bằng chứng cùng máy tính, đem những này người đều khống chế lại. Lý Chính Dân trầm giọng mệnh lệnh. Trương Viễn thì mang người đi hướng Trương Lỗi văn phòng, cửa ban công khép, bên trong yên tĩnh, nghe không được một điểm thanh âm. Hắn đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, làm cái im lặng thủ thế, theo sau bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Một màn trước mắt, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Văn phòng trang trí xa hoa, ghế salon bằng da thật, gỗ lim bàn làm việc đầy đủ mọi thứ, mặt đất phủ lên thật dày dê nhung thảm, lại lộ ra một cỗ quỷ dị tinh mịch. Trương Lỗi ngồi đang làm việc sau cái bàn trên ghế, đầu nghiêng về một bên, chỗ cổ quấn lấy một cây tráng kiện dây ni lông, dây thừng một chỗ khác thắt ở trần nhà đèn treo giá đỡ bên trên. Hắn mặc một thân hàng hiệu Âu phục, hai tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, sắc mặt xanh lét tử, hai mắt trợn lên, khóe miệng tràn ra chút ít bọt mép, sớm đã không có hô hấp. Nhanh, cách gọi y đi. Trương Viễn kịp phản ứng, bước nhanh về phía trước, đưa tay thăm dò Trương Lỗi động mạch cổ, đầu ngón tay chạm đến một mảnh lạnh buốt cứng ngắc. Hắn cau mày, ánh mắt đảo qua toàn bộ văn phòng. Cửa sổ đều từ nội bộ khóa trái, trên bàn công tác đặt vào một phong gấp lại chỉnh tề di thư, bên cạnh còn có một cái rông thuốc của mình, thoạt nhìn như là một trận điển hình tự sát. Lý Chính Dân nghe được động tĩnh, cũng bước nhanh chạy đến, nhìn thấy trong phòng làm việc chẳng cảnh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn lảo đảo tiến lên, nhìn chằm chằm Trương Lỗi thi thể, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, thế nào có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng khống chế tất cả cửa ra vào, hắn thế nào sẽ tự sát? Trương Viễn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến Trương Lỗi chỗ cổ vết dây hằn, lại cầm lấy trên bản di thư là xem. Di thư chữ viết viết ngoái, nội dung đại khái là thừa nhận mình mở ra mộ, bước lương làm kỹ nữ, tất cả mọi chuyện đều là hắn một người gây nên, không có quan hệ gì với người khác, bởi vì ấy nấy không chịu nổi lựa chọn tự sát. Không thích hợp. Trương Viễn buông xuống di thư, ngữ khí ngưng trọng, vết dây hằn sâu cạn không đều đều, không giống như là tự sát lúc dùng sức nhất trí dấu vết lưu lại, mà lại cửa sổ khóa trái quá mức tận lực, càng giống là có người ngụy tạo tự sát hiện trường. Pháp y rất nhanh đuổi tới, đối thi thể tiến hành sơ bộ điều tra, theo sau đứng người lên, đối Trương Viễn cùng Lý Chính Dân thấp giọng báo cáo, "Trương chủ nhiệm, Lý thư ký, người chết sơ bộ phán đoán tử vong thời gian tại nửa giờ đến một giờ ở giữa, nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngạt thở tử vong. Chỗ cổ vết dây hằn có rõ ràng lôi kéo vết tích, lại tồn tại hai đạo khác biệt sâu cạn vết dây hằn, không bài trừ hắn giết sau giả tạo tự sát hiện trường khả năng. Mặt khác, người chết trong dạ dày không có kiểm chắc đến thuốc ngủ thành phần, không bình thuốc chỉ là chướng nhãn pháp. Quả nhiên là hắn giết." Lý Chính Dân một quyền nện ở trên bàn công tác, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng tự trách, "Đều tại ta, không có nói tiến lên động, để bọn hắn chui chỗ trống. Cái này rõ ràng là có người giết người diệt khẩu, muốn bảo trụ Phan Chính Dương, lý duy nhất." Trương Viễn ánh mắt sắc bén như lao, hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra khóa trái cửa sổ, ngoài cửa sổ là cao ốc đường ống thông gió, đường ống bên trên có rất nhỏ leo lên vết tích. Hung thủ hẳn là thông qua đường ống thông gió tiến vào văn phòng, giết chết Trương Lỗi sau giả tạo tự sát hiện trường, lại từ đường ống thông gió rời đi. Có thể tại chúng ta khống chế ngoại vi tình huống dưới tinh chuẩn gây án, nói rõ nội bộ công ty có nội ứng, mà lại hung thủ đối cao ốc kết cấu hết sức quen thuộc. Hắn xoay người, đối thuộc hạ mệnh lệnh, lập tức phong tỏa đường ống thông gió, loại bỏ tất cả khả nghi nhân viên, đồng thời thẩm vấn công ty bảo an cùng nhân viên quản lý, tìm ra nội ứng. Đúng lúc này, Lý Chính Dân điện thoại di động vang lên, là Long Sơn chính phủ thành phố văn phòng đánh tới. Hắn nhận điện thoại, trong ống nghe truyền đến thư ký thanh âm hốt hoảng, "Lý thư ký, không xong, Lý thị trưởng vừa rồi tổ chức hội nghị khẩn cấp, công khai biểu thị Trương Lỗi hành vi đơn thuần người bị gắt, cùng chính phủ thành phố không quan hệ, còn nói hắn đã cùng Trương Lỗi phân rõ giới hạn, ủng hộ kiểm tra kỷ luật cơ quan nghiêm túc xét xử." Mặt khác, Phan thư ký cũng phát biểu tuyên bố, nói đã sớm phát giác Trương Lỗi vấn đề, ngay tại chuẩn bị hướng thượng cấp báo cáo. Vô sỉ. Lý Chính Dân gầm thét nhất thanh, đột nhiên cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía Trương Viễn, ngữ khí băng lãnh, "Trương chủ nhiệm, Phan Chính Dương, Lý duy nhất đây là muốn tá ma giết lửa, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Trương Lỗi trên thân, mình hái được sạch sành sanh." Trương Viễn sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Thẩm Thanh Vân điện thoại, ngữ khí nghiêm trọng, "Thẩm tỉnh trưởng, xảy ra chuyện. Chúng ta đuổi tới Trương Lỗi văn phòng lúc, hắn đã chết, sơ bộ phán đoán là hắn giết sau giả tạo tự sát hiện trường." Phan Chính Dương, Lý duy nhất đã công khai tuyên bố, đem tất cả vấn đề đều đẩy lên Trương Lỗi trên thân, muốn phủi sạch quan hệ. Thời khắc này Thẩm Thanh Vân đang ngồi ở tỉnh chính phủ trong văn phòng, nắm trong tay lấy một phần trung kỷ ủy gửi tới thẩm vấn bổ sung vật liệu. Nghe được Trương Viễn, hắn như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái, trong tay vật liệu rớt xuống đất. Chương 3039, hoài nghi chương 3039, hoài nghi Trương Lỗi chết rồi. Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo khó có thể tin chấn kinh, lập tức lại bị nồng đậm hàn ý thay thế, hắn lạnh lùng nói ra, không thích hợp, thời cơ này thật trùng hợp, vừa vận tại chúng ta bắt trước tự sát, còn đem tất cả trách nhiệm đều khiên xuống tới, rõ ràng là có người ở sau lưng giở trò quỷ, giết người diệt khẩu. Dù sao cũng là làm cảnh sát xuất thân người, Thẩm Thanh Vân ở phương diện này thiên phú, là những người khác không có. Hắn lập tức ý thức được Trương Lỗi cái này tử vong thời gian, thật sự là thật trùng hợp. Dù sao nói đến, có thể tại kỳ bị bắt trước đó chết mất, đây quả thực giống như là cố ý đồng dạng. Chúng ta cũng là như thế phán đoán. Trương Viễn thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo một tia khẳng hạn, nói với Thẩm Thanh Vân, hiện trường có rõ ràng giả tạo vết tích, hung thủ thông qua đường ống thông gió gây án, nội bộ công ty có nội ứng. Phan Chính Dương, Lý duy nhất phản ứng như thế nhanh, khẳng định là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ lấy Trương Lỗi bị diệt khẩu sau phủi sạch quan hệ. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, bước chân nặng nề mà gấp rút. Trong óc của hắn phi tốc vận chuyển, cắt tỉa tất cả điểm đáng ngờ, Trương Lỗi tham sống sợ chết, từ Vương Hạo lời khai đến xem, lúc trước hắn nhiều lần muốn chạy đường, căn bản không có khả năng chủ động tự sát, hung thủ có thể tinh chuẩn tránh đi bên ngoài cảnh lực, tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành giết người, giả tạo hiện trường, rút lui, tất nhiên là có tổ chức, có dự mưu hành động. Phan Chính Dương, Lý duy nhất tuyên bố như thế kịp thời, hiển nhiên là sớm nhận được tin tức, biết Trương Lỗi sẽ chết. Lâm Kiến Quốc. Thẩm Thanh Vân thấp giọng đọc lên cái tên này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Có thể có như thế đại năng lượng, tại trung kỷ ủy cùng tỉnh kỷ ủy ngay dưới mắt giết người diệt khẩu, còn có thể cân đối Phan Chính Dương, Lý duy nhất thống nhất đường kính, ngoại trừ cái này về hưu phó tỉnh trưởng thường vụ, không có người thứ hai. Lâm Kiến Quốc đây là muốn hy sinh Trương Lỗi, bảo trụ toàn bộ bản thổ phái lợi ích dây xích. Thẩm tỉnh trưởng, chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Trương Viễn thanh âm truyền đến, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, Trương Lỗi vừa chết, mắt xích tài chính đầu mấu chốt chứng cứ đã mất, Phan Chính Dương, Lý duy nhất lại rũ sạch quan hệ, lại nghị xét xử bọn hắn, độ khó liền lớn hơn. Thẩm Thanh Vân ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn dừng bước lại, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ hôi mông mông bầu trời, ngựa khí kiên định, Trương chủ nhiệm, càng như vậy, chúng ta càng không thể hoảng. Thứ nhất, lập tức mở rộng điều tra phạm vi, cẩn thận loại bỏ đường ống thông gió, cao ốc giám sát, tìm ra hung thủ tung tích cùng nội bộ công ty nội ứng, chỉ cần bắt được nội ứng, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hung thủ, tiến tới liên lụy ra phía sau người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, thứ hai, tăng lớn đối Hoàn Vũ công ty nhân viên thẩm vấn cường độ, nhất là trước đó bị ép người tiếp khách, sau đó may mắn chạy trốn nữ hải, các nàng khẳng định biết càng nhiều nội tình, nói không chừng có thể xuất ra Phan Chính Dương, Lý duy nhất tham dự trong đó chứng cứ. Thứ ba, đông kết Trương Lỗi tất cả hải ngoại tài khoản, liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế hiệp trợ kiểm tra đối chiếu sự thật tài chính hướng chạy, coi như Trương Lỗi chết rồi, mắt xích tài chính đầu cũng có thể trở thành đột phá khẩu. Thứ tư, mật thiết giám sát Phan Chính Dương, Lý duy nhất cùng Lâm Kiến Quốc động tĩnh, bọn hắn hiện tại khẳng định tại mưu đồ bí mật bước kế tiếp động tác, chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm, liền nhất định có thể tìm tới sơ hở. Tốt, ta lập tức căn bài. Trương Viễn nghe vậy gật đầu nói, mặt khác, Lý thư ký đã để người đi xác minh Phan Chính Dương, Lý duy nhất tuyên bố, bọn hắn nói đã sớm phát giác Trương Lỗi vấn đề, đơn thuần hoang luôn, chúng ta sẽ thu thập chứng cứ, vạch trần bọn hắn ngụy trang. Ừm. Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, vô lực tựa ở bên cửa sổ, hai tay cắm vào ô phục túi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đồng hồ treo trên tường tí tách rung động, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào trong lòng của hắn. Hắn cầm lấy trên bàn Phương Tuyết ảnh chụp, nữ hài nụ cười sán lạn giờ phút này lộ ra phá lệ trước mắt. Trương Lỗi chết rồi, Phương Tuyết oan khuất chẳng lẽ liền muốn đá chìm đáy biển? Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc những sâu mọt này chẳng lẽ liền muốn ung dung ngoài vòng pháp luật? Không, tuyệt không thể. Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Hắn biết, Lâm Kiến Quốc đây là tại cho bọn hắn tạo áp lực, muốn dùng một trận ngụy tạo tự sát ngăn chặn miệng của bọn hắn. Nhưng hắn sẽ không lùi bước, Trương Lỗi chết, ngược lại để hắn càng thêm kiên định triệt để diệt trừ bản thổ phái quyết tâm. Trận này đánh cờ vừa mới bắt đầu, hắn tuyệt sẽ không để hung thủ cùng phía sau ô dù đạt được. Thẩm tỉnh trưởng, ta phó tỉnh trưởng vừa rồi gọi điện thoại tới, hỏi Long Sơn tình huống ra sao, muốn hay không tổ chức hội nghị khẩn cấp, ổn định toàn tỉnh dư luận. Đường Hiểu Chu nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi tới, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Hắn có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Vân quanh thân đè nén lửa giận, cũng biết Long Sơn biến cố mang ý nghĩa cái gì. Thẩm Thanh Vân xoay người, ngữ khí băng lãnh, nói cho Tạ phó tỉnh trưởng, hội nghị tạm thời không ra. Dư luận phương diện, để bộ tuyên truyền mật thiết quản khống, chỉ tuyên bố kiểm tra kỷ luật cơ quan đang điều tra chính thức tin tức, không muốn tiết lộ bất luận cái gì chi tiết, phòng ngừa Phan Chính Dương bọn người tạo cơ tạo thế. Mặt khác, để tỉnh kỷ ủy lập tức chỉnh lý Phan Chính Dương, Lý duy nhất cùng Trương Lỗi vãng lai tất cả chứng cứ, bao quát trước đó dân sinh công trình tài chính tham ô, Long Sơn nặng tiền lương kim chuyển di manh mối, coi như Trương Lỗi chết rồi, chúng ta cũng muốn dùng cái khác chứng cứ đem bọn hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên.
Vâng.
Đường Hiểu Chu nghe vậy đáp ứng, quay người lui ra. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, một lần nữa cầm lấy kia phần thẩm vấn vật liệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Vương Hạo Khai ra chi tiết, Trương Lỗi mỗi tháng đều sẽ cho Lâm Kiến Quốc đánh một bút cố vấn phí số tiền kia đứng chạy, có lẽ chính là phá vỡ cục diện bế tắc mấu chốt. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lý Chính Dân điện thoại, ngựa khí trịnh trọng, "Chính Dân đồng chí, Trương Lỗi chết, chúng ta đều rất đau lòng, nhưng bây giờ không phải tự trách thời điểm. Ngươi lập tức sắp xếp người, trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật Trương Lỗi cho Lâm Kiến Quốc tài chính hướng chạy, còn có Lâm Kiến Quốc gần đây hành tung, xem hắn có hay không cùng Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất tự mình gặp mặt. Mặt khác, mời Trung Kỷ bị một lần nữa thẩm vấn Vương Hạo, để hắn hồi ức Trương Lỗi có hay không đề cập qua Lâm Kiến Quốc những an bài khác, nhất là liên quan với diệt khẩu, giả tạo hiện trường sự tình." "Ta minh bạch, thẩm tình trưởng." Lý Chính Dân thanh âm mang theo kiên định, "Ta đã để cho người ta đi thăm dò Lâm Kiến Quốc hành tung, Trương chủ nhiệm cũng liên hệ Yên Kinh bên kia, ngay tại một lần nữa thẩm vấn Vương Hạo. Ngài yên tâm, coi như đào ba thước đất, chúng ta cũng sẽ tìm ra chứng cứ, vạch trần âm mưu của bọn hắn." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, trong đầu lật ngược thôi diễn cả sự kiện mạch lạc. Lâm Kiến Quốc biết được Trung Kỷ bị muốn bắt Trương Lỗi, lo lắng Trương Lỗi bị bắt sau khai ra tất cả mọi người, liền an bài hung thủ sớm chui vào Hoàn Vũ công ty, giết chết Trương Lỗi sau giả tạo tự sát hiện trường, đồng thời thông chi Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất lập tức phủi sạch quan hệ, ý đồ dùng một trận hoàn mỹ tự sát ngăn chặn tất cả lỗ thủng. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hung thủ lưu lại vết dây hằn, đường ống thông gió vết tích, không bình thuốc sơ hở, còn có Trương Lỗi tham sống sợ chết tính cách, đều thành không cách nào che giấu điểm đáng ngờ. Mà lại, Lâm Kiến Quốc, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất ở giữa lợi ích buộc chặt quá sâu, không có khả năng chân chính làm được không có chút nào vết tích, chỉ cần thuận tài chính hướng chạy, nhân viên vãng lai đường dây này tra được, tất nhiên có thể tìm tới bọn hắn cấu kết bằng chứng. Ngoài cửa sổ tầng mây dần dần tan đi, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, rơi vào trên bàn công tác, chiếu sáng Vương Tuyết ảnh chụp. Thẩm Thanh Vân mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Hắn cầm bút lên, tại bút ký bên trên viết xuống Lâm Kiến Quốc, tài chính hướng chạy, Hoàn Vũ trong công ty ứng mấy cái từ mấu chốt, theo sau vòng. Hắn biết, con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan. Lâm Kiến Quốc tất nhiên sẽ vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ tạo áp lực, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất cũng sẽ liều mình che giấu tội ác, thậm chí khả năng làm ra càng nhiều cực đoan hành vi. Nhưng hắn không sợ hãi, có Trung Kỷ ủy ủng hộ, có Tỉnh Kỷ ủy phối hợp, còn cố ý bên trong đối chính nghĩa thủ vững, hắn nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, vì Phương Tuyết lấy lại công đạo, vì Nam Quan tỉnh bách tính diệt trừ những sâu mọt này. Đúng lúc này, điện thoại vang lên lần nữa, là Trung Kỷ ủy Trương Viễn đánh tới. "Thẩm tỉnh trưởng, chúng ta có phát hiện mới." Hoàn Vũ công ty bảo an đội trưởng bàn giao, nửa giờ trước có một người mặc nhân viên sửa chữa trang phục người tiến vào đường ống thông gió, nói là kiểm tra tu sửa tuyến đường, bây giờ người này đã không thấy. Mặt khác, chúng ta tại đường ống thông gió bên trong phát hiện một viên đặc thù tay áo trụ, phía trên có Long Sơn nặng công tiêu chí. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cầm di động tay có chút nắm chặt. "Tốt, quá tốt rồi." Trương chủ nhiệm lập tức cầm tay áo trụ tới xác minh, đồng thời khống chế Long Sơn nặng công nhân viên tương quan, điều tra rõ cái kia nhân viên sửa chữa thân phận. Chỉ cần tìm được người này, liền có thể xé mở bọn hắn nguy trang. "Minh bạch, chúng ta đã hành động." Trương Viễn thanh âm mang theo một tia phân chấn. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến cửa sổ sắt đất trước, trời chiều quang mang vậy ở trên người hắn, đem hắn thân ảnh kéo đến thẳng tắp. Mặc dù Trương Lỗi chết cho bọn hắn mang đến trở ngại to lớn, nhưng tay áo trụ xuất hiện, để tình tiết vụ án có đột phá mới miệng. Trận này chính nghĩa cùng tà ác đọ sức, còn xa chưa kết thúc, mà hắn đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. 3040 chương tỉnh ủy thư ký lựa chọn trời mới vừa tờ mở sáng, Nam Sơn thị sương sớm còn chưa tan đi tận, văn phòng tỉnh ủy công cao ốc đã ngâm ở một mảnh tĩnh mịch trang trọng bên trong. Thẩm Thanh Vân đứng tại cao ốc cửa vào bậc thang dưới, đầu ngón tay nắm nuốt một phần thật mỏng hồ sơ, lại cảm thấy nặng hơn ngàn cân. Hồ sơ bên trong là pháp y đối Trương Lỗi thi thể bổ sung điều tra báo cáo, kia hai đạo sâu cạn không đồng nhất vết dây hằn, đường ống thông gió bên trong tay áo chụp ảnh chụp, còn có Vương Hạ bạn mới thay mặt những cái kia lời chứng, mỗi một trang đều tại xác minh phán đoán của hắn, Trương Lỗi tuyệt không phải tự sát, mà là bị nhân tình tâm diệt khẩu. Thậm chí, cái này phía sau nói không chừng có bổn địa phái một ít đại nhân vật tham gia. Hôm qua hắn ở văn phòng ngồi hơn phân nửa túc, ngoài cửa sổ nghe hồng từ sáng chói dần dần đến dập tắt, lại nên đón luồng thứ nhất ánh sáng nhạt, trong đầu lật ngược thôi diễn tình tiết vụ án mạch lạc cùng phá cục chi pháp. Lâm Kiến Quốc có thể tại Trung Kỷ ủy ngay dưới mắt tinh chuẩn gây án, còn có thể để Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất trong nháy mắt thống nhất đường kính, đủ để chứng minh bản thổ phái thế lực đã thẩm thấu đến Long Sơn chấp pháp hệ thống, thậm chí khả năng kéo dài đến sở công an tỉnh. Muốn xé mở đạo này lỗ hổng, nhất định phải dẫn vào một cỗ không nhận bản địa thế lực lôi cuốn lực lượng, mà mình công an bộ hạ cũ Điền Dã, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Điền Dã là bộ hạ cũ của mình, những năm gần đây thâm canh hình sự trinh sát cùng trải qua trinh thám lĩnh vực, phá được đếm rõ số lượng lên vượt khu vực tham nhũng án, làm việc quả quyết, thiết diện vô tư. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng Nam Quan tỉnh bản thổ thế lực không có chút nào liên lụy, không có sau cố chi lo. Chỉ là điều động một công an bộ cốt cán đến chỗ này phương chỉnh đốn phòng công an, liên lụy rất rộng, tất nhiên sẽ dẫn phát bản thổ phái mãnh liệt bắn ngược, nhất định phải đạt được Lưu Phương Thư toàn lực ủng hộ. Dù sao trước đó Lưu Phương Thư cùng mình nguyên bản đều đã nói xong để Điền Dã tới đảm nhiệm phòng công an giải, kết quả lại bị nửa đường tiêu dừng. Lần này, Thẩm Thanh Vân không muốn thất bại trong gang tấc. "Tỉnh trưởng, buổi sáng tốt lành." Tỉnh ủy cửa đại viện bảo an nhận ra hắn, cung kính vân an, Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, bước chân trầm ổn đi tiến tỉnh ủy cao ốc. Thang máy từ từ đi lên, trong mặt gương chiếu ra hắn đáy mắt máu đỏ kia, một đêm chưa ngủ mỏi mệt có thể thấy rõ ràng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng, mang theo đập nồi dìm thuyền kiên định. Hắn đưa tay sửa sang xanh đen sắc tây trang cổ áo, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve hồ sơ biên giới, lật ngược cân nhắc hướng Lưu Phương Thư hồi báo tìm từ. Lưu Phương Thư văn phòng ở lầu chót, đẩy cửa vào lúc Lưu Phương Thư thư ký chính túi người chỉnh lý văn kiện trên bàn, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng nói: "Tỉnh trưởng, Lưu thư ký vừa tới, ngay tại phòng trong rửa mặt." "Không sao, ta chờ hắn một lát." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Văn phòng vẫn như cũ là bộ kia cổ pháp khí quyển bộ dáng, chính diện trên tường tranh sơn thủy tại nắng sớm bên trong lộ ra cứng cáp, trên bàn trà bày biện nửa chén còn ấm nước trà, hiển nhiên Lưu Phương Thư cũng sớm đã đến. Hắn đem hồ sơ đặt ở trên bàn trà, ánh mắt rơi vào trên tường toàn tỉnh trên bản đồ, Long Sơn thị vị trí bị đỏ bút nhẹ nhàng vòng ra, giống một viên đâm vào nam quan bất lo đầu gai. "Thanh Vân đồng chí, thế nào như thế sớm tới?" Cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Phương Thư mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, tóc cắt tỉa chỉnh tề, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần thần lên đủ rũ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, liền mở miệng hỏi: "Là Long Sơn bên kia có tình huống mới?" Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ngữ khí trịnh trọng: "Lưu thư ký, quấy rầy ngài. Đúng là Long Sơn sự tình, tình huống so với chúng ta dự đoán phức tạp hơn, ta nhất định phải lập tức hướng ngài báo cáo." Lưu Phương Thư ra hiệu thư ký đi ra ngoài trước chờ cửa phòng làm việc đóng lại, mới đưa tay ra hiệu Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, tự thân vì hắn rót chén nước nóng, mở miệng hỏi: "Ngồi đi, từ từ nói. Trương Lỗi bản án có mặt mày rồi, có phải hay không tra được Phan Chính Dương, lý duy nhất chứng cứ?" Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, lại không tâm tư uống, đem hồ sơ đẩy lên Lưu Phương Thư trước mặt: "Lưu thư ký, Trương Lỗi chết rồi, sơ bộ điều tra kết quả không phải tự sát, là hắn giết sau bị ngụy tạo tự sát hiện trường." "Cái gì?" Lưu Phương Thư sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cầm lấy hồ sơ nhanh chóng đọc qua, nguyên bản ôn hòa ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên. Khi thấy vết dây hàn ảnh chụp cùng pháp y kết luận lúc, hắn bỗng nhiên đem hồ sơ đập vào trên bàn trà, trong thanh âm tràn đầy đè nén lửa giận: "Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên. Tại trung kỷ ủy cùng tỉnh kỷ ủy ngay dưới mắt giết người diệt khẩu, còn giả tạo hiện trường, đây là công nhiên khiêu chiến tỉnh ủy cùng kiểm tra kỷ luật cơ quan quân uy." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngữ khí nghiêm trọng: "Hung thủ là thông qua Hoàn Vũ công ty đường ống thông gió tiến vào văn phòng gây án, hiện trường lưu lại một viên có khắc Long Sơn nặng công tiêu chí tay áo trụ, Long Sơn nặng công chính là Lâm Kiến Quốc nhi tử Lâm Hiểu Phong sản nghiệp. Mặt khác, Vương Hạo tại Yên Kinh bên kia bàn giao, Lý Duy Nhất trước đó liền nói với Trương Lỗi qua nếu là xảy ra chuyện, liền tự mình kiêng, bảo toàn nhà bình an, hiện tại xem ra, câu nói này căn bản chính là ám chỉ muốn giết cậu." Lưu Phương Thư tựa ở trên ghế salon, đầu ngón tay nắm đuốt mi tâm, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Ta liền biết cái này phía sau có người dở trò quỷ, Lâm Kiến Quốc lao hồ ly này, kinh doanh Nam Quan tỉnh như thế nhiều năm, quả nhiên giấu sâu. Trương Lỗi vừa chết, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất liền đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đi ra, hiện tại không có trực tiếp chứng cứ, muốn động bọn hắn, chỉ sợ khó khăn." Hắn ý tứ rất rõ ràng, bản thổ phái nếu như thế làm, xác thực đối với bọn hắn tới nói, không phải cái gì tin tức tốt. Dù sao nói cho cùng, quan trưởng có quan trưởng quy củ, cho dù là trung kỷ ủy bên kia, cũng không thể không có chứng cứ liền điều tra một cái cán bộ. "Lưu thư ký ngài nói đúng." Thẩm Thanh Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt kiên định nói ra: "Trương Lỗi là mấu chốt đột phá khẩu, hắn vừa chết, mắt xích tài chính điều hòa lợi ích nghệ vực liền đoạn mất hơn phân nửa. Mà lại chúng ta tra được, Hoàn Vũ công ty bảo an đội trưởng thừa nhận, hung thủ ngụy trang thành nhân viên sửa chữa tiến vào đường ống thông gió, lại có thể tinh chuẩn tránh đi chúng ta bên ngoài cảnh lực, nói do nội bộ công ty có nội ứng, thậm chí khả năng sở công an tỉnh, Long Sơn thị cục công an bên trong đều có bản thổ phái người." Lưu Phương Thư ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân nói bóng gió. Bản thổ phái thế lực đã thẩm thấu đến chấp pháp hệ thống, lại dựa vào hiện hữu lực lượng tra án, sẽ chỉ khắp nơi bị quản chế, thậm chí khả năng xuất hiện lần nữa diệt khẩu cực đoan tình huống. "Ngươi cảm thấy chuyện này nên thế nào kết thúc?" Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong giọng nói mang theo thăm dò, cũng mang theo mong đợi. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, nói ra ấp ủ đã lâu ý nghĩ: "Lưu thư ký, ta cho rằng hiện tại mấu chốt nhất là trước chỉnh đốn đội chấp pháp ngũ, chặt đứt bản thổ phái ô dù. Sở công an tỉnh sở trưởng vị trí giống như thế lâu, bản thổ phái vẫn muốn xếp vào mình người, đây cũng là bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả gây án nguyên nhân một trong. Ta đề nghị hướng công an bộ xin, đem Điền Dã điều tới chủ trì sở công an tỉnh công việc." "Điền Dã?" Lưu Phương Thư nhíu nhíu mày, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, còn dự định để hắn đến. "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu, nói bổ sung: "Điền Dã đồng chí năng lực đột xuất, trước đó phá được qua Giang Chiết địa khu trọng đại tham nhũng đội án, không chỉ có quen thuộc hình sự trinh sát, trải qua trinh thám nghiệp vụ, càng quan trọng hơn là hắn cùng Nam Quan tỉnh bản thổ thế lực không có chút nào gặp nhau, sẽ không bị ân tình quan hệ lôi cuốn. Để hắn đến chỉnh đốn sở công an tỉnh, một phương diện có thể thanh trừ nội bộ sâu mọt, một phương diện khác có thể tại trợ hắn chuyên nghiệp năng lực, một lần nữa trải vớt Trương Lỗi án manh mối, đối bản thổ phái triển khai tinh chuẩn phản kích." Lưu Phương Thư trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn không phải không nghĩ tới chỉnh đốn phòng công an, nhưng một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Bản thổ phái đề cử người hắn không tin được, trong tỉnh đề bạt lại dễ dàng bị hiện hữu thế lực đồng hóa, Điền Dã đúng là cái nhân tuyển thích hợp. Nhưng điều động công an bộ cốt cán vượt khu vực nhậm chức, thủ tục phức tạp, mà lại tất nhiên sẽ dẫn phát Lâm Kiến Quốc đám người mãnh liệt bắn ngược, thậm chí khả năng ảnh hưởng toàn tỉnh ổn định. Đây mới là Lưu Phương Thư chân chính do dự địa phương. Thẩm Thanh Vân nhìn ra hắn lo lắng, tiếp tục nói ra: "Thư ký, ta biết điều động Điền Dã sẽ có lực cản. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, Trương Lỗi vừa chết, bản thổ phái sẽ chỉ càng thêm phế lối, nếu không kịp thời phản kích, bọn hắn sẽ chỉ tiêu hủy càng nhiều chứng cứ, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ động thủ, liền thật chậm. Điền Giã tới về sau, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp công tác của hắn, cân đối tỉnh kỷ ủy cùng phòng công an liên động, đã cam đoan vụ án kiểm tra đối chiếu sự thật thuận lợi, cũng bảo đảm xã hội ổn định. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm trịnh trọng, mà lại, có trung kỷ ủy công tác tổ tại, chúng ta cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối bản thổ phái bắn ngược. Điều động Điền Giã, không chỉ có là vì tra Trương Lỗi án, càng là vì triệt để quét sạch toàn tỉnh chấp pháp hoàn cảnh, vì sau tục diệt trừ bản thổ phái thế lực đánh xuống cơ sở. Lưu Phương Thương ngẩng đầu, ánh mắt cùng Thẩm Thanh Vân giao hội, từ trong mắt của hắn thấy được không thể nghi ngờ kiên định cùng quyết đoán. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài ra một hơi, ánh mắt bên trong do dự dần dần tiêu tán, thay vào đó là quyết đoán, "Tốt, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Điền Giã đồng chí điều động công việc, ta tự mình kết nối công an bộ cùng trung ương tổ chức bộ, mau chóng chứng thực. Trước đó, ngươi để tỉnh kỷ ủy trước âm thầm giám sát sở công an tỉnh mấu chốt cương vị nhân viên, phòng ngừa bọn hắn tiêu hủy chứng cứ, mật báo." Thẩm Thanh Vân trong lòng rung lòng, treo lấy thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Có Lưu Phương Thư câu nói này, điều động Điền Giã sự tình liền thành công hơn phân nửa, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cuối cùng có thể thoát khỏi bản thổ phái cả tay, triển khai chân chính phản kích. Tạ Tạ thư ký ủng hộ. Ta lập tức an bài tỉnh kỷ ủy hành động, đồng thời cùng Điền Giã đồng chí sớm câu thông, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Thanh Vân vội vàng nói. Ừm. Lưu Phương Thư gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc. Chuyện này muốn giữ bí mật, tuyệt không thể sớm tiết lộ phong thanh, nếu không một khi bị đối phương phát giác, bọn hắn tất nhiên sẽ chó cùng rứt dậu, làm ra càng nhiều cực đoan hành vi. Mặt khác, Long Sơn bên kia điều tra công việc không thể ngừng, trung kỷ ủy bên kia ngươi muốn bao nhiêu kết nối, cần phải tìm tới hung thủ tung tích, coi như không có chứng lỗi, cũng muốn dùng cái khác chứng cứ đem Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, cung kính nói ra, vậy ta đi trước an bài công việc, có tiến triển lập tức hướng ngài báo cáo. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân rời đi bóng lưng, Lưu Phương Thư một lần nữa cầm lấy kia phần hồ sơ, đầu ngón tay rơi vào Long Sơn nặng công tay áo trụ trên tấm ảnh, ánh mắt băng lãnh. Hắn tại Nam Quan tỉnh công tác nhiều năm, đã sớm đối Lâm Kiến Quốc đám người bản thổ phái không thể nhịn được nữa, chỉ là một mực khổ với không có thời cơ triệt để thanh toán. Trương Lỗi chết, mặc dù cho vụ án mang đến trở ngại, nhưng cũng thành bạch mặt dây dẫn nổ, mà Điền Giã đến, chính là hắn phản kích tờ thứ nhất bài. Trong văn phòng lâm vào yên lặng, chỉ có đồng hồ treo trên tường tí tách rung động, mỗi một âm thanh đều giống như tại gõ hỏi Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái. Lưu Phương Thư tựa ở trên ghế salon, hai mắt nhắm lại, trong đầu lật ngược cắt tỉa sau tục bố trí, điều động Điền Giã, chỉnh đốn phòng công an, liên động trung kỷ ủy, đào sâu bản thổ phái manh mối, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát mắt xích phong bạo. Không biết qua bao lâu, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt dãy số, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Vân Kiệt đồng chí, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện muốn hỏi ngươi." Phí Vân Kiệt tới rất nhanh, cầm trong tay một cái bút ký, vào cửa liền cung kính hỏi, "Lưu thư ký, ngài tìm ta?" "Ngồi." Lưu Phương Thư ra hiệu hắn ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, "Ta hỏi ngươi, gần nhất tỉnh lý thế cục ra sao? Nhất là phòng công an bên kia, từ khi sở trưởng vị trí chống chỗ về sau, nội bộ có hay không cái gì dị thường động tĩnh?" Phí Vân Kiệt sửng sốt một chút, lập tức lật ra bút ký, ngựa khí cẩn thận nói ra, "Hồi Lưu thư ký, trong tỉnh chỉnh thể coi như ổn định, nhưng bởi vì phòng công an sở trưởng nhân tuyển sự tình, quả thật có chút lòng người lưu động. Triệu bộ trưởng bên kia mấy lần sai người tìm ta, muốn cho ta tại trước mặt ngài nói tốt vài câu, đề cử bọn hắn người thượng vị, nhất là Đàm thư ký, đầu tuần còn cố ý hẹn ta ăn cơm, mịt mờ đề tính xa cục trưởng thị công an cục danh tự, muốn cho hắn thăng nhiệm tỉnh tính làm thường vụ phó tỉnh trưởng, tiến tới chủ trì công việc." "Hừ, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay." Lưu Phương Thư cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, "Còn có đây này, những ngành khác có hay không cái gì dị thường?" "Những ngành khác coi như bình ổn." Phí Vân Kiệt tiếp tục nói ra, "Chỉ là phòng tài chính bên kia phản ứng, gần nhất Long Sơn gặp nước các nơi tài chính xin tấp nập, lý do đều là dân sinh công trình thúc đẩy, nhưng trước đó Tạ phó tỉnh trưởng cũng báo cáo qua, Long Sơn dân sinh công trình tài chính đã sớm đúng chỗ, lại chậm chạp không có rơi xuống đất, hoài nghi có tham ô khả năng. Mặt khác, tỉnh nhân đại bên kia cũng có mấy vị đại biểu tự mình nghe ngóng Long Sơn tình huống, xem bộ dáng là bị người ủy thác, nghị tham miệng của chúng ta gió." Lưu Phương Thư sắc mặt càng thêm âm trầm, ngón tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Bản thổ phái không chỉ có nghĩ trưởng khống phòng công an, còn tại tham ô dân sinh tài chính, thậm chí lôi kéo người lớn đại biểu tạo áp lực, quả thực là vô cùng bất nhập. Xem ra là thời điểm hảo hảo chỉnh đốn một chút. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo quyết tuyệt. Phí Vân Kiệt trong lòng run lên, mơ hồ phát giác được Lưu Phương Thư ý đồ, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là cúi đầu nói ra, "Lưu thư ký, ngài có cái gì chỉ thị, ta lập tức đi làm." Lưu Phương Thư ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Phí Vân Kiệt, "Vân Kiệt đồng chí, ngươi đi theo Tiêu thư ký nhiều năm, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Hiện tại có chuyện, ta muốn sớm nói cho ngươi, chúng ta quyết định hướng công an bộ xin, điều Điền Giã đồng chí đến chủ trì sở công an tỉnh công việc, triệt để chỉnh đốn đội chấp pháp ngũ." Phí Vân Kiệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu, "Điền Giã đồng chí thanh danh ta nghe qua, là cái khó được tài năng. Có hắn đến chủ trì tỉnh tính công việc, tất nhiên có thể quét sạch nội bộ tập tụ, cũng có thể tốt hơn phối hợp tỉnh kỷ ủy kiểm tra đối chiếu sự thật công việc. Hắn đi theo Lưu Phương Thư nhiều năm, tự nhiên minh bạch đây là muốn đối bản thổ phái độc thủ, lúc này cho thấy lập trường, Lưu thư ký, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp, làm tốt điều động dính liền công việc, đồng thời nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt không để tin tức tiết lộ." "Được." Lưu Phương Thư thỏa mãn gật gật đầu, điều động thủ tục ta sẽ đích thân kết nối, ngươi bên này phải làm cho tốt hai chuyện. Thứ nhất, mật thiết chú ý một số người động tĩnh, nhất là Lâm Kiến Quốc, Vương Hạc Đình đám người tự mình tiếp xúc, có bất kỳ tình huống lập tức hướng ta báo cáo. Thứ hai, cân đối tỉnh ủy tổ chức bộ, làm tốt Điền Giã đồng chí đến nhận chức sau dính liền công việc, bảo đảm hắn có thể mau chóng quen thuộc tình huống, khai triển công việc. Vâng, ta lập tức căn bài. Phí Vân Kiệt cầm bút lên, nhanh chóng ghi lại Lưu Phương thư chỉ thị, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn biết, một trận quét sạch Nam Quan tỉnh chính trị phong bạo sắp xảy ra, mà hắn sẽ thành trận gió lốc này người chứng kiến cùng người tham dự. Lưu Phương thư tựa ở trên ghế salon, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sương sớm sớm đã tan đi, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, chiếu sáng văn phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm công an bộ bộ trưởng dãy số, ngữ khí trịnh trọng: "Chu bộ trưởng, ta là Lưu Phương thư, có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút, ta nghĩ điều các ngươi bộ bên trong Điền Giã đồng chí đến Nam Quan tỉnh công việc." Mà lúc này Thẩm Thanh Vân đã về tới tỉnh chính phủ văn phòng, chính bấm Điền Giã điện thoại. Trong ống nghe truyền đến Điền Giã trầm ổn hữu lực thanh âm: "Lão lãnh đạo, ngài thế nào cái giờ này gọi điện thoại cho ta, có phải hay không Nam Quan tỉnh có biến?" Thẩm Thanh Vân cười cười, ngữ khí trịnh trọng: "Điền Giã, có chuyện lớn muốn nói với ngươi, tổ chức bên trên có ý điều ngươi đến Nam Quan tỉnh chủ trì phòng công an công việc, đối phó một cái chiếm cứ nhiều năm bản thổ tham nhũng tập đoàn, có lòng tin hay không?" Trong ống nghe trầm mặc một lát, lập tức truyền đến Điền Giã thanh âm kiên định: "Thời điểm nào khởi hành?" Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần: "Thủ tục ngay tại làm, ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ta tại Nam Sơn thị chờ ngươi. Nhớ kỹ, trên đường chú ý an toàn, bản thổ phái rất giàu hoạt, nói không chừng sẽ làm tiểu động tác." "Ngài yên tâm, trong lòng ta nắm chắc." Điền Giã gật gật đầu nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn về phía xa xa tỉnh ủy cao ốc. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ lướt qua, gợi lên trên bàn công tác hồ sơ. Mà tại Long Sơn thị, Phan Chính Dương đang ngồi ở trong văn phòng, nôn nóng chờ đợi lấy Lâm Kiến Quốc điện thoại. Trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn lập tức tiếp lên, ngựa khí bối rối: "Lão lãnh đạo, thế nào? Trong tỉnh có hay không động tĩnh?" Trong ống nghe truyền đến Lâm Kiến Quốc băng lãnh thanh âm: "Khoảng cái gì?" "Lưu Phương thư bên kia tạm thời không có động tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Vân sáng sớm hôm nay đi tỉnh ủy, đoán chừng là tại báo cáo tình huống. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ bọn hắn có cái gì động tác, đều muốn bước vàng, tiếp tục giả vờ làm không có quan hệ gì với chứng lỗi. Ta đã sắp xếp người tiêu hủy tất cả vãng lai chứng cứ, chỉ cần chống nổi trận này, hết thảy đều sẽ quá khứ." Là, ta minh bạch." Phan Chính Dương liền đội vàng gật đầu, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt sau lưng. Hắn không biết, một trận nhằm vào bọn họ săn bắn, đã tại Nam Sơn thị lặng yên kéo lên màn mở đầu, mà Điền Giã đến, sẽ thành đè sập bọn hắn cái thứ nhất dâm dạng. Chương 3041, tỉnh ủy thường ủy hội giao phong. Chương 3041, tỉnh ủy thường ủy hội giao phong ngày thứ hai. 10 giờ sáng tỉnh chính phủ tỉnh trưởng văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua hai tầng cửa sổ sắt đất nghiêng nghiêng cắt vào, tại gỗ lim trên bàn công tác bỏ ra hợp quy tắc cuốn sáng, rơi vào mở ra Nam Quan tỉnh nguồn năng lượng mới sản nghiệp bố cục quy hoạch bên trên. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay nắm nuốt một chi bút máy, ánh mắt lại chưa tập trung tại trên văn kiện, trong đầu lật ngược chiếu lại lấy đêm qua cùng Điền Giã trò chuyện. Điền Giã đã tiếp vào công an bộ sơ bộ thông chi, chính khẩn cấp xử lý trong tay kết thúc công việc, dự tính trong nửa tháng đến Nam Sơn thị, chỉ là bản thổ phái nhãn tuyến trải rộng toàn tỉnh, như gì an toàn tiếp đứng, bình ổn giao tiếp, vẫn là gấp đón đỡ giải quyết nan đề. Góc bàn hồ sơ bên trong, pháp y đối Trương Lỗi thi thể cuối cùng điều tra báo cáo tính tính nằm, cái kia đạo không phải tự sát hình thành vết dây hẳn, đường ống thông gió bên trong lưu lại vi lượng sợi, còn có Lâm thị tập đoàn tay áo chụp giám định kết quả, đều tại uy mắng xác minh lấy giết người diệt khẩu phỏng đoán. Lý Chính Dân dạng sáng phát tới tin tức, Vương Hạo lại bàn giao Lâm Kiến Quốc thông qua Trương Lỗi chuyển di Long Sơn nặng tiền lương kim bí ẩn tài khoản, chỉ là tài khoản thiết lập tại hải ngoại, kiểm tra đối chiếu sự thật cần thời gian, mà Phan Chính Dương, Lý duy nhất tại Long Sơn vẫn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, thậm chí bắt đầu lấy chỉnh đốn Hoàn Vũ công ty còn sót lại vấn đề làm lý do, ý đồ tiêu hủy càng nhiều liên quan chứng cứ. Đông đông đông, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa đánh gãy Thẩm Thanh Vân suy nghĩ. Đường Hiểu Chu bưng một chén trà nóng đi tới, bước chân nhẹ cơ hồ không âm thanh vang. Làm đi theo Thẩm Thanh Vân như thế lâu thư ký, hắn sớm thành thói quen lãnh đạo trầm tư lúc không khí, đem chén trà đặt ở bàn làm việc phía bên phải, kia là Thẩm Thanh Vân nhất thuận tay vị trí. Theo sau thấp giọng báo cáo: "Tỉnh trưởng, vừa tiếp vào văn phòng tỉnh ủy thông chi, 1:30 chiều ở tỉnh ủy thường ủy hội nghị thất tổ chức thường ủy hội, phí bí thư trưởng tự mình căn dặn, cần phải đúng giờ tham dự." Thẩm Thanh Vân đưa tay vuốt mi tâm, đáy mắt máu đỏ tia bởi vì mấy ngày liền vất vả càng thêm rõ ràng, nhưng như cũ ánh mắt sắc bén, biết có hay không nói hội nghị chủ đề. Văn phòng bên kia chỉ nói thông thường công việc báo cáo, tiện thể nghiên cứu mấy hạng chuyện quan trọng nghi. Đường Hiểu Chu có chút không lời, nói bổ sung: "Mặt khác, Lý Chính Dân thư ký mới từ Long Sơn gấp trở về, đã đến tỉnh kỷ ủy, để cho ta nói với ngài nhất thanh, Long Sơn mới nhất kiểm tra đối chiếu sự thật tiến triển, hắn chuẩn bị ở hội nghị thường ủy báo cáo." Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, tiết tấu trầm ổn. Thông thường công việc báo cáo chỉ là ngụy trang, Lưu Phương thư tất nhiên là muốn mượn thường ủy hội trường hợp, thống nhất đám thường ủy bọn họ ý kiến, vì Điền Giã đến nhận trước, đào sâu bản thổ phái thế lực trải đường. Lý Chính Dân gấp trở về báo cáo Long Sơn tình huống, chính là muốn trong buổi họp xuất ra chứng cứ xác thực, đánh vỡ bản thổ phái kiến tạo Trương Lỗi án đã xong kết giả tượng. "Ta đã biết." Hắn gật đầu ra hiệu Đường Hiểu Chu lui ra, lập tức cầm điện thoại lên, bấm tỉnh chính phủ bí thư trưởng Trần Diệu Tổ dãy số: "Diệu Tổ, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến, có phần vật liệu cần ngươi chuẩn bị." Trần Diệu Tổ lúc chạy đến, trong tay chính ôm một chồng thật dày bàn làm việc sổ sách. Hắn mặc một thân ủi thiếp màu xanh đậm Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, thấu kính sau ánh mắt lộ ra nghiêm cẩn cùng giả dặn. Làm tỉnh chính phủ bí thư trưởng, hắn thâm canh địa phương chính vụ nhiều năm, quen thuộc các bộ môn vận hành vân ra, rõ ràng hơn trước mắt Nam Quan tỉnh phức tạp thế cục, mặc dù không rõ tỏ thái độ đứng đội, nhưng thủy chung lấy Thẩm Thanh Vân bố trí làm hạch tâm thúc đẩy công việc. "Tỉnh trưởng, ngài tìm ta?" Trần Diệu Tổ đem đài sổ sách đặt ở cạnh ghế salon trên bàn trà, cung kính đứng trước bàn làm việc. Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, đem một phần trống không công việc báo cáo mô bản đẩy qua khứ, "Buổi chiều muốn mở thường ủy hội, ngươi mau chóng chuẩn bị một phần tỉnh chính phủ gần đây công việc báo cáo, trọng điểm đột xuất ba loại nội dung. Một là chiêu thương dẫn tư tiến triển, nhất là Yên Kinh kết nối hai gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp rơi xuống đất chủ bị tình huống, đem thổ địa phê duyệt, chính sách nâng đỡ thời gian tiết điểm viết rõ ràng. Hai là dân sinh công trình thúc đẩy, muốn khách quan phản ứng các nơi tiến độ, nhất là Long Sơn, gặp nước lưỡng địa lạc hậu vấn đề, ghi chú rõ tài chính trích cấp cùng thực tế rơi xuống đất sai biệt, không tránh né điểm đáng ngờ. Ba là tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, giản yếu đề cập gần đây tỉnh kỷ ủy kiểm tra đối chiếu sự thật công việc, vì lý chính dân sau tục báo cáo làm nền." Trần Diệu Tổ cầm lấy mô bản nhanh chóng xem, đầu ngón tay tại Long Sơn dân sinh công trình mấy chữ bữa nay bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ngữ khí cẩn thận: "Tỉnh trưởng, Long Sơn tư kim xoa chán bộ phận, phòng tài chính bên kia còn tại thẩm tra đối chiếu rõ ràng chi tiết, muốn hay không chờ cuối cùng số liệu ra lại biết. Mặt khác, đề cập tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị lúc, muốn hay không mịt mở nói một chút hoàn vũ chuyện của công ty. Không cần chờ rõ ràng chi tiết, liền biết sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật biểu hiện tồn tại tài chính sử dụng không quy phạm vấn đề, phòng tài chính tỉnh chính liên hợp tỉnh kỷ ủy khai triển chuyên hạng kiểm tra đối chiếu sự thật." Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định nói ra: "Hoàn vũ chuyện của công ty tạm thời không trực tiếp sách, Lý Chính Dân đồng chí sẽ lên nói rõ chi tiết. Ngươi biết báo cáo muốn khách quan trung lập, đã thể hiện tỉnh chính phủ công việc hiệu quả, cũng không che giấu vấn đề, cho thường ủy hội lưu lại thảo luận không gian. Nhớ kỹ, 1 giờ chiều trước cần phải đem sơ thảo cho ta xem qua, muốn bảo đảm số liệu chuẩn xác, thuyết minh nghiêm cẩn, không thể cho người nắm được án." Trần Diệu Tổ trong lòng hiểu rõ, Thẩm Thanh Vân đây là muốn ở hội nghị thường ủy mượn công việc báo cáo ném ra ngoài Long Sơn vấn đề, đồng thời vì tỉnh kỷ ủy kiểm tra đối chiếu sự thật công việc đứng đài. Hắn gật đầu đáp: "Tốt, ta lập tức tổ chức tổ thư ký tăng ca đẩy nhanh tốc độ, bảo đảm đúng hạn hoàn thành. Mặt khác, phòng tài chính vừa rồi đưa tới Long Sơn dân sinh công trình sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật tin bắn, biểu hiện có gần 2.000 vạn tài chính hướng chạy không rõ, muốn hay không trước cho ngài nhìn xem." "Lấy ra ta xem một chút." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận tin bắn, nhanh chóng lật xem. Tin bắn bên trên số liệu rõ ràng ghi chú, năm ngoái cuối năm trích cấp cho Long Sơn cũ kỹ cư xá cải tạo tài chính, có 2.000 vạn cũng không tiến vào chỉ định tài khoản, mà là thông qua 3 lần chia tách, đi vào mấy nhà xác không công ty, cuối cùng hướng chạy không rõ. Mà cái này mấy nhà xác không công ty pháp nhân đều cùng Trương Lỗi có thân thuộc liên quan. Quả là thế. Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cái này 2.000 vạn tài chính, hiển nhiên là Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất thông qua Trương Lỗi tham ô, hoặc là chạy vào Hoàn Vũ công ty phi pháp nghiệp vụ, hoặc là bị 3 người tư phân. Hắn đem tin vắn đặt ở hồ sơ bên cạnh, chậm rãi nói ra, phần này tin vắn ngươi lưu một phần dành trước, buổi chiều họp lúc mang lên, nói không chừng cần dùng đến. Mặt khác, để phòng tài chính tăng tốc kiểm tra đối chiếu sự thật tốc độ, cần phải điều tra rõ tài chính cuối cùng hướng chạy, khóa chặt chuyển khoản bằng chứng cùng tương quan người có trách nhiệm. Vâng. Trần Diệu Tổ ứng thanh đứng dậy, ôm mô bản cùng tin vắn rời phòng làm việc. Nhìn hắn bóng lưng, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, bấm Lý Chính Dân điện thoại: "Chính Dân đồng chí, ngươi bên kia chuẩn bị đến thế nào?" Trong buổi họp thường ủy báo cáo lúc, trọng điểm đột xuất Trương Lỗi án điểm đáng ngờ, tài chính tham ô chứng cứ, còn có bản thổ phái can thiệp kiểm tra đối chiếu sự thật dấu hiệu. Trong ống nghe truyền đến Lý Chính Dân hơi có vẻ mỏi mệt lại thanh âm kiên định: "Tỉnh trưởng yên tâm, ta đã chỉnh lý tốt tất cả chứng cứ, bao quát Trương Lỗi thi kiểm báo cáo, tài chính hướng chạy đi chép, Vương Hạo thẩm vấn thu hình lại, còn có Hoàn Vũ nội bộ công ty nội ứng căn cứ chính xác tử, đủ để chứng minh Trương Lỗi là hắn giết, lại Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Chỉ là Đàm Hiếu Thiên thư ký bên kia, sợ rằng sẽ từ đó cản trở, hắn cùng Lâm Kiến Quốc giao tình không cạn." Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại. Tỉnh chính pháp ủy thư ký Đàm Hiếu Thiên, trước kia từng chịu Lâm Kiến Quốc đề bạt, mặc dù năm gần đây tận lực giữ một khoảng cách, nhưng thủy chung cùng bản thổ phái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trương Lỗi án liên quan đến chính trị và pháp luật hệ thống chấp pháp lỗ thủng, Đàm Hiếu Thiên tất nhiên sẽ ý đồ làm nhạt xử lý, giữ gìn tự thân cùng bản thổ phái lợi ích. "Ta đã biết. Lưu thư ký bên kia đã làm tốt chuẩn bị, ngươi cứ việc chi tiết báo cáo, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho người thụ ủy khuất. Mặt khác, tân nhiệm phòng công an Giải Điền Giã đồng chí trong vòng nửa tháng đến nhận chức, ngươi sớm cùng hắn kết nối, đem tỉnh thính nội bộ vấn đề manh mối chỉnh lý tốt, chờ hắn đến nhận chức sau lập tức triển khai chỉnh đốn." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói. "Minh bạch." Lý Chính Dân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân một lần nữa tập trung tại nguồn năng lượng mới sản nghiệp quy hoạch bên trên, cũng rốt cuộc không cách nào ổn định lại tâm thần. Thương ủy hội đã là thống nhất tư tưởng trường hợp, cũng là thế lực khắp nơi giao phong chiến trường. Bản thổ phái tất nhiên sẽ mượn công việc báo cáo nổi lên, ý đồ che giấu Long Sơn vấn đề, mà hắn cùng Lưu Phương Thư nhất định phải một mực trường khống hội nghị tiết tấu, để chân tướng nổi lên mặt nước, vì sau tục lôi đình hành động đặt vững cơ sở. Giữa trưa, Đường Hiểu Chu đem Trần Diệu Tổ đưa tới công việc báo cáo sơ thảo đặt lên bàn, Thẩm Thanh Vân từng câu từng chữ thẩm duyệt, sửa đổi mấy chỗ thuyết minh mơ hồ địa phương, nhất là cường hóa đối dân sinh tài chính sử dụng khai triển chuyên hạng kiểm tra đối chiếu sự thật thuyết minh, theo sau ký tên xác nhận, để Đường Hiểu Chu báo đưa văn phòng tỉnh ủy một phần lập hồ sơ. Đơn giản ăn cơm trưa, Thẩm Thanh Vân nghỉ ngơi 20 phút, liền đứng dậy sửa sang lấy giả, tiến về tỉnh ủy đại viện. 1 giờ chiều 20 điểm, màu đen chuyến đặc biệt vững vàng dừng ở văn phòng tỉnh ủy công chức đại lâu. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, ngẩng đầu nhìn về phía tòa này trang nghiêm túc mục kiến trúc, trước lầu hồng kỳ tại trong gió nhẹ tung bay, ánh nắng vẩy vào màu vàng nhạt trên mặt tường, lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút xanh đen sắc tây trang cổ áo, cất bước đi vào cao ốc. Tình ủy hội nghị thất thiết lập tại lầu 4 phía đông, trong hành lang yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng bước chân, lộ ra cực hạn trang nghiêm. Phí Vân Kiệt sớm đã tại cửa phòng hội nghị chờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Tỉnh trưởng, các vị thường ủy đều đến đông đủ, Lưu thư ký rất nhanh liền đến." Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Phí Vân Kiệt, từ hắn đáy mắt ngưng trọng bên trong đọc lên mấy phần thần trương. Hiển nhiên, Phí Vân Kiệt cũng rõ ràng trận này thường ủy hội phân lượng. "Vất vả bí thư trưởng." Hắn nhẹ nói, theo sau đẩy ra cửa phòng họp. Phòng họp rộng rãi minh lượng, hình bầu dục gỗ lim bàn hội nghị chiếm cứ vị trí hạch tâm, mặt bàn chân bóng như gương, trưng bày các vị thường ủy tính danh bài cùng bút ký. Bên cạnh bàn ngồi 8 vị thường ủy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cổng, bầu không khí đã có thông thường hội nghị trang trọng, lại lộ ra mấy phần bí ẩn khẩn trương. Thẩm Thanh Vân nhanh chóng đảo qua đám người, trong lòng đối mỗi người lập trường lần nữa trải bước, phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến ngồi phía bên trái thủ vị, hai tay trùng điệp đặt lên bàn, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên còn tại bảo trì trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tình ủy thống chiến bộ trưởng Tiền Hồng Bân mặc màu xám tiểu áo tôn trung sơn, đầu ngón tay kẹp lấy một chi yên, lại chưa nhóm lửa, lông mày cao lại, tựa hồ đang suy tư cái gì, lập trường của hắn từ trước đến nay mơ hồ, cũng không phụ thuộc bản thổ phái, cũng không chủ động dựa sát vào phe cải cách, thời điểm then chốt bỏ phiếu thường thường có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Tình chính pháp ủy thư ký Đàm Hiếu Thiên ngồi bên phải bên cạnh vị thứ hai, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân lúc mang theo một tia xem kỹ, quanh thân lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiển nhiên là bản thổ phái tại thường ủy bên trong trọng yếu chèo chống. Tình ủy tuyên truyền bộ trưởng Lý Nguyệt Như là thường ủy bên trong duy nhất nữ tính, mặc vừa vặn tây trang màu đen bộ váy, tóc sắn thành lưu loát búi tóc, trong tay cầm bút ký, thần sắc chuyên chú. Nàng từ trước đến nay nghiêm cẩn thiết thực, chỉ chú ý tuyên truyền lĩnh vực công việc, cực ít tham dự phe phái đấu tranh. Tình ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An dáng người hơi mập, mang trên mặt cười ôn hòa ý, ánh mắt lại lộ ra khéo đưa đẩy. Hắn cùng bản thổ phái xí nghiệp ra vãng lai mật thiết, lập trường khuynh hướng Lâm Kiến Quốc một phương, nhưng ở trường hợp công khai chưa từng minh xác tỏ thái độ. Tình ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt vừa mới đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, trong tay cầm hội nghị chương trình hội nghị, ánh mắt cung kính nhìn qua Thẩm Thanh Vân, hiển nhiên đã triệt để đứng tại Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân bên này. Tỉnh quân khu tư lệnh viên Tôn Văn Tài mặc quân trang, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, quân đội từ trước đến nay không tham dự địa phương phe phái đấu tranh, chỉ chú ý toàn tỉnh ổn định đại cục. Tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân ngồi tại Thẩm Thanh Vân không bị bên cạnh, đáy mắt mang theo rõ ràng mỏi mệt, dưới mắt còn có nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên là từ Long Sơn gấp trở về sau chưa kịp nghỉ ngơi, liền thẳng đến thường ủy hội, trong tay hắn chăm chú nắm chặt một văn kiện túi, bên trong chắc là trường lội an mấu chốt chứng cứ. Những người này chính là nắm trong tay toàn bộ Nam Quan tỉnh quyền lực người. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại. Hắn biết tiếp xuống đánh cờ, chỉ sợ phải cẩn thận hơn. Tỉnh trưởng, mau mời ngồi. Phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến trước tiên mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Thẩm Thanh Vân gật đầu thăm hỏi, ánh mắt cùng các vị thường ủy từng cái giao hội, đơn giản đưa tay ra hiệu, các vị, thật có lỗi, tới chậm. Theo sau bước nhanh đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, kia là phía bên phải thủ vị, lân cận Lý Chính Dân, đối diện là Tạ Tiến. Tòa hạ lúc, hắn tận lực cùng Lý Chính Dân trao đổi một ánh mắt, Lý Chính Dân khẽ bước cằm, ra hiệu chứng cứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Thanh Vân đem mang tới công việc báo cáo đặt lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trang địa, ánh mắt rơi vào bản hội nghị đối diện chỗ trống, kia là tỉnh ủy phó thư ký vị trí, chống chỗ đã có 3 tháng. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, trung ương chậm chạp không bổ nhiệm mới phó thư ký, hiển nhiên là tại bản thổ phái cùng phe cải cách ở giữa đánh cờ, vị trí này thuộc về, đem trực tiếp ảnh hưởng Nam Quan tỉnh sau tục chính trị cách cục. Nếu như là bản thổ phái người thượng vị, sau tục xét xử công việc chắc chắn cất bước duy gian. Nếu như có thể phái tới một vị lập trường kiên định đồng chí, liền có thể hình thành mạnh hơn hợp lực, triệt để quét sạch bản thổ phái thế lực. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị lần nữa đẩy ra, tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư đi đến. Hắn mặc một thân màu xám đậm tiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm mấy sợi, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, ánh mắt trầm ổn hữu lực, quanh thân lộ ra nhiều năm thân tư cao vị lắng đọng xuống uy nghiêm. Hắn bước nhanh đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lưu Phương Thư ánh mắt trên người Thẩm Thanh Vân ngắn ngủi dừng lại, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ra hiệu. Thẩm Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, Lưu Phương Thư tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vô luận là điển giá điều động đề nghị, vẫn là đối chương lỗi án định tính, đều đã nghĩ kỹ cách đối phó. Lưu Phương Thư đưa tay ra hiệu Phí Vân Kiệt phân phát hội nghị chương trình hội nghị, theo sau hắng giọng một cái, thanh âm trầm ổn hữu lực, chính thức tuyên bố, "Tốt, người đều đến đông đủ, hội nghị bắt đầu." Hôm nay thường ủy hội chủ yếu có hai hạng chương trình hội nghị, một là các vị thường ủy báo cáo gần đây phân chia công việc, hai là nghiên cứu mấy hạng liên quan đến toàn tỉnh phát triển chuyện quan trọng nghi. Phía dưới dựa theo phân công, theo thứ tự báo cáo công việc, trước từ Tạ Tiến đồng chí bắt đầu. Tạ Tiến gật gật đầu, lật ra bút ký, ngựa khí trật tự rõ ràng bắt đầu báo cáo, "Các vị, phía dưới ta đại biểu tỉnh chính phủ, báo cáo gần đây kinh tế xã hội phát triển cùng dân sinh công trình thúc đẩy tình huống. Phương diện kinh tế, toàn tỉnh quốc dân sản xuất tổng giá trị cùng so tăng trưởng 5.2%, trong đó công nghiệp gia tăng giá trị tăng trưởng 6.1%, chiêu thương dẫn tư công việc hiệu quả rõ rệt. Thẩm tỉnh trưởng tại Yên Kinh kết nối 2 gia tân nguồn năng lượng xí nghiệp, đã sơ bộ xác định rơi xuống đất tuyến chỉ, tỉnh phát cải ủy ngay tại dẫn đầu chế định nguyên bộ chính sách, dự tính năm bên trong nhưng khởi công kiến thiết." Hắn báo cáo khách quan tỉ mỉ xác thực, đã khẳng định công việc hiệu quả, cũng không tránh né vấn đề, đương nói về dân sinh công trình lúc, ngựa khí có chút dừng lại, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, theo sau tiếp tục nói ra, Dân sinh công trình phương diện, toàn tỉnh 13 cái thị cũ kỹ cư xá cải tạo, nông thôn uống nước an toàn công trình đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng Long Sơn gặp nước lưỡng địa tiến độ nghiêm trọng là hậu, nhất là Long Sơn thị, năm ngoái cuối năm trích cấp 2000 bản cũ. Kỹ cư xá cải tạo tài chính, đến nay chưa hoàn thành hạng mục nghiệm thu, tài chính sử dụng tồn tại rõ ràng không quy phạm vấn đề. Phòng tài chính đã liên hợp thẩm kế tính khai triển kiểm tra đối chiếu sự thật, trước mắt sơ bộ phát hiện tài chính hướng chạy không rõ, hư hư thực thực bị tham ô. Vừa dứt lời, thống chiến bộ trưởng Tiền Hồng Bân liền dẫn đầu mở miệng, mang trên mặt cười ôn hòa ý, ngựa khí lại mang theo thăm dò, "Tạ phó tỉnh trưởng, Long Sơn dân sinh công trình là hậu, có phải hay không là bởi vì thi công độ khó lớn, nguyên vật liệu tăng giá chờ khách xem nhân tố? Tài chính hướng chạy không rõ cũng có thể là khoản hoạch toán chế, không cần thiết nóng lòng định tính vì tham ô a." Phan Chính Dương thư ký hôm qua còn liên lạc với ta, nói Long Sơn ngay tại tăng tốc thúc đẩy hạng mục, tranh thủ cuối tháng trước hoàn thành nghiệm thu. Hiển nhiên, Tiền Hồng Bân là đang làm gốc thổ phái giải thích, ý đồ làm nhạt tài chính tham ô vấn đề. Thẩm Thanh Vân Dương mắt nhìn về phía Tiền Hồng Bân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo phân lượng, "Tiền bộ trưởng, khoản hạch toán chế tuyệt không có khả năng dẫn đến 2000 vạn tài chính hướng chạy không rõ. Phòng tài chính kiểm tra đối chiếu sự thật tin bắn biểu hiện, cái khoản tiền này phân 3 lần đi vào mấy nhà xác không công ty, mà những công ty này pháp nhân đều cùng Trương Lỗi có thân thuộc liên quan. Trương Lỗi vừa xảy ra chuyện, Long Sơn liền xuất hiện như thế đại tài chính điểm đáng ngờ, rất khó để cho người ta không sinh ra liên tưởng." Đàm Hiếu Thiên lập tức nói tiếp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, "Tỉnh trưởng, Trương Lỗi án đã định tính vì tự sát, thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là hắn một người gây nên, cùng Long Sơn thị ủy, chính phủ thành phố không quan hệ. Chỉ dựa vào tài chính hướng chạy xác không công ty, liền đem việc này cùng Phan Chính Dương thư ký, Lý Duy Nhất thị trưởng liên hệ tới, có phải hay không qua với vo đoán? Không có chứng cứ xác thực, tùy ý hoài nghi phương lãnh đạo chủ yếu, sẽ ảnh hưởng đội ngũ cán bộ tính ổn định. Vo đoán không vo đoán, muốn nhìn chứng cứ." Lý Chính Dân cuối cùng mở miệng, ngữ khí kiên định, đem trong tay túi văn kiện đặt lên bàn, "Ta mới từ Long Sơn gấp trở về, mang đến Trương Lỗi án cuối cùng điều tra báo cáo cùng tài chính kiểm tra đối chiếu sự thật chứng cứ. Trương Lỗi tuyệt không phải tự sát, mà là hắn giết sau bị giả tạo tự sát hiện trường, pháp y giám định biểu hiện, hắn chỗ cổ có hai đạo sâu cạn không đồng nhất vết dây hằn, đường ống thông gió bên trong lưu lại sợi cùng Lâm Thị tập đoàn quần áo lao động sợi nhất trí, hiện trường phát hiện tay áo chụp cũng thuộc về với Lâm Kiến Quốc nhi tử Lâm Hạ Vũ. Mặt khác, Long Sơn 2000 vạn dân sinh tài chính, cuối cùng chạy vào Lâm Thị tập đoàn hải ngoại tài khoản, đây là ngân hàng cung cấp chuyển khoản bằng chứng." Nói, hắn đem thi kiểm báo cáo, sợi giám định kết quả, chuyển khoản bằng chứng từng cái phân phát đến các vị thường ủy trong tay. Trong phòng họp trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, đám người cúi đầu lật xem chứng cứ, biểu lộ khác nhau. Triệu Hoài An cao mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt bên trong tràn đầy suy tư. Lý Nguyệt Như sắc mặt nghiêm túc, cầm bút lên tại bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép, lông mày chăm chú bật lên. Tôn Văn Tài vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, ánh mắt rơi vào chuyển khoản bằng chứng bên trên, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên đối tham ô dân sinh tiền bạc hành vi cực kỳ bất mãn. Chương 3042, giải quyết dứt khoát. Chương 3042, giải quyết dứt khoát. Đàm Hiếu Thiên lật xem thi kiểm báo cáo, sắc mặt dần dần âm trầm, để văn kiện xuống, ngựa khí cường ngạnh nói ra, "Lý thư ký, chỉ dựa vào những chứng cứ này, vẫn là không cách nào chứng minh Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất tham dự trong đó. Lâm Thị tập đoàn sợi, tay áo chủ, chỉ có thể chứng minh Lâm Hạ Vũ khả năng cùng Trương Lỗi chết có quan hệ, không thể liên lụy đến Long Sơn thị ủy, chính phủ thành phố. Tài chính hướng chạy Lâm Thị tập đoàn, cũng có thể là Trương Lỗi hành vi cá nhân, cùng Phan thư ký, Lý thị trưởng không quan hệ. Đàm thư ký, Trương Lỗi chỉ là một cái thương nhân, không có Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất ngầm đồng ý, hắn dám tham ô 2000 vạn dân sinh tài chính sao?" Thẩm Thanh Vân hỏi lại, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Vương Hạo Thẩm vấn thu hình lại biểu hiện, Trương Lỗi mỗi lần chuyển di tài chính trước đều sẽ hướng Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất báo cáo, hai người từ đó được chia bà thành ích lợi. Mặt khác, Hoàn Vũ công ty bức lương làm kỹ nữ, xem mạng người như cỏ rác việc ác, kéo dài dòng dã 3 năm, nếu không phải Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất xung làm ô dù, Trương Lỗi căn bản không có khả năng lớn lối như thế. Đây đều là Vương Hạo chính miệng khai, còn có thụ hại nữ hải căn cứ chính xác từ bằng chứng. Lưu Vương thư hợp thời mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đám người, "Tốt, liên quan với Long Sơn vấn đề, phía sau chúng ta lại chuyên môn nghiên cứu. Trước tiếp tục báo cáo công việc, Triệu Hoài An đồng chí, ngươi đến nói một chút tổ chức công tác tình huống." Triệu Hoài An gật gật đầu, thu hồi văn kiện trong tay, chậm rãi nói ra, "Gần đây tổ chức công việc trọng điểm quay chung quanh cán bộ khảo sát, cơ sở đảng xây triển khai. Toàn tỉnh thị huyện hai cấp nhiệm kỳ mới công việc đã tiến vào chủ bị giai đoạn, trước mắt ngay tại khai triển cán bộ khảo sát công việc. Cần hướng thường ủy hội hồi báo là, Long Sơn cục trưởng thị công an cục Triệu Chí Mạnh được đề cử vì sở công an tỉnh phó thính trưởng nhân tuyển, còn chúng bên kia tiếng hô rất cao, nhưng chúng ta khảo sát phát hiện, Triệu Chí Mạnh cùng Phan Chính Dương quan hệ mật thiết, lại tại Hoàn Vũ công ty mấy lần trị an kiểm tra bên trong, tồn tại làm việc thiên tư hành vi, không thích hợp đảm nhiệm tỉnh tính lãnh đạo chức vụ." Nghe được câu này, tất cả mọi người là ngây người một lúc, không nghĩ tới Triệu Hoài An thế mà như thế nói. Theo sau, liền nghe đến Triệu Hoài An tiếp tục nói ra, "Mặt khác, sở công an tỉnh phó thính trưởng Trương Lỗi đồng chí cũng bị phát hiện cùng nhiều cái xí nghiệp ra quan hệ mật thiết, ta cảm thấy hắn cũng không thích hợp đảm nhiệm chức vụ này." Thẩm Thanh Vân nghe hắn, trong lòng ngược lại là có điểm quái dị. Cái này Nam Quan tỉnh hai cái Trương Lỗi, náo loạn nửa ngày đều không phải là cái gì người tốt ta. Câu nói này trực chỉ bản thổ phái ý đồ trưởng không sở công an tỉnh ý đồ, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, phải biết Triệu Hoài An trước đó cùng bản thổ phe phái quan hệ thế nhưng là mười phần không tệ, thậm chí có người đem hắn coi như là bản thổ phái nhân vật thủ lĩnh, kết quả hiện tại hắn nói như vậy, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Thẩm Thanh Vân lông mày chớp chớp, thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Hoài An. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này Triệu bộ trưởng tốc độ phản ứng như thế nhanh, lại vào lúc này lựa chọn cùng bản thổ phái phân rõ giới hạn. Xem ra, cái này Triệu Hoài An là người thông minh a. Đương nhiên, cái này ở trong quan trường nhưng thật ra là chuyện rất bình thường, Thẩm Thanh Vân cũng không nói ra, chỉ là tiếp tục ngồi ở chỗ đó thờ ơ lạnh nhạt. Nghe được Triệu Hoài An, Thống chiến bộ trưởng Tiền Hồng Bân cao mày, mở miệng lần nữa nói ra, "Triệu bộ trưởng, khảo sát kết quả là không phải tồn tại sai lầm. Triệu Chí Mạnh tại Long Sơn nhậm chức nhiều năm, phá án suất một mực rất cao, quần chúng danh tiếng cũng không tệ, không thể chỉ dựa vào cùng Phan thư ký quan hệ mật thiết, liền phủ định năng lực của hắn. Sở công an tỉnh sở trưởng vị trí chống trô đã lâu, nhu cầu cấp bách một vị có kinh nghiệm đồng chí chủ trì công việc, Triệu Chí Mạnh không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp." Dừng một chút, hắn lại bổ sung, "Còn có Trương Lỗi đồng chí, hắn tại sở công an tỉnh nhiều năm, kinh nghiệm làm việc phong phú, cũng không thể bởi vì một chút tin đồn thất thiệt tin tức, liền tước đoạt một cái đồng chí tiến bộ cơ hội a." Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn đương nhiên muốn đứng tại bản địa cán bộ bên này. Quần chúng danh tiếng là dựa vào thật sự công việc đổi lấy, không phải dựa vào làm việc thiên tư đổi lấy. Lý Chính Dân nghe vậy trực tiếp nói ra, "Chúng ta tại kiểm tra đối chiếu sự thật Hoàn Vũ công ty lúc, phát hiện Triệu Chí Mạnh hơn lần vì Hoàn Vũ công ty mà báo, thậm chí tại cảnh sát tiếp vào báo cáo lúc, cố ý kéo dài xuất cảnh thời gian, dẫn đến thụ hại nữ hải không cách nào kịp thời được cứu vớt. Những này đều có chứng nhân lời chứng cùng xuất cảnh ghi chép bằng chứng, Triệu Chí Mạnh không chỉ có không thích hợp đảm nhiệm tỉnh thính phó thính trưởng, còn hẳn là bị lập án điều tra." Trong phòng họp giao phong càng thêm kịch liệt, bản thổ phái cùng phe cải cách lập trường hàng rào có thể thấy rõ ràng. Lưu Phương Thư nhìn xem đám người, trong lòng đã có quyết đoán, nhưng lại chưa lập tức tỏ thái độ, mà là ra hiệu Lý Nguyệt Như báo cáo công việc quảng cáo. Lý Nguyệt Như để cây viết trong tay xuống, ngựa khí trầm ổn nói ra, "Gần đây công việc quảng cáo trọng điểm quay chung quanh doanh thương hoàn cảnh ưu hóa, dân sinh chính sách giải đọc triển khai, đồng thời tăng cường ý kiến và thái độ của công chúng quảng khống. Trước lỗi vụ án phát sinh sinh về sau, trên mạng xuất hiện một chút không thật ngôn luận, có người cố ý bôi đen kiểm tra kỷ luật cơ quan, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta đã gần lúc tuyên bố chính thức thông báo, xóa bỏ không thật ngôn luận, trước mắt ý kiến và thái độ của công chúng chỉnh thể bình ổn. Mặt khác, nhằm vào Long Sơn dân sinh công trình vấn đề, đề nghị sau tục căn cứ kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả, kịp thời hướng xã hội công khai, đáp lại quần chúng lo lắng. Nàng báo cáo trung lập khách quan, đã thể hiện bộ môn tuyên truyền chức trách, cũng ám hiệu muốn công khai trong suốt xử lý vấn đề, gián tiếp ủng hộ Thẩm Thanh Vân cùng Lý Chính Dân lập trường." Theo sau, Tiền Hồng Bân báo cáo mặt trận thống nhất công việc, trọng điểm đề cập cùng bản thổ xí nghiệp ra kết nối tình huống, mịt mờ vì Long Sơn nặng công giải thích. Phí Vân Kiệt báo cáo tình ủy công việc thường ngày và hội nghị chủ bị tình huống. Tôn Văn Tài thì tổng quân phương góc độ, nhấn mạnh giữ gìn toàn tỉnh ổn định tầm quan trọng, tỏ thái độ ủng hộ tình ủy xét xử phạm pháp làm trái nhật ký hành trình bị, giữ gìn quần chúng lợi ích. Đến phiên Lý Chính Dân hồi báo thời điểm, hắn đem Trương Lỗi án chi tiết, Long Sơn tài chính tham ô chứng cứ, một số người can thiệp kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống từng cái kỹ càng trình bày, còn phát hình Vương Hạo thẩm vấn thu hình lại đoạn ngắn. Đương hình tượng bên trong xuất hiện Vương Hạo khai Lý Duy Nhất nói với ta không cần lo lắng Trương Lỗi sự tình, xảy ra chuyện hắn sẽ quân pháp bất vị thân đem Trương Lỗi diệt khẩu thời điểm, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Tiền Hồng Bân, Đàm Hiếu Thiên cũng nhất thời ngữ tác, không cách nào lại làm bản thổ phái giải thích. Báo cáo kết thúc về sau, Lưu Phương Thư chậm rãi mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, ánh mắt kiên định, vừa rồi các vị thường ủy đều báo cáo công việc, cũng đối Long Sơn vấn đề, cán bộ khảo sát vấn đề phát biểu cái nhìn. Trương Lỗi án điểm đáng ngờ trung điểm, tuyệt không phải tự sát, mà là cùng một chỗ có tổ chức, có dự mưu giết người diệt khẩu vụ án, Long Sơn dân sinh tài chính bị tham ô, chứng cứ vô cùng xác thực, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất khó từ tội lỗi. Triệu Chí Mạnh tồn tại làm việc thiên tư hành vi, không thích hợp đảm nhiệm tỉnh thính lãnh đạo chức vụ, lại muốn theo nếp lập án điều tra. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, sở công an tỉnh sở trưởng vị trí chống chỗ đã lâu, đội chấp pháp ngũ nội bộ tồn tại không ít vấn đề, nhu cầu cấp bách một vị năng lực đột xuất, lập trường kiên định đồng chí chủ trì công việc. Trải qua tỉnh ủy nghiên cứu, cũng cùng công an bộ câu thông, quyết định xin điều công an bộ hình sự trinh sát 5 cục trưởng Điền Giã đồng chí đến ta tỉnh đảm nhiệm sở công an tỉnh sở trưởng, chủ trì tỉnh thính toàn diện công việc, trọng điểm chỉnh đốn đội chấp pháp ngũ, phối hợp tỉnh kỷ ủy kiểm tra đối chiếu sự thật Trương Lỗi án, Long Sơn tài chính tham ô án, triệt để quét sạch bản thổ phái tại chấp pháp hệ thống ảnh hưởng. Ta không đồng ý. Đàm Hiếu Thiên lập tức ngồi ngay ngắn, ngữ khí cường ngạnh nói ra, Điền Giã đồng chí mặc dù năng lực đột xuất, nhưng chưa quen thuộc Nam Quan tỉnh tình huống, tùy tiện để hắn đảm nhiệm sở công an tỉnh sở trưởng sẽ ảnh hưởng công tác tính liên tục. Mà lại điều động nơi khác cán bộ đảm nhiệm tỉnh thính sở trưởng cũng không phù hợp cán bộ tuyển chọn phân công lệ cũ, hẳn là từ trong tỉnh để bạt thích hợp đồng chí. Đàm Hiếu Thiên đồng chí, lệ cũ là vì tốt hơn khai triển công việc, không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thẩm Thanh Vân để cây viết trong tay xuống, ngựa khí kiên định phản bác Đàm Hiếu Thiên nói ra, trước mắt trong tỉnh không có nhân tuyển thích hợp, tổ chức bộ trước đó đề cử người tồn tại nghiêm trọng vấn đề, trong tỉnh để bạt sẽ chỉ làm chấp pháp hệ thống vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Điền Giã đồng chí trưởng kỳ xử lý hình sự trinh sát, trải qua trinh thám công việc, phá được đếm rõ số lượng lên trọng đại tham nhũng án, lại cùng Nam Quan tỉnh bản thổ thế lực không có chút nào gặp nhau, sẽ không bị ân tình quan hệ lôi cuốn, là chỉnh đốn tình thính, xét xử vụ án nhân tuyển tốt nhất. Mà lại có trung kỷ ủy công tác tổ tại, Điền Giã đồng chí đến nhận chức về sau có thể tốt hơn liên động kiểm tra kỷ luật, công an lực lượng, hình thành công việc hợp lực. Nghe được hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, vẫn thật không nghĩ tới vị này tỉnh trưởng đại nhân lại là như thế dự định. Lập tức ánh mắt của mọi người nhìn về phía một mực không lên tiếng tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư. Rất rõ ràng, đây là hai người bọn họ thương lượng xong. Hoài An đồng chí, ngươi thế nào nhìn? Thẩm Thanh Vân nói đến đây, nhìn về phía tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An. Triệu Hoài An ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đám người, ta cho rằng Thẩm tỉnh trưởng nói rất có đạo lý. Trước mắt Nam Quan tỉnh chấp pháp hoàn cảnh sát thực cần chỉnh đốn, bản thổ phái thế lực thẩm thấu quá sâu, từ trong tỉnh để bạt khó mà đánh vỡ hiện hữu cách cục. Điền Giã đồng chí mặc dù chưa quen thuộc bản địa tình huống, nhưng có công an bộ ủng hộ, có phong phú phá án kinh nghiệm, chỉ cần tỉnh ủy toàn lực phối hợp, hắn nhất định có thể mau chóng mở ra công việc cục diện. Mà lại, cán bộ tuyển chọn phân công muốn lấy năng lực cùng lập trường đầu mục tiêu chuẩn, địa vực không phải yếu tố mấu chốt. Ngoa tạo, toàn bộ phòng họp không khí trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Dù sao Triệu Hoài An thân phận còn tại đó, hắn nhưng là bản thổ phái trước đó nhân vật thủ lĩnh, bây giờ lại đột nhiên ủng hộ Thẩm Thanh Vân, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Nhưng không thể không nói, Triệu Hoài An tỏ thái độ cực kỳ trọng yếu, trong nháy mắt phá vỡ song phương giằng co. Tôn Văn Tài lập tức phụ họa, ta ủng hộ điều Điền Giã đồng chí đến ta tỉnh nhậm chức, giữ gìn toàn tỉnh ổn định, đả kích phạm pháp phạm tội, là quân đội cùng cảnh sát cộng đồng chức trách, tỉnh quân khu sẽ dốc toàn lực phối hợp Điền Giã đồng chí công việc. Lý Nguyệt Như, Phí Vân Kiệt cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ, Tiền Hồng Bân gặp đại thế đã mất, không còn kiên trì, chỉ là trầm mặc gật đầu. Đàm Hiếu Thiên sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng bất lực phản bác, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Lưu Phương Thư thấy mọi người đạt thành chung nhận thức, thỏa mãn gật gật đầu, tốt, đã các vị thường ủy đa số đồng ý, vậy liền chính thức xác định, từ văn phòng tỉnh ủy dẫn đầu, kết nối công an bộ cùng trung ương tổ chức bộ, mau chóng làm Điền Giã đồng chí điều động thủ tục, tranh thủ trong vòng nửa tháng để hắn đến nhận chức. Trước đó, từ sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng chủ trì công việc, Lý Chính Dân đồng chí phụ trách giám sát, phòng ngừa có người tiêu hủy chứng cứ, mật báo. Theo sau, thường ủy hội lại nghiên cứu cái khác mấy hạng công việc, bao quát nguồn năng lượng mới xí nghiệp rơi xuống đất, cơ sở đảng xây thuốc đẩy các loại. Thẩm Thanh Vân tại báo cáo tỉnh chính phủ công việc lúc, lần nữa nhấn mạnh phải tăng tốc Long Sơn dân sinh công trình kiểm tra đối chiếu sự thật, đồng bộ đông kết Long Sơn nặng công cùng liên quan nhân viên tài sản, phòng ngừa tài chính chuyện gì. 4 giờ rưỡi chiều, thường ủy hội kết thúc. Các vị thường ủy lần lượt rời đi phòng họp. Đàm Hiếu Thiên đi ngang qua Thẩm Thanh Vân bên người lúc, dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng nói ra: "Tỉnh trưởng, cưỡng ép điều động nơi khác cán bộ, ý đồ đánh vỡ Nam Quan tỉnh hiện hữu cách cục, cẩn thận hoàn toàn ngược lại." Làm chính pháp ủy thư ký, hắn dạng này nói chuyện với Thẩm Thanh Vân, rất hiển nhiên là đã không để ý quan trường tôi đi, khí cấp bại phôi. Thẩm Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn lại hắn: "Hiếu Thiên đồng chí, ta làm hết vậy, cũng là vì Nam Quan tỉnh bách tính, vì quét sạch chính trị sinh thái. Nếu ai dám trở ngại kiểm tra đối chiếu sự thật công việc, nếu ai dám bao che phạm pháp làm trái mấy người viên, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, đều chắc chắn nhận luật pháp nghiêm trị." Đàm Hiếu Thiên hừ lạnh nhất thanh, quay người bước nhanh rời đi. Lý Chính Dân đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, ngựa khí ngưng trọng nói ra: "Thẩm tỉnh trưởng, Đàm Hiếu Thiên khẳng định sẽ đem hội nghị kết quả nói cho Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Quốc nói không chừng sẽ cho cùng rất dậu, đối Điền Giã đồng chí đến bất lợi." "Ta biết." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói: "Ta đã an bài Đường Hiểu Chu kết nối công an bộ, hiểu rõ Điền Giã đồng chí hành trình, đồng thời để Quốc An phương diện an bài người có thể tin được tay, phụ trách Điền Giã đồng chí đến nhận chức sau công tác bảo an. Mặt khác, ngươi mau chóng chỉnh lý tỉnh tính nội bộ vấn đề manh mối chờ Điền Giã đến nhận chức về sau, lập tức đối Triệu Chí Mạnh bọn người lập án điều tra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp." Lưu Vương Thư lúc này đi tới, vỗ vỗ bả vai của hai người, ngựa khí kiên định: "Yên tâm, tỉnh ủy hội làm các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Điền Giã đồng chí đến nhận chức về sau, chúng ta muốn hình thành kiểm tra kỷ luật, công an, tỉnh ủy tam phương liên động, mau chóng điều tra rõ Trương Lỗi án, tài chính tham ô án, triệt để diệt trừ bản thổ phái thế lực, còn Nam Quan tỉnh một cái phong thanh khí chính chính trị hoàn cảnh." Thẩm Thanh Vân cùng Lý Chính Dân đồng thời gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Thương ủy hội đánh cờ, bọn hắn tạm thời lấy được thắng lợi, nhưng chân chính trận đánh ác liệt vừa mới bắt đầu. Lâm Kiến Quốc, Phan Chính Dương bọn người tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng phản công, mà Điền Giã đến sẽ thành trận này phản hủ phong bạo mấu chốt chuyển hướng. Đi ra tỉnh ủy hội nghị thất, ánh nắng chiều vẩy vào trong hành lang, đem ba người thân ảnh kéo đến thẳng tắp. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Nam Sơn thị đường chân trời ở trong ánh tà dương lộ ra phá lệ rõ ràng, hắn biết Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái sắp nên đón một trận triệt để tẩy bài. Cùng lúc đó, Long Sơn thị văn phòng thị ủy bên trong, Phan Chính Dương chính cầm điện thoại, ngựa khí hốt hoảng hướng Lâm Kiến Quốc báo cáo: "Lão lãnh đạo, trong buổi họp thường ủy định muốn điều công an bộ Điền Giã tới làm sở công an tỉnh sở trưởng, còn muốn lập án điều tra Triệu Chí Mạnh, Lý Chính Dân trong buổi họp lấy ra không ít chứng cứ, tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm." Trong ống nghe truyền đến Lâm Kiến Quốc băng lãnh mà âm tàn thanh âm: "Hoảng cái gì? Điền Giã tới lại ra sao? Tình tính bên trong còn có chúng ta người, hắn muốn chỉnh đông nhiên không có như vậy dễ dàng. Triệu Chí Mạnh bên kia để hắn trước ổn định, thực sự không được liền bỏ xe giữ tướng. Ngươi lập tức tiêu hủy tất cả cùng Long Sơn nặng công cùng Trương Lỗi có liên quan chứng cứ, ta sẽ liên hệ trung ương lão quan hệ, cho Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân tạo áp lực, tuyệt không thể để bọn hắn đem chúng ta vào ngã." Phan Chính Dương liền vội vàng gật đầu, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt sau lưng: là, ta lập tức an bài. Lão lãnh đạo, toàn bộ nhờ ngài." Cúp điện thoại, Phan Chính Dương vô lực tựa ở trên ghế ngồi, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hắn biết, một trận sinh tử đỏ sức đã chính thức mở màn, mà hắn chỉ có thể ra sức dãy rủa, lại không biết có thể hay không trốn qua một kiếp này. Chương 3043, lão hồ ly tính toán. Chương 3043, lão hồ ly tính toán. Thường ủy hội lúc kết thúc, trời chiều đã ngã nghiêng chìm hướng Nam Sơn chân trời, đem tỉnh ủy đại viện ngói lưu ly dắt lên một tầng ấm màu cam vầng sáng. Triệu Hoài An kẹp ở trong đám người đi ra phòng họp, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cao thâm mặt chắc thần sắc, đầu ngón tay lại không tự giác vuốt ve bút ký biên giới. Mới có thể bên trên giao phong còn tại trong đầu quanh quẩn, Thẩm Thanh Vân kiên định, Đàm Hiếu Thiên cường ngạnh, Lưu Vương Thư quyết đoán, còn có mình câu kia mấu chốt tỏ thái độ, mỗi một màn đều giống như giẫm tại trên mũi lao. "Triệu bộ trưởng, đi rồi." Tiền Hồng Bân bước nhanh đuổi kịp hắn, mang trên mặt mấy phần lo nghĩ, nhìn xem Triệu Hoài An nói ra: "Vừa rồi sẽ lên ngươi thế nào đứng ở tỉnh trưởng bên kia đi." Lâm lão bên kia nếu là hỏi tới, ta cũng không tốt bàn giao. Triệu Hoài An nghiêng người sang, Tiếu Dung ôn hòa lại xa cách, Tiền bộ trưởng, ta chỉ là luật sự. Điền Giã đồng chí đúng là thí sinh thích hợp, Triệu Chí Mạnh vấn đề bày ra trên mặt bàn, cưỡng ép tiến cử sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Thương ủy hội giảng cứu dân chủ quyết sách, ta bất quá là nói câu công đạo thôi. Hắn tận lực tránh đi Tiền Hồng Bân truy vấn, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhàn nhạt nói ra, ta còn có chút việc tư, đi trước một bước. Không đợi Tiền Hồng Bân lại mở miệng, Triệu Hoài An đã bước nhanh đi hướng bãi đỗ xe. Ngồi vào màu đen xe con trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là thật sâu nghiêm trọng. Lái xe cung kính hỏi, Triệu bộ trưởng, về tổ chức bộ vẫn là đi Tây Ngoại Ô trại an dưỡng. Triệu Hoài An trầm giọng nói, trong thanh âm lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lái xe không dám hỏi nhiều, chậm rãi phát động xe, tụ hợp vào tỉnh ủy ngoài đại viện dòng xe cộ. Xe con bình ổn hành xử tại thông hướng Tây Ngoại Ô trên đường cái, ngoài cửa sổ cảnh đường phố dần dần từ phồn hoa nội thành biến thành thanh lũ vùng ngoại ô, hai bên đường hương trương thụ xanh đúng tươi tốt, cành lá ở dưới ánh tà dương lôi ra cái bóng thật dài, trong xe không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Triệu Hoài An tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra một cái tóc trắng phơ thân ảnh. Vương Hạc Đình. Kia là hắn Bá Nhạc, cũng là Nam Quan tỉnh bản thổ phái chân chính sau lưng đại lão. Năm đó Vương Hạc Đình đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký lúc, một chút nhìn chúng cơ sở xuất thân, xử sự trầm ổn Triệu Hoài An, một đường đem hắn đề bạt đến tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng vị trí. Có thể nói, không có Vương Hạc Đình, sẽ không có ngày nay Triệu Hoài An. Những năm này, hắn mặc dù mặt ngoài bảo trì trung lập, kỳ thực từ đầu đến cuối chỉ nghe lệnh Vương Hạc Đình, bản thổ phái mỗi một bước bố cục, hắn đều rõ ràng với tâm, chỉ là chưa từng công khai tỏ thái độ, mặc mặc đóng vai lấy ẩn hình quân cờ nhân vật. Mới trong buổi họp thường ủy, hắn sở dĩ tỏ thái độ ủng hộ Thẩm Thanh Vân, cũng không phải là thực tình tán đồng, mà là trước khi đi Vương Hạc Đình cố ý dặn dò, sẽ lên hành sự tùy theo hoàn cảnh, không chọi cứng, không đứng đội, mấu chốt lúc giúp đỡ nói câu công đạo, có lưu chỗ trống. Chỉ là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không hiểu, dưới mắt bản thổ phái đang cùng Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân kịch liệt giao phong, chính là cần toàn viên báo đoàn thời điểm, lão thư ký vì sao muốn để cho mình tận lực xa lánh, thậm chí ẩn ẩn khuynh hướng đối phương. Xe con chạy được 40 phút, cuối cùng đến Tây Ngoại Ô trại an dưỡng. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, cây xanh vần quanh, không khí trong lành, là Nam Quan tỉnh chuyên môn vì về hưu cán bộ kỳ cựu thiết lập an dưỡng thắng địa, bảo an nghiêm mật, hoàn cảnh thanh lưu, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Xe con tại trại an dưỡng cổng dừng lại, thủ vệ nhìn thấy biển số xe, lập tức cung kính cho đi. Xe chậm rãi lái vào trại an dưỡng chỗ sâu, cuối cùng dừng ở một tòa độc lập kiểu Trung Quốc trước biệt thự. Biệt thự gạch xanh lông mày mói, trong đình viện trồng đầy hoa cỏ cây cối, lộ ra một cỗ cổ phác lịch sự tao nhã khí tức. Triệu Hoài An đẩy cửa xe ra, hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút màu xám kiểu áo tôn trung sơn cổ áo, đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng thần trương, cất bước đi vào đình viện. Đình viện trung ương bên cạnh cái bàn đá, một vị tóc trắng phơ lão nhân chính xoay người tới hoa. Lão nhân mặc rộng rãi xanh đen sắc đường trang, thân hình tuy có chút còn xuống, lại lưng thẳng tắp, động tác trầm ổn hữu lực. Trời chiều vẩy vào hắn ngân bạch trên sợi tóc, hiện ra ánh sáng dịu dịu, nếp nhăn trên mặt khe danh tung hành, lại ánh mắt minh lượng, lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng đọng uy nghiêm cùng cơ trí. Hắn chính là Vương Hạc Đình, trước Nam Quan tỉnh ủy phó thư ký, trên lệch một bước liền chạm đến chính bộ cấp bản thổ phái linh hồn nhân vật. Nghe được tiếng bước chân, Vương Hạc Đình không quay đầu lại, vẫn như cũ cầm trong tay ấm phun nước, tinh tế vì trước mặt hoa lan tưới nước. Giọt nước rơi vào xanh nhạt trên phi lá, chiết xạ ra quang mang trong suốt. Triệu Hoài An rón rén đi qua, đứng tại lão nhân phía sau ba bước địa phương xa, một mực cung kính túi lầu xuống, thanh âm ôn hòa mà cung kính, "Lão thư ký." Vương Hạc Đình chậm rãi ngồi dậy, xoay người lại nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt ôn hòa lại mang theo lực xuyên thấu, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, "Hoài An tới chờ ngươi đã nửa ngày." Thanh âm của hắn giàn mua lại to, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí chàng. "Để lão thư ký đợi lâu, là ta tới chậm." Triệu Hoài An có chút không người, tư thái khiêm tốn. Tại Vương Hạc Đình trước mặt, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy vãn bối cung kính, dù là bây giờ đã là tỉnh ủy thường ủy, phần này kính sợ cũng chưa từng giảm bớt. Không chỉ bởi vì lão nhân đề bạt hắn, càng bởi vì như thế nhiều năm qua, Diệp sư Diệp phụ tình cảm. Vương Hạc Đình khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, "Không đổi, ta cũng là vừa tới xong hoa. Tiến đến ngồi đi, cho ngươi ngâm trà ngon." Nói chuyện, liền cất bước đi hướng biệt thự phòng khách. Triệu Hoài An theo sát sau, ánh mắt đảo qua trong đình viện hoa cỏ, mỗi một gốc đều tu bổ đến mức rất chỉnh tề, hiển nhiên là lão nhân tỉ mỉ chăm sóc kết quả, tựa như hắn năm đó bố cục bản thổ phái thế lực, cẩn thận nhập y, giọt nước không lọt. Biệt thự phòng khách bố trí được ngắn gọn cổ phác, gỗ lim đổ dùng trong nhà hiện ra ôn nhuận quan trạch, treo trên tường một bức Vương Hạc Đình thân bút viết thủ vụng hai chữ, bút lực cứng cáp, lộ ra một cỗ không màng danh lợi tâm cảnh. Phòng khách trung ương trên bàn trà, một bộ tử sa đồ uống trà bày ra chỉnh tề, nước trong bình chính bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Vương Hạc Đình đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy ấm tử sa, thuần thục tẩy trà, pha trà, động tác nước chảy mây trôi, thần sắc chuyên chú. Triệu Hoài An tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, cái eo thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, không dám thở mạnh. Hắn biết, lão thư ký đây là tại suy nghĩ, cũng đang chờ hắn chủ động báo cáo tình huống. Một lát sau, một chén hương khí bốn phía nước trà đẩy lên Triệu Hoài An trước mặt, trà thang thanh tịnh, hương trà thuần hậu. "Nếm thử, đây là ta sai người từ Vân Nam mang tới cổ thụ phổ nhị, cất giữ 20 năm." Vương Hạc Đình bưng lên chén trà của mình, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt rơi trên người Triệu Hoài An, nhàn nhạt nói ra, "Thường ủy hội tình huống, nói một chút đi." Triệu Hoài An nâng chung trà lên, nhưng không có uống, chỉ là đặt ở chóp mũi nhẹ người một chút, lập tức chậm rãi mở miệng, đem trong buổi họp thường ủy tình huống 1 năm 1 10 báo cáo. "Lão thư ký, Hôm nay thường ủy hội chủ yếu báo cáo gần đây công việc, trọng điểm nghiên cứu sở công an tỉnh sở trưởng nhân tuyển cùng Long Sơn vấn đề. Tạ Tiến báo cáo dân sinh công trình thúc đẩy tình huống, điểm ra Long Sơn 2000 vạn tài chính hướng chạy không rõ, Lý Chính Dân thư ký mang đến Trương Lỗi An chứng cứ, một mực chắc chắn Trương Lỗi là hắn giết, còn lấy ra tài chính hướng chạy Long Sơn nặng công bằng chứng. Đàn thư ký cùng tiền bộ trưởng vì Long Sơn cùng Triệu Chí cái chạy cái cuối giải, cùng thẩm tỉnh trưởng cùng Lý Chính Dân đồng chí phát sinh tranh chấp. Hắn dừng một chút, giọng thành khẩn bổ sung, dựa theo ngài căn dặn, ta không có chọi cứng, tại Triệu Chí mạnh vấn đề dâng tấu Trương Thái nói khảo sát phát hiện hắn tồn tại làm việc thiên tư hành vi, không thích hợp đảm nhiệm tỉnh thính phó thính trưởng, sau đó thảo luận điển giã nhậm chức thời điểm, ta cũng biểu thị ủng hộ, lý do là hắn năng lực đột xuất, có thể đánh phá hiện hữu cách cục. Cuối cùng thường ủy hội đa số đồng ý điều điển giã đến Nam Quan tỉnh, còn quyết định lập án điều tra Triệu Chí mạnh, đồng thời đông kết Long Sơn nặng công cùng liên quan nhân viên tài sản. Vương Hạc Đình tĩnh tĩnh nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thằng đến Triệu Hoài An hồi báo xong tất, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, làm tốt, không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Nghe được hắn, Triệu Hoài An nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt, cuối cùng nhịn không được hỏi, lão thư ký, ta có một chuyện không rõ. Dưới mắt Thẩm Thanh Vân, Lưu Phương thư chính nhằm vào bản thủ phái, Phan thư ký, Lý thị trưởng tràn ngập nguy hiểm, Đàm thư ký bọn hắn đều đang ra sức ngăn cản, ngài tại sao không cho ta cũng đứng ra phản đối? Ngược lại muốn ta ủng hộ Thẩm Thanh Vân. Cứ như vậy, không chỉ có Đàm thư ký, Lâm Kiến Quốc đồng chí sẽ có ý kiến, bản thủ phái các cán bộ cũng sẽ cảm thấy ta phản bội bọn hắn. Nói ra lời nói này lúc, ngữ khí của hắn mang theo một tia ủy khuất cùng không hiểu. Những năm này, hắn từ đầu đến cuối thủ vững bản thủ phái trận doanh, dù là gánh vác trung lập thanh danh, cũng chưa từng chân chính phản bội. Nhưng hôm nay tỏ thái độ, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thậm chí khả năng bị bản thổ phái coi là phản đồ. Vương Hạc Đình nghe vậy, cười ha ha, tiếng cười giản mua lại thông thấu, mang theo vài phần nhìn thấu thế sự rộng rãi. Hắn đưa tay vuốt vuốt màu bạc trắng sợi râu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời chiều, chậm rãi nói ra, "Hoài An, ngươi đi theo ta như thế nhiều năm, xử sự trầm ổn, tâm tư kín đáo, nhưng vẫn là kém một chút cách cục. Ngươi cho rằng chúng ta bản thổ phái thật có thể cùng trung ương vẫn đối với làm gì?" Triệu Hoài An ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tại trong sự nhận thức của hắn, bản thổ phái tại Nam Quan tỉnh kinh doanh nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, coi như trung ương tạo áp lực, cũng có thể dựa vào mạng lưới quan hệ chu toàn một hai. Nhưng từ Vương Hạc Đình trong giọng nói, hắn tựa hồ đã nhận ra không giống ý vị. Lâm Kiến Quốc quá gấp, Phan Chính Dương quá tham, Đàm Hiếu Thiên quá vừa. Vương Hạc Đình ngữ khí mang theo một tia tức hận, cũng mang theo một tia bất mãn, lạnh lùng nói ra, Trương Lỗi án vốn là Phan Chính Dương, lý duy nhất lưu lại mầm tai họa, Hoàn Vũ công ty bức lương làm kỹ nữ, tham ô dân sinh tài chính, làm được quá quá mức, sớm đã chạm đến trung ương ranh giới cuối cùng. Trung kỳ ủy tham gia Thẩm Thanh Vân tỏa chấn, đây không phải ngẫu nhiên, là trung ương muốn động chân cách. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Hoài An, hiện tại bản thổ phái cùng trung ương huyên náo như thế cường, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực không chịu nổi một kích. Lưu Phương Thư là trung ương phái tới, phía sau có trung ương chỗ dựa. Thẩm Thanh Vân làm việc quyết đoán, còn có trung kỳ ủy cùng công an bộ ủng hộ. Chúng ta chọi cứng xuống dưới, sẽ chỉ rơi vào đầy bàn đều thua hạ trạng, Phan Chính Dương, Lý Duy Nhất, Triệu Chí Mạnh, thậm chí Lâm Kiến Quốc đều có thể bị xem như điển hình xử lý. Triệu Hoài An trái tim bỗng nhiên trầm xuống, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn chưa hề nghĩ tới, bản thổ phái tình cảnh vậy mà như thế nguy hiểm. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị xử lý. Thanh âm hắn run rẩy hỏi. Không phải trơ mắt nhìn xem, là chủ động bỏ qua. Vương Hạc Đình ngữ khí băng lãnh mà quyết tuyệt, không chút khách khí nói ra, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Phan Chính Dương, Triệu Chí Mạnh những người này, đã thành khí tử, giữ lại bọn hắn, chỉ làm liên lụy toàn bộ bản thổ phái. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải cứu bọn họ, mà là giữ lại hỏa chủng. Giữ lại hỏa chủng. Triệu Hoài An tự lẩm bẩm, cái hiểu cái không. Không sai. Vương Hạc Đình gật gật đầu, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, ta để ngươi không đứng đội, không chọi cứng, thậm chí tại thời khắc mấu chốt ủng hộ Thẩm Thanh Vân, chính là vì để ngươi cùng Đàm Hiếu Thiên, Lâm Kiến Quốc bọn hắn hoàn thành cắt chém. Một khi Phan Chính Dương bọn người bị xử lý, Đàm Hiếu Thiên làm bản thổ phái tại thường ủy bên trong cơ sĩ, tất nhiên sẽ bị liên lụy, nhẹ thì bị hẹn đàm, nặng thì bị bấn trách. Đến lúc đó, ngươi liền muốn lập tức đứng ra, bo bo giữ mình, cho thấy mình cùng những người này không liên hệ chút nào, thậm chí có thể chủ động đạch trần một chút không quan hệ đau khổ vấn đề, đổi lấy trung ương tín nhiệm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, ngươi là tổ chức bộ trưởng, nắm giữ lấy toàn tỉnh cán bộ khảo sát, phân công quyền, chỉ cần ngươi có thể ổn định vị trí, liền có thể làm bản thổ phái giữ lại cuối cùng nhất hy vọng. Sau này tuyển chọn cán bộ lúc, lặng lẽ bồi dưỡng chính chúng ta người, chậm rãi thẩm thấu đến từng cái bộ môn, không dùng đến mấy năm, bản thổ phái liền có thể một lần nữa quật khởi. Đây mới là kế lâu dài, so nhất thời đánh nhau vì thể diện quan trọng hơn. Triệu Hoài An bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là đối Vương Hạc Đình thật sâu kính nể. Lão thư ký quả nhiên mưu tính sâu xa, nhìn như nhượng bộ, kỳ thực là đang làm gốc thổ phái bố cục lâu dài. Hắn vội vàng đứng người lên, một mực cung kính không người nói, lão thư ký, ta hiểu được, là ta cách cục quá nhỏ, chỉ có thấy được trước mắt được mất, không nghĩ tới kế hoạch lâu dài. Ta nhất định nhớ kỹ lời của ngài, làm tốt chính mình sự tình, làm bản thổ phái giữ lại hòa chủng. Vương Hạc Đình thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn tọa hạ, ngồi xuống đi. Hoài An, ta sở dĩ đem ngươi bồi dưỡng cho tới hôm nay vị trí này, cũng là bởi vì ngươi trầm ổn, nghe lời, mà lại hiểu được xem xét thời thế. Đàm Hiếu Thiên có năng lực, nhưng quá cương trực, không thích hợp làm lâu dài bố cục. Lâm Kiến Quốc giá tâm lớn, nhưng tầm mắt hẹp sẽ chỉ cứng đối cứng. Toàn bộ bản thổ phái chỉ có ngươi có thể gánh vác liệu chủng trách nhiệm. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngựa khí mang theo một tia căng dặn, những ngày tiếp theo ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Một phương diện muốn mặt ngoài phối hợp Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân công việc, nhất là đang cán bộ khảo sát vụ án kiểm tra đối chiếu sự thật bên trên, không muốn cho bọn hắn bắt lấy bất luận cái gì tay cầm. Một phương diện khác muốn âm thầm chú ý bản thổ phái sức mạnh còn sót lại, trấn an được người phía dưới, nói cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động chờ đợi thời cơ. Ta nhớ kỹ. Triệu Hoài An trọng trọng gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Lão thư ký, kia Lâm phó tỉnh trưởng bên kia, ta muốn hay không cùng hắn giải thích một chút, miễn cho hắn hiểu lầm ta phản bội bản thổ phái. Không cần. Vương Hạc Đình khoát tay áo, ngữ khí kiên định, Lâm Kiến Quốc hiện tại đã loạn trận cước, sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào bảo trụ mình cùng Phan Chính Dương, căn bản nghe không bố khuyên. Ngươi càng là giải thích, hắn càng sẽ hoài nghi ngươi. Liên để hắn hiểu lầm tốt chờ Phan Chính Dương bọn người rơi đài, hắn tự thân khó đảm bảo, tự nhiên là không rảnh bận tâm ngươi. Lúc cần thiết, thậm chí có thể để hắn thay ngươi cản một chút phiền toái. Triệu Hoài An trong lòng run lên, lão thư ký thủ đoạn vẫn như cũ tàn nhẫn, vì đại cục, dù là hy sinh Lâm Kiến Quốc cũng ở đây không tiếc. Hắn không dám có dị nghị, chỉ có thể cung kính đáp, "Vâng." Vương Hạc Đình nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia mong đợi, cũng mang theo một tia khuyên bảo, "Hoài An, con đường này không dễ đi. Ngươi phải học được cẩn nhẫn, học được ngụy trang, dù là mang tiếng xấu, cũng muốn giữ vững vị trí của mình. Chỉ cần ngươi có thể ổn định, bản thổ phái liền còn có hy vọng. Ta giả, không còn dùng được, sau này Nam Quan tỉnh bản thổ phái tương lai liền dựa vào ngươi." Lời nói này chịu nặng, ép tới Triệu Hoài An trong lòng căng thẳng. Hắn lần nữa đứng người lên, ánh mắt kiên định nói ra, "Lão thư ký yên tâm, ta định không có nhục sứ mệnh. Coi như thịt nát xương tan, cũng đều vì chúng ta giữ lại hỏa chủng chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi." "Tốt, tốt." Vương Hạc Đình nói liên tục hai cái tốt chữ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, từ đáy lòng nói ra, "Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên trở về. Nhớ kỹ, nói nhiều tất nói hớ, đi nhiều tất sai, mọi thứ nghĩ lại rồi sau đó đi." "Vâng, ta cái này trở về." Lão thư ký bảo trọng thân thể. Triệu Hoài An không người nói đừng, quay người đi ra biệt thự. Trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, màn đêm dần dần bao phủ trại an dưỡng, trong đình viện đèn đường sáng lên, mở nhạt ánh đèn đem hoa cỏ cái bóng kéo đến thật dài. Ngồi trở lại trong ghế xe, Triệu Hoài An tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Vương Hạc Đình còn tại bên hai, mỗi một câu đều lộ ra mưu tính sâu xa. Hắn biết, từ giờ khắc này, nhân vật của hắn thay đổi, không còn là bản thổ phái phổ thông một viên, mà là gánh vác Lưu chủng trách nhiệm mấu chốt quân cờ. Hắn nhất định phải thu hồi tất cả cảm xúc, mang theo trung lập mặt nạ, tại Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân cùng bản thổ phái ở giữa chu toàn, mặc chờ đợi thời cơ. Lái xe phát động xe, chậm rãi lái rời trại an dưỡng. Triệu Hoài An tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa sau tụ kế hoạch, ngày mai đến tổ chức bộ về sau, lập tức an bài đối Triệu Chí Mạnh khảo sát việc lại, chủ động đem vật liệu báo đưa tỉnh kỷ ủy, cho thấy lập trường của mình. Đồng thời, âm thầm liên hệ mấy vị bản thổ phái tuổi trẻ cán bộ, căn dặn bọn hắn tạm thời thu liễm tài năng, làm tốt bản chức công việc. Còn muốn tránh đi Lâm Kiến Quốc, Đàm Hiếu Thiên tận lực tiếp xúc, giảm bất phiền toái không cần thiết. Xe con hành xử ở trong màn đêm, ngoài cửa sổ nghe hồng lấp loé, chiếu vào Triệu Hoài An trên mặt, quang ảnh giao thoa, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. Hắn biết, những ngày tiếp theo đem tràn ngập nguy hiểm, một bước đạp sai, liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn không có đường lui, vì báo đáp Vương Hạc Đình ơn chi ngộ, vì bản thổ phái tương lai, cũng vì sĩ đồ của mình, hắn nhất định phải cắn răng kiên trì xuống dưới. Cùng lúc đó, trại an dưỡng trong biệt thự, Vương Hạc Đình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Triệu Hoài An xe còn biến mất ở trong màn đêm, nụ cười trên mặt dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu nghiêm trọng. Hắn đưa tay vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bầu trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Nam Quan tỉnh trời, muốn thay đổi. Phan Chính Dương, Lâm Kiến Quốc, đừng trách ta tâm ngoan, muốn trách thì trách các ngươi quá tham, quá mau. Hoài An, bản thổ phái tương lai, liền toàn bộ nhờ ngươi." Hắn quay người đi trở về phòng khách, cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Trà thang sớm đã lạnh đấu, tựa như bản thổ phái thời khắc này tình cảnh, nhìn như còn có cơ hội thở dốc, kỳ thực sớm đã nguy cơ từ phía. Mà hắn bày ra viên này hạt giống có thể hay không tại trong gió lốc sống sót, có thể hay không đợi đến cơ hội Đông Sơn tái khởi, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Bóng đêm dần dần sâu, tây ngoại ô trại an dưỡng khôi phục ngày xưa yên tĩnh, phản phất cái gì đều chưa từng xảy ra.